Chương 745, mẫu thân chương 745, mẫu thân trong phòng, ám hương phủ động. Vương Ngữ Yên trốn ở nơi hẻo lánh, nhìn xem cái kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh vào nhà. Gặp hắn say khướt nằm xuống sau, mới cả gan đi tới. Động tác của nàng rất khinh xảo, sợ đủ cổ tay linh đang âm thanh quấy nhiễu đến đối phương. Bò giường động tác cũng rất không lưu loát, dù sao cũng là chưa bao giờ có thể nghiệm. Vương gia đại lang chết sớm, từ khi bắt đầu biết chuyện, dạy bảo Vương Ngữ Yên, chỉ có mẫu thân Lý Thanh La, còn có Mạn Đà Sơn Trang mấy cái mama. Lý Thanh La đợi nàng có chút nghiêm khắc, lại bởi vì cựu nam nguyên nhân, đối với nàng quan đâu, cũng phần lớn là cách nam nhân xa một chút, nam nhân không có một độ tốt. Vương Ngữ Yên xưa nay không biết nên như thế nào cùng nam tử ở chung, thở nhỏ kết bạn thanh niên nam tử, cũng chỉ có biểu ca Mộ Dung Phục một người. Chỉ nói chính mình rộng đọc võ học kinh thư, bắt nhớ võ học chiêu số, liền có thể đến Mộ Dung Phục vui vẻ, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, người hưu tình cuối cùng thành thân thuộc. Bây giờ đại mộng tỉnh lại, mới biết Mộ Dung Phục đối với nàng không một chút thực tình. Cùng A Bích một dạng, ở tại Phục Quốc trên đường, cũng có thể tùy ý bỏ qua công cụ. Nếu không phải là vì dùng nàng định nọt chân ngọc, chỉ sợ cũng sẽ chỉ tùy ý nàng chết chìm tại băng lãnh trong hồ nước, miễn cho ảnh hưởng hắn làm Tây Hạ phò mã. Nhị Nguyệt công tử Vương Ngữ Yên rụt rè, lại tiếng gọi. Nhưng gặp Trần Ngọc tiếng ngáy như sấm, nàng cái kia thanh tịnh đôi mắt lại lần nữa hiện ra một chút hơi nước. Vẫn uống nhiều quá a. Dạng này cũng tốt. Trong hắc ám, Vương Ngữ Yên trên khuôn mặt tuyệt mỹ lướt qua một vòng vẻ đau thương, thoáng bung ra ôm lấy Trần Ngọc tay. Con mắt thích đứng lờ mờ, lại lần nữa từ chỗ gần tường tận xem xét đối phương, bí môi, muốn nói lại thôi. Mộ Dung Phục là để nàng dụ hoặc Trần Ngọc, hiến thân đổi lấy vị này làm cảnh chi chủ đối với Mộ Dung gia trợ giúp. Có thể Vương Ngữ Yên đã lòng như cho nguội, đương nhiên sẽ không nghĩ đến vì hắn lại đi định đoạt người bên ngoài. Huống hồ dựa theo nàng đối với Trần Ngọc hiểu rõ, nếu như chính mình thật làm như vậy, cũng chỉ sẽ đưa tới nhục nhã, giễu cợt. Nàng cũng không ngu dốt, chỉ là trải qua thời gian dài, một trái tim đều tại Mộ Dung Phục trên thân, hoàn mỹ đi suy nghĩ những người khác, chuyện khác. Bây giờ triệt để tránh thoát thanh mai trúc mã chi tình gông cùng xiềng xích, nhìn cũng càng xem rõ ràng đứng lên. Có lẽ từ đối phương dùng tên giả Nhị Nguyệt Hồng đặt vào Mạn Đà Sơn Trang một khắc kia trở đi, liền chưa bao giờ coi trọng chính mình. Cũng khó trách hai người một chỗ lúc, hắn cuối cùng sẽ nói cái gì biểu ca hiệp. Đối phương đã sớm xem thấu nàng bản chất, một kiện không có gì bản thân tư tưởng phụ thuộc phẩm. Chỉ thế thôi. Nhị Nguyệt công tử ta thật xin lỗi, bờ môi có chút phát run, lời đến quẹ miệng, Vương Ngữ Yên không gây ngữ ngưng nghẹn. To như hạt đậu như bảo thạch nước mắt tại nàng hốc mắt lăn qua lăn lại, nàng muốn nói chính mình rất hối hận lúc trước rời khỏi nhà, hối hận bước xuống mâu thân một cái người, hối hận không thể sớm một chút thấy rõ Mộ Dung Phục lương bạc. Thế nhưng là đây hết thảy đều đã chậm. Mẫu thân không có, trang tử thành một vùng phế tích, nàng không có thân nhân tại thế, chỉ có cô đơn một thân một mình. Trên đời tàn khốc nhất trừng phạt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nàng không còn có cái gì nữa, những cái kia bị nàng bỏ qua, vứt bỏ, cuối cùng cũng bỏ qua từ bỏ nàng. Vương Ngữ Yên khóc rất thương tâm, có lẽ là khóc quá mệt mỏi nguyên nhân, khóc khóc ngủ thiếp đi. Trần Ngọc tiếng ngáy đình chỉ, chậm rãi mở hai mắt ra, thanh minh mà thâm thúy đôi mắt nào có nửa phần uống say bộ dáng. Mộ Dung Phục đến cùng là tới mức độ này, liền cùng ngày đó tại Nam Cảnh, đưa ra A Bích một dạng. Chỉ là đối mặt hối hận tuyệt vọng, khóc gần như ngất Vương Ngữ Yên, trong lòng của hắn lại không có chút rung động nào, rất khó sinh ra mấy phần thương hại cảm xúc. Có nhân tất có quả, kết cục như vậy, bao nhiêu cũng thuộc về nàng tự làm tự chịu. Từ tin vào Mộ Dung Phục lời hứa, vứt bỏ Lý Thanh La rời đi Mạn Đà Sơn Trang bắt đầu, chính là chính nàng bỏ người nhà, thân tình. Kết quả là một thân một mình, chính là nhân quả tuần hoàn. Về phần xin lỗi, chính mình không cần nàng xin lỗi, cũng không quan tâm. Nàng không có làm cái gì có lỗi với chính mình sự tình, cho nên càng chưa nói tới thông cảm. Trần Ngọc nhắm mắt lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại mở mắt, đã về tới trong trang viên. Đêm đã khuya, trang viên yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có một hai cái thị nữ dẫn theo đèn lồng từ hành lang đi qua. Trang viên phía đông trăm hoa ở, Lý Thanh La sớm đã ngủ gần 2 canh giờ. Từ nàng có thai bắt đầu, liền rất thích ngủ, ban ngày cùng Nguyễn Tinh Trúc, Vương Trinh Vân các nàng thưởng thưởng hoa, làm một chút trò chơi, nếu là Trần Ngọc không có trở về, khi trời tối liền nghỉ ngơi. Lật người thời điểm, đột nhiên cảm giác có chỉ ấm áp nhẹ tay phủ hai má của mình. Nàng lông mi thật dài run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, gặp Trần Ngọc đang ngồi ở giường bờ. Dáng tươi cười nhu hòa, ôn nhu vuốt ve hai má của nàng. Tiểu Tặc ngủ có chút mơ hồ, Lý Thanh La rủi rủi con mắt, muốn đứng dậy, lại bị Trần Ngọc nhẹ nhàng đè lại đầu vai, "Ngủ đi, ta vừa trở về." Cái kia để U Thảo hầu hạ ngươi tắm rửa, Lý Thanh La bắt hắn lại tay, khoang lên chính mình hở ra trên bụng, nheo mắt lại, trên khuôn mặt tuấn tiếu tràn đầy vẻ an tâm, làm sao muộn như vậy mới trở về, ở bên ngoài còn thuận lợi à, có cái gì không có mắt chọc giận ngươi sinh khí. Chọc ta sinh khí lại sao? Trần Ngọc có chút xoay người, đem mặt xích lại gần chút, tại trên môi của nàng nuốt ve. Lý Thanh La hơi nhếch khóe môi lên, thư lạnh nói, ngươi đem hắn giao cho ta, ta để nghiêm ma cho hắn chôn, vừa bạn gần nhất gặp hạn vài quặng đoàn tụ hoa khuyết điểm phân bón hoa. Truyền thống nghệ năng thuộc về lá. Trần Ngọc tại môi nàng hôn một cái, cười tủm tỉm nói, vậy chúng ta vừa gặp mặt lúc ấy, ngươi có phải hay không cũng nghĩ đem ta chôn? Đó là tự nhiên. Lý Thanh La cười khúc khích, mở mắt ra, sáng giọng, ngươi tiểu tặc này, lúc đó luôn luôn nhìn ta chằm chằm nơi đó nhìn, không chôn ngươi chôn ai? Ta hiện tại không chỉ có muốn nhìn liền nhìn, còn muốn hút liền. Tại Lý Thanh La hốt hoảng trong tiếng kêu sợ hãi, giường có chút lay động. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Ngọc mới hài lòng dựa vào trên gối đầu, thuận thế đưa nàng ôm vào trong ngực. Lý Thanh La đỏ mặt, gắt một cái, đều là do cha người, còn như thế không có chính hành, ta hiện tại nhưng không có, ngươi đi tìm Tần Hồng Miên đi, nàng nhiều. Nói đem cái yếm đai mỏng buộc lên. Không được, thường xuyên đi lão Tần sẽ đánh ta. Trần Ngọc khẽ miệng mỉm cười, trước đó gây nên công phẫn, kém chút không có bị bầy đánh. Lý Thanh La nhớ tới ngày đó chẳng cảnh, cũng là vui cười không ngừng, ôm lấy cổ của hắn chế nhạo nói, lần đầu gặp cùng nữ nhi của mình dành ăn, ai nha, việc này nếu là chuyển đi, người khác sẽ làm như thế nào nghị luận ngươi vị này nam cảnh chi chủ. Trần Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bờ môi tiến đến nàng bên thai nói mặc kệ cái kia, a la, chúng ta hải tử tuyệt đối là đói không đến. Vì cái gì? Lý Thanh La hiếu kỳ nói. Bởi vì Trần Ngọc ánh mắt hướng phía dưới đánh giá một phen, giơ ngón tay cái lên nói, số lượng nhiều bao ăn no thôi. Phi, ngươi phải chết ngươi. Lý Thanh La đỏ bừng mặt, càng lộ vẻ tiểu diễm ác. Có thể nghe Trần Ngọc tán dương chính mình, trong mắt rõ ràng có chút vui vẻ, trong lòng dương dương tự đắc. Chỉ luận điểm này, mình tại trong nhà đúng là một kỵ tuyệt trần, những người khác không so được chính mình. Hai người vớt ve an ủi một trận, Lý Thanh La dần dần ý thức được Trần Ngọc tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Nếu không cũng sẽ không khoảng thời gian này cố ý tìm đến nàng. Từ lúc có thai đằng sau, vợ chồng đôi luân, Trần Ngọc đều rất khắc chế. Cho dù có nhu cầu, trong nhà cũng có nữ tử khác phục dưỡng, không đến mức không phải đỉnh lấy mọi bệnh thai hòa nàng. Tiểu tặc, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Lý Thanh La nói xong, biểu lộ đống nhiên của quái, ngữ khí bất thiện nói không phải lại từ địa phương nào mang theo ai mẫu thân, tiểu di cái gì trở lại đi. Này bù bù, ngươi nhìn lời này của ngươi nói. Trần Ngọc mặt không đỏ hơi thở không gấp, trêu ghẹo nói, a la bảo bảo, trở mặt không nhận nợ đúng không, ta nhìn chúng lần ngươi cũng vui vẻ ở trong đó a. Lý Thanh La xấu hổ không thôi, đưa tay muốn bóp cổ của hắn, Trần Ngọc liền lẻ lưỡi đầu thẳng lắc lư. Chợt chăm chú mấy phần, nói khẽ, ta tìm tới nàng. Ai? Lý Thanh La khẽ giật mình. Nhưng nhìn xem Trần Ngọc hướng nàng gật gật đầu, liền minh bạch. Ngồi dậy, tiểu thiếu trên mặt biểu hiện có chút đạm mạc, ở đâu? Cũng tại Tây Hạ. Trần Ngọc đi theo ngồi dậy, thay nàng đem chăn mền hướng lên kéo, cùng mộ dung phục cùng một chỗ. Lý Thanh La mặt như phủ băng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta liền biết. Nàng tình huống bây giờ thật không tốt, Trần Ngọc nhanh chóng đem mộ dung phục muốn cưới Ngân Xuyên công chúa, ngược lại đem Vương Ngự Yên hiến cho sự tình của riêng mình nói một lần. Lý Thanh La nghe hốc mắt phím hồng, nghiêng đầu sang chỗ khác nói, ai quan tâm nàng, nàng thích thế nào liền thế nào, ta không xen vào. Đi. Trần Ngọc thật cũng không lại quên, từ dưới giường đến, vị nàng nằm xuống, nhẹ nhàng kéo Lý Thanh La tay nhỏ, nàng vẫn như cũ nghiêng đầu sang chỗ khác, từ từ nhắm hai mắt không nói lời nào. Ta đi đây. Lý Thanh La có thai, Trần Ngọc kỳ thật cũng không muốn tại khoảng thời gian này đem Vương Ngự Yên sự tình nói cho nàng. Có thể Vương Ngự Yên dù sao cũng là nữ nhi của nàng, muốn nói Vương Ngự Yên có lỗi nhất ai, tự nhiên cũng là lúc trước bị nàng bước xuống Lý Thanh La. Tha thứ hay không, cũng là Lý Thanh La sự tình của riêng mình, có quan hệ Vương Ngự Yên sinh tử, Trần Ngọc sẽ không tức đoạt nàng quyền hiểu rõ tình hình cùng quyền lựa chọn. Chờ chút. Hắn còn chưa đi ra mấy bước, Lý Thanh La liền mở miệng gọi hắn lại, hít sâu một hơi, lại nặng nặng thở dài, Ngọc Lang, ngươi có thể đem nàng mang về sao? Trần Ngọc xoay người, gặp Lý Thanh La thần sắc cảm đạm, đứa nhỏ này dù sao cũng là ta nhìn lớn lên, thân là mẫu thân, ta lại có thể làm sao bây giờ? Nàng dù có đủ tiểu không phải không, ta cũng có lỗi nàng mệt mỏi lắc đầu, nếu là ta từ nàng khi còn bé liền quan tâm nhiều hơn nàng chút, đối với nàng kiên nhẫn chút, không hạn chế nàng cùng nam tử khác vắng lai, chỉ sợ nàng cũng sẽ không bị mộ dung phục lửa. Lý Thanh La nói, bản năng nhớ tới Vương Ngự Yên lúc còn rất nhỏ, cô độc ngồi dưới tảng cây đọc sách, cho tới bây giờ cũng không có bạn chơi. Chỉ có Yến Tử Ổ Thuyền khi đi tới, nàng mới có thể lộ ra người đồng lớn nên có dáng tươi cười, chạy chậm đến nên đón đi lên, thanh tịnh mắt to nở rộ thần thái. Ta đã biết. Trần Ngọc gật gật đầu, ta biết để chính nàng trở về tìm ngươi. Lý Thanh La hốc mắt từng đỏ, cảm ơn ngươi, tiểu tặc. Giữa chúng ta, không cần nói những này. Trần Ngọc trêu ghẹo nói, thật muốn cảm tạ, lần sau ngươi ở trên, thu thủy tại hạ. Phi, đẹp mặt ngươi. Lý Thanh La lúc này mới dễ chịu chút, nhìn xem hắn, ánh mắt nhu hòa mấy phần, nhưng lập tức lại trở nên hung ác nham hiểm. Cái kia mộ dung phục yên tâm. Trần Ngọc đi lên trước, nhẹ nhàng đặt tại nàng đầu vai, thản nhiên nói, ta sẽ cho hắn một cái, hắn nên có kết cục. Chương 746, bản thân chương 746, bản thân liên đại phường, ngoài cửa phòng. Mộ Dung Phục chính chờ đợi lo lắng, ngẫu nhiên còn biết dùng lỗ thai dán cửa phòng, muốn nghe một chút động tĩnh bên trong. Có thể hoàng thân một cái, vừa thẹn vẫn mặt đỏ lên. Ánh mắt bi thương, chính mình đường đường đại yến hoàng thất hậu duệ, huyết mạch cỡ nào tôn quý, bây giờ lại phải dựa vào dâng ra nữ nhân để lấy lòng địch nhân của mình. Bất quá muốn thành tựu đại nghiệp, những này đều tính không được cái gì. Hắn cắn chặt răng, nội tâm thuyết phục chính mình, tương lai nhất định sẽ đăng cơ làm đế, đến lúc đó, chính mình muốn đem cái nhục ngày hôm nay toàn bộ hoàn trả, không, gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn trả. Biểu mội vì cái gì không có âm thanh. Mộ Dung Phục trong lòng bận bạc cực. Một phương diện, hắn muốn xác định mỹ nhân kế của mình thành công. Một phương diện khác, hiện tại quả là nhịn không xuống cái kia quất đụng, nghe Vương Ngự Yên tại Trần Ngọc dưới hông hầu hạ. Nghĩ đến chỉ cần nghe được chút động tĩnh, liền lập tức rời đi. Nhưng lại chậm chạp không có nghe thấy thanh âm. Cái này khiến hắn lại lần nữa khẩn trương lên, lo lắng có phải hay không Vương Ngự Yên không phối hợp, quét Trần Ngọc hào hứng. Chính mặt âm trầm suy tư nguyên nhân, chợt thấy cửa phòng mở ra, Trần Ngọc bật eo bẻ cổ đi ra. Hai người ánh mắt đối mặt. Nghe lén người Mộ Dung Phục trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Nhưng chuyện mất mặt làm đều đã làm, hắn kiên trì gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười, "Trần huynh, cảm giác như thế nào?" Khoảng cách quy công còn kém xoa tay trưởng. "Cảm giác gì?" Trần Ngọc giả bộ hồ đồ nói, "Có chút khát nước, bên trong rượu uống xong, còn xin Mộ Dung công tử cho ta lấy chút tới." Tốt Mộ Dung Phục muốn hướng trong phòng nhìn, chỉ là ánh mắt bị Trần Ngọc cản gắt gao. Đành phải chịu đựng bị khuất, cùng cái tiểu nhị giống như đi cho Trần Ngọc lấy rượu. Hai người ở bên ngoài nói chuyện đánh thức mơ màng ngủ mất Vương Ngữ Yên. Nàng cuống quýt bò dậy, nhìn xem chậm rãi đi tới Trần Ngọc, âm thanh run rẩy nói, tháng 2, nhị nguyệt công tử từ giờ trở đi, ta để cho ngươi làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Trần Ngọc khép cửa lại sau, liền chậm rãi ngồi ở trước bàn, giờ phút này cũng không ngẩng đầu, thanh âm bình tĩnh. Vương Ngữ Yên khẽ giật mình, gục đầu xuống, nhẹ nhàng ân một tiếng. Mộ Dung Phục chỗ rẽ liền gọi tới tỷ nữ, sốt ruột bận bịu hoàng để cho người ta chuẩn bị rượu. Chờ mình bưng rượu trở về, đang tính gõ cửa, liền nghe trong phòng truyền đến rất nhỏ ngâm khẽ. Mộ Dung Phục đột nhiên mở to hai mắt, trong lúc nhất thời như bị sét đánh, liền như vậy bưng lấy rượu, ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Chỉ nghe bên trong giọng nam nói, như thế nào? Dễ chịu a? Là cái kia Trần Ngọc thanh âm. Mộ Dung Phục trong mắt lướt qua một vòng xấu hổ giận dữ chi sắc. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận, cho là mình có thể không có chút gợn sóng nào đem Vương Ngữ Yên đưa ra. Có thể Vương Ngữ Yên dù sao không giống với A Chu A Bích. Đối với Vương Ngữ Yên, hắn cũng không phải là không tình cảm chút nào. Tương phản, lồng ngực của hắn khi thì cũng sẽ bắn ra yêu thương, chỉ là cỗ này tình cảm nhất định là phục quốc đại nghiệp nhường đường. Cha đã từng dạy bảo qua hắn, từ xưa có thể thành đại nghiệp người, nơi nào sẽ để ý cái gì nhi nữ tư tình. Cái gì gọi là thiên tử chính là muốn có thể chịu thường nhân chi không thể nhịn. Việt Vương câu tiễn, nằm gai đến mật, 3000 càng giáp cuối cùng ngân ô. Có thể lại có thể chịu người, đối mặt cảnh tượng như thế này, cũng không thể nào làm được hoàn toàn không có gợn sóng. Biểu muội, Mộ Dung Phục siết chặt trong tay đĩa, hai mắt đỏ bừng. Cái này Trần Ngọc xưa nay vô sỉ, người cũng không nên. Chỉ là một giây sau, trong phòng liền truyền đến Vương Ngữ Yên rụt rè, lại dẫn mấy phần kiểu dính ngâm khẽ, thư dễ chịu ngọc lang, ta thật thoải mái. Mộ Dung Phục lạnh cả người, đơn giản như rơi vào hờ băng. Hắn không cách nào tưởng tượng giờ phút này trong phòng tình hình, cái kia yêu hắn tận xương nữ tử, hiện tại ngay tại Trần Ngọc dưới thân. Giống phụng dưỡng phu quân bình thường phụng dưỡng hắn. Không, đây đều là đáng giá. Mộ Dung Phục cắn chặt hàm răng, tuấn giật khuôn mặt đã vặn mèo, khoe miệng có một sợi tơ máu chậm rãi tràn đầy đi ra. Bắt lấy đĩa hai tay có chút giảm lực, lo lắng cho mình bóp nát đĩa động tĩnh sẽ ảnh hưởng đến Trần Ngọc làm vui. Chỉ cần có thể lên làm Tây Hạ quốc phó mã, chính mình liền có phục quốc tiền vốn. Cuối cùng sẽ có một ngày, chính mình binh đăng đại bảo, là được rồi. Ngọc Lang, ta còn muốn Vương Ngữ Yên kiều nộn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Mộ Dung Phục muốn rách cả mí mắt, lảo đảo đi ra ngoài. Cuối cùng mơ hồ nghe thấy Trần Ngọc cười nói, thật sự là một cái chú mèo ham ăn à, đều nuốt đi. Ẩn yên như sẽ nuốt vào. Dòng dã hai canh giờ đi qua. Mộ Dung Phục ngồi yên trên ghế, một lần lại một lần tự lẩm bẩm, ta không sai, ta là hoàng đế, ta là đại yến thiên tử, ta là thiên tử tới đây tầm hoan tác nhạc khách nhân dần dần rời đi, liền ngay cả trực đêm tiểu nhị đều dựa vào lấy cây cột đánh lên ngủ gần. Ngẫu nhiên mở mắt ra, mơ mơ màng màng liếc hắn một cái, lại bĩu môi, nhắm mắt lại. Nhanh đến lúc trời sáng, cửa phòng mới bị mở ra. Trần Ngọc mang theo đổi thân quần áo màu trắng Vương Ngữ Yên đi ra. Hắn vẫn như cũ thần thái sang láng, sau lưng Vương Ngữ Yên thì hai gò má ửng đỏ, tựa hồ có chút mỏi mệt, từ đầu đến cuối vương thống đầu. Mộ Dung Phục khẽ cắn môi, gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười, Trần huynh biểu muội. Mộ Dung công tử. Trần Ngọc làm kinh ngạc trạng, cười nói, ta cho là ngươi đã đi về trước đâu. Mộ Dung Phục đương nhiên muốn đi. Ở chỗ này chờ lâu một giây đều là dài vò. Nhưng hắn không thể đi. Lễ vật đã đưa ra ngoài, nhất định phải đem vật mình muốn cầm tới. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười nói, chúc mừng Trần huynh lại được gia nhân, biểu muội, cũng chúc mừng ngươi cùng Trần huynh người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Vương Ngữ Yên không nói gì, gặp Mộ Dung Phục một bộ vui vẻ bộ dáng, ánh mắt lướt qua một vòng vẻ thoải mái. Trần Ngọc lại hết sức khách khí nói, hay là Mộ Dung công tử quan tâm, càng nhìn đi ra ta sớm đối với Yên Nhi cố ý, còn nguyện ý hy sinh chính mình, giúp người hoàn thành ước vọng, vĩ đại không cần nhiều lời a. Mộ Dung Phục nghe hắn nói như vậy, trong lòng lại hiện ra cuồng hỉ. Liệu định tiểu tử này giờ phút này tâm tình rất tốt. Thế là thuận nước đẩy thuyền nói Trần huynh nói đùa, ta cùng biểu muội cho tới bây giờ cũng chỉ có thân tình, nào có mặt khác, nàng ở trước mặt ta, cũng thường xuyên nói lên Trần huynh chỗ tốt, bây giờ hai vị rốt cục ở cùng một chỗ, phục quan trong lòng thực sự rất cao hứng. Trần Ngọc dùng ánh mắt còn lại quét mắt Vương Ngữ Yên ngắc nghiệm, lại nhìn một chút nàng cũng không chập trùng gương mặt xinh đẹp, gật đầu nói, cũng tốt, bất quá ta chưa từng có cầm người khác đồ vật không báo lại thói quen, Mộ Dung công tử, ngươi đưa ta như vậy một phần đại lễ, ta lẽ ra hồi báo mới là, không biết ngươi muốn cái gì. 50,000. Mộ Dung Phục gần như thốt ra, ánh mắt cùng nhiệt, Trần huynh có thể hay không mượn nam cảnh chi binh cho ta, 50,000 liền có thể, ta ai ngờ lời còn chưa dứt, Trần Ngọc liền phốc phốc cười ra tiếng, có chút im lặng nói, Mộ Dung công tử, Võ Lâm Minh là hạ hạt vài nhánh quân đội, nhưng nhân số cộng lại cũng bất quá 3 vạn người, Mộ Dung công tử há miệng chính là 50,000, ta chỗ nào có thể làm ra cho ngươi. Còn nữa nói, nam cảnh đều là tân binh, vũ khí trang bị so sánh đại lý quốc quân đội đều kém xa, Mộ Dung công tử mượn binh là phục quốc dùng à, nếu là đối tống, chỉ sợ dùng không được. Dạng này a, Mộ Dung Phục tuấn giật trên khuôn mặt tràn đầy vẻ thất vọng, nghĩ thầm hay là chính mình quá gấp. Lại nói Trần huynh nếu được Vương cô nương, lần này Ngân Xuyên công chúa chọn rể, có thể hay không tham gia, tại hạ cũng muốn cầu lấy Ngân Xuyên công chúa, ngươi thả, Trần huynh, ngày khác ta nếu làm Tây Hạ hoàng đế, tất nhiên cùng nam cảnh vĩnh thế giao hảo, chúng ta kết làm huynh đệ trị quốc như thế nào? Trần Ngọc trên dưới đánh giá hắn một phen, thở dài nói, chỉ sợ cũng không được, ta là trị quốc sách mà đến, thủ Tây Hạ hoàng đế, hoàng thái phi mời xin mời, đều đã đến Hương Khánh phủ, không đi tổng không thích hợp. Nhưng gặp Mộ Dung Phục sắc mặt dần dần âm trầm, hắn khẽ cười nói, như vậy đi, Mộ Dung công tử, ta đi, nhưng là Tây Hạ hoàng đế nếu là ra để mục khảo nghiệm, ta liền không tham gia, tùy ý Mộ Dung công tử triển lộ võ công tài học như thế nào. Ngươi nhìn, Mộ Dung công tử tuấn tú lịch sự, võ công cao, huyết thống tốt quý, những người kia nhất định là không cạnh tranh được ngươi. Mộ Dung Phục trong lòng vui mừng, liên tục không ngừng dò hỏi, chuyện này là thật? nắm một lời, tứ mã nan truy. Trần Ngọc dứt khoát đáp, quay đầu thâm tình nhìn thoáng qua Vương Ngự Yên, ôn nhu nói, có Yên Nhi tại, còn có cái gì phải tranh? Vương Ngự Yên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ bỗng nhiên đỏ bừng. Nàng trước đó một mực ưa thích Mộ Dung Phục, nam tử khác chính là Lại Tuấn Lãng, cũng có nhập nàng mắt. Bây giờ buông xuống chấp niệm, đối mặt tướng mạo, bản sự mọi thứ đều mạnh hơn nhiều Mộ Dung Phục Trần Ngọc, loại cảm giác này lại không giống với lúc trước. Tốt, tốt. Mộ Dung Phục vui mừng quá đỗi, cười nói, Trần huynh, còn có biểu muội, ta chúc hai vị sớm sinh quý tử, đến lúc đó còn muốn mời ta uống rượu mừng à? Dễ nói, cáo từ trước. Trần Ngọc nheo mắt lại, cùng Mộ Dung Phục tạm biệt, nên ngang ra thanh lâu. Thương Khánh phủ sáng sớm liền đã rất náo nhiệt, nhất là còn có rất nhiều tới tham gia chọn rể các quốc gia thanh niên tài tuấn. Vương Ngữ Yên cẩn thận từng ly từng tí đi theo Trần Ngọc sau lưng, con quấn quấn, cuối cùng đến thành Bắc một chỗ phủ đệ. Chỉ gặp một xinh đẹp tiểu cô nương đang đứng tại cửa ra vào sư tử đá bên cạnh, nhìn thấy Trần Ngọc trở về, vội vàng phất tay, công tử chính là Tiểu Chiêu. Nàng sáng nay sớm tỉnh, đi Nga Mi phải ở lại trạch viện không có tìm gặp Trần Ngọc, liền tại cửa ra vào khổ đợi. Nhìn thấy Trần Ngọc trở về, mới nở rộ nét mặt tươi cười, vội vàng nói, ta để phòng bếp chuẩn bị sớm một chút, công tử hiện tại muốn ăn à? Trần Ngọc cười híp mắt luốt luốt đầu nhỏ của nàng, ôn thanh đạo, chúng ta một hồi đi tìm ngươi chỉ nhược tỷ tỷ, Nga Mi phái cháo chịu không tệ, đi ăn trực. Tốt. Tiểu Chiêu nhu thuận gật đầu, lại gặp Vương Ngự Yên đứng tại cách đó không xa, chớp liếc trong mắt hiếu kỳ nói, giáo chủ ca ca, vị tỷ tỷ này là thứ gì người? Biểu ca hiệp một cái, không cần để ý tới. Trần Ngọc không mặn không nhạt bước xuống câu nói này, liền cất bước tiến vào phủ đệ. Hôm nay chậm chút thời điểm Nam Cảnh cũng sẽ có người đến, hắn đến thay quần áo khác. Ân. Tiểu Chiêu nhìn xem mí môi, hốc mắt tưởng đỏ Vương Ngự Yên, tiến lên giắt tay của nàng, nói khẽ, tỷ tỷ thân thể không thoải mái à, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Vương Ngự Yên lã chã chứ khóc, nước nở nói, ta không phải biểu ca hiệp. Gặp Tiểu Chiêu ngập nước mắt to nhìn xem chính mình, nàng lấy rút khí, tăng lớn âm lượng cũng không phải là dùng thanh âm run rẩy hô, ta họ Vương gọi, Vương Ngự Yên chương 747, Mộ Dung Phục muốn làm phò mã chương 747, Mộ Dung Phục muốn làm phò mã vào lúc giữa trưa. Đại lý, Nam Cảnh nghi trượng lái vào trong thành. Tại Lý Thu Thủy cố ý an bài cách hoàng cung hơi gần trong phủ đệ, Trần Ngọc mang theo Nga Mi, Linh Thứ Cung, Thu Thủy các đệ tử tiếp kiến lên phía bắc đám người. Dựa vào trang viên, Trần Ngọc cho dù ở bên ngoài, cũng có thể tùy thời trở về hành dương. Tại hắn cùng Chu Chỉ Nhược bọn người tiến về Linh Châu thời điểm, Nam Cảnh nhân mã cũng đã xuất phát, trải qua đại lý hướng bắc, hôm nay vừa rồi đến. Tham kiến minh chủ. Nam Cảnh sứ giả đội ngũ chính là Lâm Bình Chi xuất lĩnh, vị này Nguyên Phúc Y Tiêu cục thiếu đông gia, trải qua thời gian dài như vậy lịch luyện, đã từng ngây ngô không thấy, càng thành thục bước vàng. Thấy Trần Ngọc, lúc này hành lễ. Mà phía bên phải đại lý đội ngũ, người dẫn đầu chính là Đường Kim Tiện Xiển Hầu Thế Tử, Trần Ngọc tại đại lý gặp mặt qua Cao Thái Thanh. Tiểu tử này trước đó lưu luyến si mê trung linh, tính cách xúc động, não dung lượng không lớn, nhưng gặp hai vị huynh trưởng như loạn chỉ biến, cũng so trước đó thành thục không ít. Đồng dạng tiến lên hành lễ. Không cần đa lễ. Trên đại sảnh, Trần Ngọc mặt mỉm cười, ra hiệu đám người ngồi xuống. Gặp những người này đều là đối với nhà mình sư đệ cung kính có thừa, ở đây chúng Nga Mi đệ tử nhao nhao ghé mắt, liền ngay cả Phương Diễm Thanh cũng lặng lẽ nhìn Trần Ngọc một chút, thành thục trên khuôn mặt xinh đẹp có một chút vẻ kinh ngạc. Lại là Nam Cảnh chi chủ. Mặc dù bởi vì vùng núi ngăn cách, Trung Nguyên chư môn bạt tỷ Nam Cảnh võ lâm không hiểu nhiều, có thể tuổi như vậy liền trở thành tiếng tăm lừng lẫy một phương chí tôn, thật là kinh người. Không. Phương Diễm Thanh ánh mắt phức tạp, mắt thấy chính cười cùng những cái kia cung kính câu nệ người nói chuyện với nhau Trần Ngọc. Thầm nghĩ, lấy bản lĩnh của hắn, xác thực không tính là kỳ quái. Ngọc Nhi thật giỏi, mẫu thân thật yêu Ngọc Nhi, nghe nói Nam Cảnh cảnh sắc hợp lòng người, có cơ hội thật muốn đi nhìn một cái đâu. Đồ Nhi ngoan hôm nay là một phương tôn sư, tương lai nhất định là thiên hạ chi chủ. Khanh khách đi theo Đồ Nhi ngoan, vi sư thế nhưng là hưởng phúc lạc nghe thiện nương cùng dục nương tại chính mình bên thai nói rông dài nghị luận. Phương Diễm Thanh trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra một chút xấu hổ chi ý, hưởng phúc, hưởng chuyện gì phúc. Từ Quang Minh đỉnh xuống tới, dọc theo con đường này, chính mình cơ hồ mỗi ngày ban đêm đều muốn. Hai cái nghịch đồ nghĩ hết biện pháp đến nhục nhã nàng. Khuya ngày hôm trước, Chu Chỉ Nhược thậm chí đưa nàng lông tóc tu bổ thành một cái ngọc chữ, thật sự là. Nếu thật là đi theo Nam Cảnh, chính mình nhưng phải bị lao tội. Đang nghĩ ngợi, ánh mắt không tự chủ được tránh đi Trần Ngọc, chỉ gặp Chu Chỉ Nhược tại tiểu tử kia trước mặt lại biến thành ôn nhu đơn thuần bộ dáng. Giờ phút này đang tò mò hỏi thăm, Ngọc ca ca, Nam Cảnh rời cái này bên cạnh có bao xa à? Hay là rất xa, nếu là từ Tống Quốc đi, gần nhất lộ đắc từ Tương Dương xuôi nam, Nga Mi phải đối với gần một chút. Trần Ngọc ôn thanh nói. Chu Chỉ Nhược gật đầu, thanh tú thoát tục trên khuôn mặt hiện ra nhàn nhạt cười, thầm nghĩ chính mình muốn gặp Ngọc ca ca, căn bản không cần lặn lội đường xa, dùng bảo vật ra chuyển trở về trang viên là được rồi. Lâm Bình Chi nói khẽ, đúng là có chút xa, không phải vậy hẳn là mẹ ta tới, nàng hiện tại không tiện đi xa. Nói lên việc này, hắn còn có chút nghi hoặc. Bởi vì Lâm Chấn Nam vợ chồng sớm đã ở riêng tất cả chơi tất cả, nhưng hắn còn không rõ ràng lắm, cũng cảm giác nhà mình mẫu thân mơ mơ hồ hồ lại phải có hài tử. Thân là kẻ cầm đầu Trần Ngọc lại mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, Lâm phu nhân, Ninh nữ hiệp đều mang bầu, tự nhiên không có khả năng đi xa. Bình Chi, từ lúc võ Lâm Minh thành lập sau, ngươi lý lịch công vân, thêm ra đến rèn luyện cũng tốt. Là. Lâm Bình Chi nhìn thật sâu Trần Ngọc một chút, gục đầu xuống, đem cố này tiếc nuối dằn xuống đi. Chân thành nói, minh chủ là ta Lâm gia ân nhân cứu mạng, cho dù Bình Chi phấn thân thoái cốt, cũng khó báo minh chủ ân tình chi bằng nhất. Trần Ngọc đưa tay, ra hiệu hắn nói có hơi quá. Ngược lại nhìn về phía ngồi nghiêm chỉnh Cao Thái Thanh, Cao hầu gia gần nhất còn khỏe mạnh sao? Cao Thái Thanh thay đổi ngày xưa không đáng tin cậy, chắp tay nói, cha thân thể còn có thể, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tưởng niệm tiểu muội, cái kia ngày khác ta để Mi Nhi trở về thăm viếng. Trần Ngọc gật gật đầu, đang nói, Phi Tuyết dẫn mấy vị Tây Hạ quốc lễ bộ quan lại mà đến, nói đêm nay hoàng đế tại Tây Hoa cung thiết tiến, xin mời Nam Cảnh, đại lý chư vị khách quý tiến về dự tiệc. Lý Cản Thuận đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mời người ăn cơm. Giờ phút này Hưng Khánh phủ bên trong, tham dự công chúa chọn rể người đều ý thức được, Ngân Xuyên công chúa chọn rể đại hội chính thức kéo lên màn mở đầu. Cùng lúc đó, trong khách sạn, đồng dạng hữu lễ bộ quan lại đến đây truyền đạt bệ hạ ý chỉ. Nhìn xem mừng rỡ như điên mặt khác người cạnh tranh, Mộ Dung Phục khỏe miệng phát họa ra một vòng chế nhạo cười lạnh. Nghĩ thậm chí bằng các ngươi những đạo trích này còn muốn cùng ta tranh đoạt công chúa. Luận tướng mạo, luận võ công, luận huyết mạch tôn quý, có mấy cái có thể so sánh được hắn cô tô Mộ Dung Phục. Lấy tứ đại gia thần chuẩn bị sẵn sàng, mặc vào rộng thoáng chút quần áo. Công tử, cái này không sai. Ba Bất Đồng cười ha hả đem một kiện màu xám cho nhà táo bảo gấm đưa cho nhà mình công tử, Táng Dương, A Bích cô nương làm quần áo tay nghề thật là tốt, phóng nhãn thiên hạ, cũng tìm không thấy mấy cái cùng A Chu A Bích một dạng linh xảo nữ tử, công tử mặc vào cái này, đêm nay nhất định có thể thu hoạch cái kia Tây Hạ công chúa phương tâm. Đang khi nói chuyện, đã thấy Mộ Dung Phục sắc mặt âm trầm xuống. Đặng Bách Xuyên cùng công giá cản xưa nay biết rõ nhà mình công tử tính tình, giờ phút này xách A Chu A Bích, chẳng khác gì là đang đảo công tử lịch sử đen. Đặng Bách Xuyên tiến lên đạp đi Ba Bất Đồng, công giá cản thì nói tránh đi, công tử ra khí độ bất phàm. Nam Mộ Dung Xương Hảo cũng vang vọng thiên hạ, nếu như Ngân Xuyên công chúa thật không có lựa chọn công tử ra, đó cũng là nàng nhìn sai rồi. Mộ Dung Phục sắc mặt lúc này mới đẹp mắt chút, lạnh lùng nói, phò mã vị trí, ta tất lấy chi. Công giá càng muốn nói lại thôi, gặp nhà mình công tử một bộ nhất định phải được bộ dáng, muốn khuyên cho dù không có tuyển chọn cũng không có gì lớn, có thể cuối cùng là không có mở miệng. Quay đầu đối với Phong Ba Ác nói lao thứ, chúng ta ngựa ngươi cho ăn không có. Phong Ba Ác không nói, chỉ là lặng lặng ngồi ở dưới mái hiên. Công giá càng lên tiếng lần nữa, hắn liền cười lạnh, đưa tay thăm dò tại ngực. Trên khuôn mặt xấu xí tràn đầy mỉa mai chi ý, thế đạo này thật sự là thay đổi, ngựa so với người chân quý, ngược lại là khiến cho người nhớ thương chút, hắc hắc, hắc hắc. Mộ Dung Phục sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống, lại há có thể nghe không ra Phong Ba Ác trong lời nói mỉa mai chi ý. Công giá càng biết Phong Ba Ác là tại vì không thể tìm về Vương cô nương mà tức giận. Nói thật, dưới mắt Vương Ngữ Yên sinh tử chưa biết, đám người bọn họ vẫn đang suy nghĩ như thế nào phụ trợ Mộ Dung Phục lên làm Tây Hạ phò mã, xác thực không thể nào nói nổi. Nghĩ nghĩ, đi lên trước quên đủ, chờ chút để đại ca cùng Lao Tam cùng đi công tử vào cùng. Ta cùng ngươi tiếp tục tìm kiếm Vương cô nương, được hay không? Phong Ba Ác lại thở dài, tìm trở về lại có thể thế nào? Công tử gia, Vương cô nương đối với ngài tình ý sâu nặng, có thể ngươi không có tìm gặp người thì cũng thôi đi, còn không cho chúng ta tìm kiếm, Lao Phong thực sự thương tâm. Giang Nam một trận gió, mặc dù tướng mạo xấu xí, lại ơn cực kỳ nặng nghĩa. Trơ mắt nhìn xem A Chu, A Bích, Vương Ngự Yên từng cái rời đi, cho dù là biết đây là Mộ Dung Phục vì phục quốc hành động bất đắc dĩ, trong lòng nhưng như cũng khó chịu gấp. Thấy hắn như thế, trong viện Đặng Bách Xuyên, Ba Bất Đồng cũng đi tới. Mắt thấy đoàn đội sĩ khí không phân chấn, Mộ Dung Phục mặt không thay đổi từ gian phòng đi ra, thản nhiên nói, biểu muội không có việc gì, không chỉ có không có việc gì, ta còn thay nàng tìm cái cọc đỉnh tốt nhân duyên. Cái gì? Phong Ba Ác bọn người đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt chấn kinh. Mộ Dung Phục hừ lạnh một tiếng, cái kia Trần Ngọc cái mộ biểu muội hồi lâu, ta nhìn biểu muội đối với hắn cũng cố ý, thế là tắc thành cho bọn hắn. Lại là Trần Ngọc. Đặng Bách Xuyên kinh hãi, hắn cũng tới Hưng Khánh phủ. Hắn cũng là tới tham gia trò rể. Vừa nghe thấy Trần Ngọc tới, tứ đại gia thần ánh mắt đều hiện lên ra rất nhiều phức tạp chi ý. Mộ Dung Phục gật đầu, lại lắc đầu, hắn được biểu muội, hiện tại sẽ không cùng ta cạnh tranh. Căn bản là không cần hắn giải thích, Phong Ba Ác bọn người nhớ tới lần trước tại Nam Cảnh, đem A Bích dâng ra chẳng cảnh, liền ý thức đến là tình huống như thế nào. Lại một lần nữa. Cho dù là sớm đã biết nhà mình công tử lương bạc, nhưng nhìn lấy hắn giờ phút này mà không thay đổi bộ dáng, trong lòng vẫn là không tự chủ được phát lệnh. Người nào không biết, Mộ Dung Phục cùng Vương Ngự Yên từ hồi nhỏ đã quen biết, nhiều năm như vậy tình nghĩa, nhưng như cũ trốn không được cùng A Bích kết quả giống nhau. Vậy bọn hắn muốn cái đâu? Không phải vậy Bao Bất Đồng nghĩ thầm, nhờ có huynh đệ bọn họ mấy người mẹ hắn là cái nam. Tao mày nói, công tử ra việc này thật to làm sai, cái này Trần Ngọc háo sắc không ghét, được A Chu A Bích còn không đủ, Vương cô nương mặc dù dung nhan tuyệt thế, chỉ sợ cũng không thỏa mãn được dục vọng của hắn, người này là một đời tiêu hùng, tâm tư rất nặng, đối với công tử ra lời hứa chỉ sợ cũng chỉ là ăn không qua loa. Mộ Dung Phục thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt âm tàn nói hắn nếu thật dám lật lọng, ta liền làm lấy Tây Hạ hoàng đế mặt, vạch trần hắn phong lưu bản tính. Nghe nói Tây Hạ hoàng đế ái nữ như mệnh, lại nhìn hắn có bỏ được hay không đem nữ nhi gả cho người như vậy. Tại đưa ra Vương Ngữ Yên thời khắc bắt đầu kia, Mộ Dung Phục trong lòng liền đã có quyết đoán. Hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Trần Ngọc chuyện ma quỷ, từ lâu nghĩ kỹ ứng đối biện pháp. Vẫn là câu nói kia, lần này cho rể, hắn tình thế bắt buộc. Các ngươi cũng dọn dẹp, chậm chút thời điểm cùng ta cùng một chỗ vào cùng, ta ra ngoài đi một chút. Mộ Dung Phục nhàn nhạt vứt xuống câu nói này, quay đầu đi ra ngoài. Chờ hắn ra khách sạn, Phong Ba Ác đống nhiên một quyền đánh vào bên cạnh trên cây cột, mắng, nhịp. Các ngươi mỗi ngày cho công tử ra quán thâu nhẫn lại, quán thâu cái gì nằm gai nếm mật, lần này tốt, một đám không bằng heo chó đổ vận. Đặng Bách Xuyên, công giá cản sắc mặt đỏ lên, nhất thời nói không ra lời. Mộ Dung Phục không thích đọc sách, hai người liền thường xuyên nói chút điện cố cùng hắn nghe, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, thế mà thu nhận kết quả như vậy. Huynh đệ bọn họ bốn người đều là tại giang hồ dốc sức làm nửa đời, đều là nổi tiếng hảo hán tử, lúc trước cùng một chỗ tại Mộ Dung Bắc trước mặt thề, đời này kiếp này, chắc chắn hảo hảo phụ tá Mộ Dung Phục, thương phục đại yến, làm vinh dự Mộ Dung bộ tộc. Kết quả phụ tá Mộ Dung Phục lại đưa thị nữ, lại đưa người trong lòng, ngẫm lại thật sự là xấu hổ lợi hại. Đơn giản. Bao Bất Đồng mặt lộ hung quang, vỗ ngực một cái, ta lão Bao đi tìm Trần Ngọc đơn đấu, hắn thắng Vương cô nương lưu lại, thua ta đem Vương cô nương mang đi. Phong Ba Ác đều bị chọc giận quá mà cười lên, chết cười lão tử, ngươi đánh thắng được hắn sao? Chương 748, thật trích tiên nhân cũng. Chương 748, thật trích tiên nhân cũng. Trần Ngọc bản sự, bốn người đều biết, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể người giả bị đụng, liền ngay cả nhà mình công tử gia đều không phải là đối thủ của người nọ. Ta là cảm thấy, công tử gia đều bỏ ra lớn như vậy đại giới, thế tất yếu đem Tây Hạ phò mã bỏ vào trong túi, Vương cô nương hiến thân, đây là chúng ta vô năng, xin lỗi nàng, có thể nguyên nhân chính là như vậy, mới không có khả năng cô phụ nàng hy sinh. Trầm mặc thật lâu, công gia cản dưới mí mắt rủ xuống, trùng điệp thở dài. Làm đại ca, Thanh Vân Trang trang chủ Đặng Bách Xuyên cũng cầm giống nhau cái nhìn, đồng thời mở miệng, lao tứ ngươi yên tâm, việc này sau khi kết thúc, ta sẽ cùng công tử hào hào nói chuyện, phụ quốc cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể quên giữa người và người tình nghĩa. Bây giờ nói có phải hay không đã chậm? Phong Ba Ác trên khuôn mặt xấu xí hiện ra một chút bi thương chi sắc, quét sắc mặt xám xịt ba vị huynh trưởng một chút, thất tha thất thểu đi cho ngựa ăn. Lúc chạm vào tối, có trong cung hoạn quan đến đây lĩnh đá người nhập Tây Hoa Cung. Trên đại điện cũng không lâu lắm, ra trận dự tiệc các nơi tuấn kiệt đã qua hơn trăm. Cung điện trên cùng, Tây Hạ Hoàng đế Lý Càn thuận tọa chủ vị, Long tọa phía dưới, đứng thẳng mấy vị hoạn quan, còn có hơn 20 kim giáp vệ sĩ. Ra trận người hướng hoàng đế hành lễ, gặp hắn uy nghi rất nặng, đều là thở mạnh cũng không dám. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe có hoạn quan kêu lên, Thái phi giá lâm. Lý Càn Thuận không biết mẫu hậu vì sao tới đây, đứng dậy đón lấy. Đám người chỉ gặp hơn 10 vị thị nữ áo trắng vây quanh một vị cao gầy thất tha nữ tử che mặt nhập điện, cuống quýt đứng dậy. Lý Thu Thủy tại nhà mình nhi tử bên cạnh ngồi xuống, đôi mắt đẹp đảo qua đám người, cười tủm tỉm nói, ngược lại là tới không ít nhà thanh bạch, lộ nhi có phúc lớn. Lại quay đầu đối với Phi Tuyết nói cho bọn hắn dâng trà, miễn cho trở về nói chúng ta Tây Hạ tiểu quốc không biết lễ số. Là. Phi Tuyết gật gật đầu, phân phó, tùy thị hoàng cung thị nữ chợt cầm bạch ngọc trên lư hương trước, thay tới trước người châm trà. Trên đại điện, lập tức hương trà bốn phía. Đám người rối rít nói tạ ơn. Mẫu hậu Lý Càn Thuận hạ giọng, vừa mới hắn cùng Lý Thanh Lộ lại nói chuyện với nhau một phen, muốn nàng từ Tống quốc kiến quốc công có thể là Liêu quốc Nam viện đại vương bên trong tuyển chọn một vị, nha đầu kia chỉ là cười, lại chưa từng đáp ứng, cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Lý Thu Thủy khoe miệng mỉm cười, thầm nghĩ những tuấn kiệt này ngay cả nhà mình Mộng Lang tướng công một cọng lông cũng không sánh nổi, để đồ đần tới chọn, cũng sẽ không lựa chọn bọn hắn. Ôn Nhu nói, Hoàng Nhi đừng nội, Lộ Nhi nha đầu kia có ý nghĩ của mình, dù sao kết quả tất không để cho Hoàng Nhi ngươi thất vọng chính là. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Phục tính cả tứ đại gia thần cùng nhau nhập điện, hắn xuyên qua kiện lộng lẫy màu xám đen áo bào gấm, cao lớn tuấn dật, vừa mới tiến điện, liền hấp dẫn mọi người tại đây chú ý cô tô Mộ Dung Phục, tham kiến đại hạ hoàng đế bệ hạ, thái phi điện hạ. Mộ Dung Phục túi đầu liền bái, là Mộ Dung công tử. Ở đây không ít tuấn kiệt nhỏ giọng kinh hô, gặp hắn xuất chúng như vậy, cảm giác nguy cơ bỗng nhiên đánh tới. Lý Càn Thuận chỉ là đánh giá Mộ Dung Phục một chút, khẽ gật đầu, thầm nghĩ cái này nam Mộ Dung ngược lại thật sự là dáng vẻ đường đường. Theo nội thị tuyên bình thân Mộ Dung Phục đứng người lên, được linh đến một bên. Người này không sai. Lý Càn Thuận cùng Lý Thu Thủy nói tướng mạo bất phàm, còn có nam Mộ Dung tên tuổi, võ công tự nhiên cũng sẽ không kém. Nghĩ thầm nếu như không phải muốn vì Tây Hạ quốc đến một cường viện, cái này Mộ Dung Phục đúng là khi phò mã nhân tuyển tốt. Lý Thu Thủy lại thản nhiên nói, ta nhìn cũng là bình thường. Phát ra từ nội tâm bình thường, những người khác so ra kém nhà mình Mộng Lang một cọng lông, cái này Mộ Dung Phục đại khái là không sánh bằng Trần Ngọc một cây ngón chân. Cũng chính là loại trình độ này. Mộ Dung Phục vừa rồi ngồi xuống, hít sâu một hơi, khẩn trương cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn không biết chính mình cho hoàng đế ấn tượng đầu tiên như thế nào, nhưng ngắm nhìn một phía, hiện trường đám người không có một cái so với hắn xuất chúng, trong lòng mừng thầm. Nghĩ đến chốc lát nữa nếu là Tây Hạ hoàng đế ra để mục khảo giáo, chính mình nhất định phải lại chiếm thứ nhất, cho công chúa lưu cái ấn tượng tốt. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe phía dưới lễ bộ quan viên hô, Liêu quốc Nam viện đại vương, Tống quốc kiến quốc công, Kim quốc Vinh vương phủ thế tử, Thổ phồn quốc Tông tán vương tử, Đại lý quốc Thiện xiển hầu thế tử đến đang khi nói chuyện, Tiêu Phong tính cả Cao Thái Thanh bọn người cùng nhau nhập điện. Dạng này quý khách, liền ngay cả Lý Càn Thuận cũng không dám mạn đãi, đứng dậy đón lấy. Tiêu Phong vẫn như cũ khó sửa đổi giang hồ tập tính, ôn quyền nói, gặp qua bệ hạ. Tiêu đại vương. Lý Càn Thuận đồng dạng tính lấy khác biệt lễ, chợt trong số mệnh tùy tùng đem những người này đưa đến phía trước nhất đơn độc bàn, không để cho người bên ngoài chung ngồi. Lại ngồi trở lại đến trên long ỷ, thở dài nói, cái này Tiêu Phong đúng là nhân tuyển tốt, Nam viện đại vương chấp trưởng Liêu quốc Nam Xu mật viện 300.000 đại quân, thân phận quý tộc, đáng tiếc chính là đã lớn tuổi rồi chút, ta luôn cảm giác Lộ Nhi không sẽ chọn hắn. Lý Thu Thủy buồn cười, thầm nghĩ nha đầu kia sớm đã đối với người bên ngoài tình căn tâm trùng, như thế nào sẽ chọn cái này Tiêu Phong. Lý Càn Thuận nhìn như tại uống trà, trên thực tế một mực tại dùng ánh mắt còn lại quan sát sau nhập điện Tiêu Phong bọn người. Nói khẽ, suy nghĩ kỹ một chút, kiến quốc công vẫn chưa được, chúng ta cùng Tống quốc mấy năm liên tục ma sát, nếu là Lộ Nhi gả cho Triệu Nguyên, tương lai Thiết Diêu tử vừa đi, nàng chỉ sợ muốn bị khi dễ, còn có cái kia Vinh Vương phụ thế tử, xem xét chính là túng dục quá độ, Thổ Phiên Vương tử Tống Tán, Man Di cũng, Lộ Nhi cỡ nào quý giá, đi cao nguyên uống cây dầu sợ à, cái này Thiện Xiển hầu thế tử làm sao như cái kẻ lỗ mãng, hắn ở bên trái chú ý phải trông mong cái gì. Lý Thu Thủy mỉm cười nói, ta biết hoàng đế yêu thương Lộ Nhi, có thể chúng ta đều nói tốt, do chính nàng làm chủ, cũng đừng thao nhiều như vậy tâm. Lý Càn Thuận tự nhiên yêu thương nữ nhi này, mặc dù là có mục đích tính cho rẻ, nhưng vẫn là muốn tận lực thay nàng tìm kiếm một vị thích hợp như ý lang quân. không được liền để cái kia Mộ Dung Phục ở rể đi. Hắn trầm giọng nói, ngoại viện cái gì, phía sau lại nghĩ biện pháp, nếu là cái này Mộ Dung Phục ở rể, tại ngay dưới mắt ta, Lộ Nhi cũng sẽ không bị khi phụ. Đừng nội. Lý Thu Thủy hơi nhếch khóe môi lên, lại chờ một chút. Đang khi nói chuyện, lại nghe lễ bộ quan viên kêu lên, Nam Cảnh Võ Lâm Minh Minh chủ, Minh giáo giáo chủ, Trần Ngọc đến hiện trường đám người nguyên nhân chính là Mộ Dung Phục Tiêu Phong đám người đến mà nghị luận không chỉ. Nghe thấy thông báo, nhao nhao ngẩng đầu lên. Mộ Dung Phục biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ gặp trắng nhợt áo công tử mang theo mấy người cất bước nhập điện, bên cạnh còn đi theo một cao một thấp, hai bóng người. Dáng lùn chính là cái xinh đẹp động lòng người tiểu thị, ngập nước mắt to lộ ra màu xanh thẳm. Tương đối người cao, là một thân lấy cẩm bảo tiểu mỹ nam tử nam trang mỹ nhân. Là Vương cô nương Đặng Bách Xuyên bọn người kinh ngạc không thôi. Mộ Dung Phục lại là trong nháy mắt định tâm, nghĩ thầm Trần Ngọc nếu mang theo biểu muội, tự nhiên là sẽ không lại cùng chính mình đoạt cái kia Ngân Xuyên công chúa. Nhưng gặp Vương Ngữ Yên đi theo Trần Ngọc bên người, nhìn cũng không nhìn chính mình một chút đi qua thảm, trong lòng mơ hồ lại có chút phiền muộn. Tại hạ Trần Ngọc, gặp qua bệ hạ, gặp qua thái phi. Trần Ngọc có chút chắc tay, ngẩng đầu, Lý Thu Thủy liền không để lại dấu vết liếc mắt đưa tình tới. Trần Minh chủ Lý Càn Thuận ánh mắt phức tạp, hắn đương nhiên biết Trần Ngọc là ai. Ngày đó tại Hạnh Tử Lâm, Tây Hạ nhất phẩm đường một nửa cao thủ mất sạch với hắn tay. Bất quá Hách Liên Thiết Thụ đúng là hắn cùng Lý Thu Thủy vẫn muốn trừ bỏ địch nhân, cho nên đối với người này, trong lòng của hắn thật cũng không bao nhiêu ác cảm. Chỉ là không nghĩ tới đối phương đã thành một phương chí tôn, lúc trước Lý Thu Thủy gọi hắn cho Nam Cảnh phát quốc thư, liền để hắn rất là chấn kinh. Dư quang đảo qua mọi người tại đây, Lý Càn Thuận từ trong mắt của bọn hắn thấy được hâm mộ, ghen ghét, cảnh giác. Nhịn không được lại đánh giá Trần Ngọc một phen. Trong lòng rung động, người này thật sự là đã tuổi trẻ lại tuấn dật, ở đây đều là tuấn kiệt, nhưng không có dù là một người có thể tới đánh đồng. Nhưng gặp hắn mặt như con ngọc, đen như mực tóc dài chỉ dùng một chi đơn giản thanh ngọc châm buộc lên. Tuấn giật tuyệt luân trên khuôn mặt, một đôi kiếm mi tả phi nhập tấn. Mi phong khẽ nhếch, không giận tự uy, lại vẫn cứ mọc lên một đôi cặp mắt đào hoa, đôi mắt trao lên, hai con ngươi lưu chuyển ở giữa hình như có thanh tuyển phu trào, đầm sâu ánh trăng. Thêu lên tơ vàng quần áo màu trắng bên dưới, thân hình thẳng tắp thon dài, tỷ lệ tự nhiên. Đứng yên lúc như cô tùng độc lập, lúc hành tẩu như thanh trúc đón gió, đi lại thong dong tiêu sái, ống tay áo khẽ nhúc nhích, lại không mang theo nửa phần huyền áo. Thật trích tiên nhân cũng. Trong điện nam tử quan chi tự ti mặc cảm, nữ tử quan chi sớm đã hai gò má ửng hồng, không dám nhìn thẳng, lại nhịn không được vụng trộm dò nhìn. Thứ không có tiền đồ, khiến cho giống ta Tây Hạ quốc người đều chưa thấy qua soái ca một dạng. Lý Càn Thuận trong lòng đầu đen do uống, lại nghe bên cạnh tiếng hít thở thô trọng mấy phần. Hắn đột nhiên nhìn về phía mình lão mụ, chỉ gặp Lý Thu Thủy đôi mắt đẹp sớm đã nổi lên gợn sóng, khẽ cắn môi, nhìn chòng chọc vào Trần Ngọc, ngực rất nhỏ chập trùng. Thêm chút cách ăn mặc sau Trần Ngọc, càng làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Ác nghiệp nhất, Mộc Lang, Mộc Lang ta trung cấp ban thưởng hoàn toàn không rõ ràng tình huống Tây Hạ hoàng đế. Mẫu hậu, ngươi đang làm gì nha mẫu hậu? Chương 749, công chúa cho mời chương 749, công chúa cho mời cũng may Lý Thu Thủy rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười tủm tỉm nói, Trần Minh chủ đến Hưng Khánh phủ đã có mấy ngày, Tây Bắc nghèo nàn, không bằng Nam Cảnh Tú Mỹ, đợi đến còn thư thái. Trần Ngọc mỉm cười nói, Đại Mạc cô yên trực, Trường Hà lạc nhập viên, Thiên Nam Hải Bắc, cảnh đẹp tự có khác biệt, Linh Châu cảnh mỹ nhân càng đẹp, rất được tâm ta. Lý Thu Thủy nghe ra hắn trong lời nói ẩn dụ, trong lòng vui vẻ, mặt mày mỉm cười, đôi mắt lưu chuyển lên yêu thương, lại là không nói gì nữa. Nghĩ thầm chậm chút thời điểm, nhất định phải cùng hắn khoái hoạt cái đủ. Lý Càn Thuận đối với Trần Ngọc ngoại hình rất là hài lòng, khẽ gật đầu, tùy thị hoạn quan liền kêu lớn, ban thưởng ghế ngồi. Trần Ngọc lại lần nữa chắp tay, tại hoạn quan chỉ dẫn bên dưới, đi tới chỗ ngồi của mình bên cạnh. Tiêu Phong an vị ở bên cạnh, giờ phút này chính nết miệng hướng hắn cười, nhịn không được trêu ghẹo nói, nhị đệ cái này ra sân, phụ trợ chúng ta đều cùng tên ăn mày giống như. Tiêu Viễn Sơn cũng ở bên cạnh đi theo cười. Trần Ngọc háng giọng một cái, nhếch miệng lên, huynh trưởng lời nói này, vậy chúng ta hai đời tên ăn mày đầu lĩnh ngồi ở chỗ này, nếu thật là tên ăn mày, đều được tới cùng chúng ta hành lễ mới là. Ha 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 ha, Tiêu Phong bị đùa cười ha ha, dẫn tới hiện trường không ít người trợn mắt nhìn. Bất quá hắn thiên tính hào phóng, lại có Nam Viện đại vương tầng thân phận này tại, những cái kia tham dự hội nghị người cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, dù sao Tây Hạ hoàng đế chính mình cũng không nói gì. Mộ Dung Phục gặp Trần Ngọc cũng không cùng cái kia thổ phồn quốc tông tán vương tử một dạng nói chuyện định nọ hoàng đế, trong lòng an tâm một chút. Lại gặp Vương Ngữ Yên Đê Mi thuận nhãn đứng tại Trần Ngọc sau lưng, phiền muộn sau khi, càng kiên định muốn làm Tây Hạ phò mã suy nghĩ. Nghĩ đến chốc lát nữa Lý Cản Thuận nếu là ra đề mục khảo giáo, chính mình nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Mắt thấy Tây Hoa cung ghế đã ngồi đầy, hai vị giá trị điện tướng quân quát, khách quý đều tới, đóng cửa. Đám người đứng dậy, hướng hoàng đế bệ hạ mời rượu. Nhưng mà vượt quá Mộ Dung dự kiến, Lý Càn Thuận chỉ là đem chén rượu đặt ở bên môi ra hiệu một chút, liền hiệp đồng vị kia thái phi đứng dậy, tại hoạn quan chen chúc bên dưới rời đi cung điện. Đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ không phải tuyển con rể à, cái này xong rồi. Tây Hạ quốc lễ bộ thượng thư nói bệ hạ có quốc sự phải xử lý, xin mời chư quân tùy ý uống rượu dùng đồ ăn. Đang khi nói chuyện, hai bên trái phải cổng vòm có hơn 10 vị thị nữ bưng rượu thức ăn nối đuôi nhau mà vào. Đám người bàn rất nhanh liền bị bày tràn đầy, có thể trong mắt nghi hoặc chưa giảm. Ngược lại là Tiêu Phong thoải mái, để thị nữ lấy mấy cái đại tiểu bát đến, cơ lấy mùi thơm nước mũi đuổi tiểu nướng, vừa ăn vừa uống, cha, nhị đệ, đến, uống. Trần Ngọc bưng chén lên, quét mắt trên mặt kinh nghi bất định Mộ Dung Phục, nheo cặp mắt lại, đem trong bát rượu uống một hơi cạn sạch. Thuận thế đi phía trái bên cạnh vừa nhấc, nhìn xem trống rỗng bát rượu, Vương Ngự Yên nhất thời thất thần. Hay là tiểu chiêu tay mắt lanh lẹ, cầm bầu rượu lên, cho nhà mình công tử rót đầy. Nhị đệ có phúc lớn, cái này tiểu chiêu muội tử thật sự là thân mật. Tiêu Phong lớn tiếng tán dương, bên cạnh Tiêu Viễn Sơn thì tức giận nói, cũng phải người cảm kích mới là, Ngọc Nhi, chớ học ngươi huynh trưởng, vừa uống rượu liền cái gì đều không quan tâm. Nam viện đại vương phủ nguyên là có thị nữ hầu hạ hắn uống rượu, kết quả hắn ngại người khác rót rượu chậm, về sau uống rượu dứt khoát cho người ta toàn đuổi đi, đầu óc chậm chạp đổ vận, tức chết ta cũng. Đối mặt phụ thân đi, Tiêu Phong gãi đầu một cái, thật cũng không coi ra gì. Có thị nữ hầu hạ, tiểu chiêu cũng tòa hạ, nhìn xem hoàng cung ngự chủ tay nghề như thế nào. Trần Ngọc mắt nhìn tiểu chiêu, đưa nàng nhẹ nhàng kéo đến bên cạnh mình tòa hạ, cười nói, ta muội tử này, tự nhiên là thân mật cô nương tốt. Hắc hắc. Tiểu cô nương hai gò má ửng đỏ, xấu hổ cúi đầu xuống, ngập nước mắt to chớp chớp, rất có thẹn thùng chi ý. Vương Ngự Yên gặp bọn họ vui vẻ hòa thuận, duy chỉ có chính mình như cái ngoại nhân, khó mà dung nhập trong đó, mí môi có chút không biết làm thế nào. Trần Ngọc mặc dù mang nàng trở về phủ, nhưng lại chưa bao giờ nhắc lên đối với nàng xử trí, cái này khiến nàng rất là tâm thần bất định. Chính mình lại sẽ bị vứt bỏ a? Vương Ngự Yên không khỏi nghĩ đạo. Cho dù là chính mình lấy dũng khí cho thấy, cùng trước kia không giống với lúc trước, nhưng đối phương lại không phản ứng gì, chỉ là lâm vào cung trước, mới khiến cho cái kia tiểu chiều cô nương mang chính mình xuống dưới thay quần áo. Tiên đồ chưa biết, gọi nàng trên khuôn mặt tuyệt mỹ bịt kín một tầng vẻ đau thương. Mắt thấy Trần Ngọc lại một lần uống rỗng bát rượu, nàng cả gan, từ một bên thị nữ trong tay tiếp nhận bầu rượu, ngồi quỳ chân tại Trần Ngọc bên cạnh, thay hắn châm lên rượu. Công tử tiểu chiêu gặp Vương Ngữ Yên nơm nớp lo sợ, muốn nói lại thôi, trong lòng sinh ra mấy phần thương hại, nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở. Trần Ngọc nhưng như cũ bất động thanh sắc, chỉ là tại tiểu vương rót đầy rượu đằng sau, đem rượu bắt tiến đến bên miệng, toàn bộ hành trình nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, chỉ lo cùng Tiêu Phong, Cao Thái Thanh bọn người chuyện trò vui vẻ. Vương Ngữ Yên hốc mắt đỏ lên, khít mũi một cái, vẫn tại bên cạnh tùy thị. Đã hèn mọn vừa đáng thương. Cách đó không xa, Ba Bất Đồng Phong Ba Ác trông thấy một màn này đều là mặt lộ vẻ giận, muốn lên trước, lại bị Mộ Dung Phục một ánh mắt chừng trở về. Thanh âm trầm giọng nói, hoàng đế mặc dù đi, có thể cái này Tây Hoa cung khắp nơi đều là nhãn tuyến của hắn, không chừng giờ phút này ngay tại chỗ tối quan sát đến tất cả mọi người. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn một phía, cẩn thận phân tích những đối thủ cạnh tranh này. Thầm nghĩ, nhất định phải chú ý cẩn thận. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác Tả Tiền Phương có cái gì phá không mà đến. Hắn có chút nghiêng người, nhẹ nhõm tránh né, cùng tứ đại gia thần cùng nhau kinh sợ nhìn sang. Chỉ gặp cái kia thổ phồn quốc tông tán vương tử chính phôi cười nhìn về phía bên này. Trong tay chính đung đưa một căn khác gặm sạch sẽ xương châu, không có sợ hãi. Ngươi làm cái gì? Đặng Bách Xuyên đám người sắc mặt tái nhợt. Tông này tán vương tử thanh danh sớm đã xấu, cùng là người cạnh tranh, những ngày này để dưới tay hắn thổ phiên võ sĩ bí mật đả thương không ít tới tham gia chọn rể tuấn kiệt. Nhưng gặp Mộ Dung Phục một đám người đối với mình trợn mắt nhìn, tông tán vương tử lại mặt mũi tràn đầy khinh thị, rêu cợt nói, Tây Hạ hoàng đế bệ hạ cỡ nào khoan hậu, chính là quá khoan hậu chút, lại cho các ngươi giang hồ lùn có cùng ta cùng chỗ một điện, ta nhìn nhiều người ở đây, đến thanh thanh trợn. Mộ Dung Phục ánh mắt bất thiện, cái này thổ phiên mọi dợ võ công tính không được cao minh, thật đánh nhau, cho dù là đỉnh lấy đám kia Tây Hạ võ sĩ, bắt lấy hắn đều dễ như trở bàn tay. Chỉ là như vậy đến một lần, sẽ hay không cho Tây Hạ hoàng đế lưu lại một cái tranh cường hiếu thắng ấn tượng xấu. Càng nghĩ, tạm thời giơ tay lên, ra hiệu tứ đại gia thần không thể khinh động. Cái kia tông tán gặp Mộ Dung Phục nhát gan sợ phiền phức, trong lòng dần dần đắc ý trái xem phải xem, trừ Mộ Dung Phục, hiện trường cũng chỉ có cái kia nam cảnh Trần Ngọc đẹp trai hơn mình tự cho là. Tông tán chính là Cưu Ma Chí đồ đệ, lần này đến Tây Hạ, phụ vương hắn cùng sư phụ đặc biệt bằng giao, nếu là gặp phải nam cảnh người, cần phải không cần nổi xung đột. Đối với cái này tông tán rất không hài lòng, luôn cảm giác lần này sư phụ sau khi trở về, trở nên nhát gan sợ phiền phức, nhu nhược, liên đối phụ vương cũng là như vậy. Thổ phiên còn Phật, Cưu Ma Chí tên là quốc sư, tàng chuyện Phật giáo lãnh tụ, trên thực tế ở trong nước lực ảnh hưởng, đặc biệt là tại những cái kia ngu muội không chịu nổi bất tính, quan lại trong lòng thậm chí còn cao hơn tán phổ. Tông tán thân là đường kim thổ phiên tán phổ con nhỏ nhất, lại một mực tưởng tượng lấy tương lai có một ngày có thể kế thừa đại thống. Nếu như có được đến Tây Hạ hoàng đế trợ giúp, nhất định có thể làm ít công to. Thầm nghĩ quản hắn là ai, chỉ cần dám cản con đường của mình, vậy liền không được. Thế là cầm trong tay xương châu một điểm cuối cùng thì tan xé xuống tới, nhắm chuẩn Trần Ngọc đầu, siêu một chút liền ném ra ngoài. Trần Ngọc ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại là tránh đều không tránh, vẫn như cũ cùng Tiêu Phong thản nhiên tự đắc uống rượu. Ngón giữa tay trái nhẹ nhàng nâng lên, cái kia xương châu tại sắp đập tới thời điểm bỗng nhiên thay đổi phương hướng, lấy một cái kỳ quái đường cong phi tốc đập trở về. A nha, tông tán bị cái này đột như kỳ lai xương châu đập mắt nổi đom đóm, cái chán trong nháy mắt sưng lên một cái bọc lớn. Kinh sợ đứng dậy, lớn tiếng nói, ngươi tốt gan to, dám dùng yêu pháp hại ta. Bên cạnh 7-8 cái thổ phiên võ sĩ lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần Ngọc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, miệng nhỏ uống rượu, thản nhiên nói, sư phụ ngươi Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí chính là đệ tử của ta, nói như thế, ngươi phải là của ta đồ tôn, tiểu tông tán, gặp thái sư phụ, vì sao không quỷ? Ta quỷ ngươi. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, ta tông tán cười cuồng vọng, có thể lời còn chưa dứt, lại cảm giác hai chân không làm được gì. Mấy bước bên ngoài, cái kia tên là Trần Ngọc thanh niên quanh thân tản ra một cô khó nói nên lời áp, lại để cho ngực hắn không thở nổi. Tông tán đỉnh đầu dần dần có mồ hôi tràn ra, hai chân không cầm được phát run, bắt đầu đổ lượng, hốt hoảng kêu lên, ta đây là thế nào? Trung quanh thổ phiên võ sĩ quá sợ hãi, cố bít vây bên người hắn, hỏi thăm hắn có sao không. Đột như kỳ lai biến cô trong nháy mắt hấp dẫn trong điện chú ý của những người khác. Mộ Dung Phục vừa mừng vừa sợ, quét mắt cách đó không xa chính nhìn chằm chằm nơi đây tình huống cung đình vệ binh, nghĩ thầm gây tốt. Trước điện thất lễ, nhìn ngươi còn như thế nào cùng ta cạnh tranh. Tông Tán Vương tử phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, tùy ý chung quanh 7-8 cái thổ phiên võ sĩ làm sao kéo túm, đều kéo không đứng dậy. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn về phía Trần Ngọc ánh mắt vừa sợ vừa giận. Thân là một nước vương tử, trước mặt nhiều người như vậy đối với một người khác quỳ xuống, ý vị này hắn lại không trở thành Ngân Xuyên công chúa phò mã khả năng. Dũng giọng nói, ngươi đến cùng khiến cho yêu pháp gì? Trần Ngọc lại cười tủm tỉm nói, tiểu Tông Tán, lòng hiếu thảo của ngươi ta cảm nhận được, hay là sớm đi về nước đi. Lúc này mới thu càn khôn đại na di lực, Tông Tán Vương tử tại người hầu nâng đỡ đứng dậy, hai gò má đỏ lên, lại gặp chung quanh đều là cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt khinh bỉ, càng là xấu hổ giận dữ. Quát to một tiếng, xám xịt chạy. Hắn chạy không lâu, Tống Quốc Kiến Quốc công cũng đứng dậy theo, đồng lễ bộ quan viên biểu thị, sắc trời đã tối, chính mình muốn về dịch quán nghỉ ngơi. Nói đi cũng không để ý tới lễ bộ thượng thư giữ lại, đem người đi ra. Trơ mắt nhìn xem hai người này rời đi, Mộ Dung Phục trong lòng càng là đại hỉ, tự cho là tỷ số thắng tăng lên rất nhiều. Hắn ngắm nhìn bốn phía, còn lại không nguyện ý đi, đều là hướng về phía phò mã vị trí mà đến, đã sớm bắt đầu minh tranh ám đấu. Có thể võ công, tướng mạo, lại không một người có thể cùng hắn bằng được. Tuấn giật trên khuôn mặt, lòng tự tin càng sâu. Mắt thấy chàng diện dần dần mất khống chế, nội đường đột nhiên có vài chục người vào tới, đều là Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ. Người dẫn đầu chính là một đáng yêu động lòng người nữ tử áo trắng, chính là Phi Tuyết. Đang có chút lo lắng lễ bộ quan viên hô, Phi Tuyết đại thống lĩnh, thế nhưng là công chúa điện hạ có phân phó. Phi Tuyết gật đầu, chính là. Nàng có chút bảo cho biết, những cái kia nhất phẩm đường cao thủ lúc này khống chế được thế cục. Đám người gặp nàng tuổi còn nhỏ, uy nghi lại nặng, có nghe nói nàng chính là Hách Liên Thiết Thụ sau khi chết, nhất phẩm đường tân nhiệm thống soái, lập tức cũng không dám náo loạn. Chỉ nghe Phi Tuyết ôn nhu nói, công chúa điện hạ xin mời chư vị khách quý dùng qua rượu và thức ăn đằng sau, đủ phó thanh phượng các bên ngoài thư phòng dùng trà. Chương 750, Hữu Tâm chương 750, Hữu Tâm Tây Hoa cùng đám người nghe chút, trong nháy mắt vui mừng quá đỗi, chỉ biết là hôm nay chịu lấy khảo nghiệm, không muốn lại muốn được công chúa tự mình tiếp kiến. Đây là muốn tự mình cho mình lựa chọn vị hôn phu tiết tấu à, nhao nhao đứng dậy, cảm tạ công chúa hậu ái. Trần Ngọc thấy mọi người liên tục không ngừng đi theo trong cung nữ quan mà đi, chợt đứng dậy, cười nói, huynh trưởng, Tiêu bà bá, chúng ta cũng đi nhìn xem như thế nào. Hắn xác thực muốn biết, Lý Thanh Lộ đối với lần này chọn rể có gì an bài. Tiêu Viễn Sơn phủi mông một cái, đi, nhìn xem công chúa này đến cùng đẹp đến loại tình trạng nào. Tiêu Phong lại không thật vui vẻ, so với cái gì công chúa, hắn càng hy vọng cùng huynh đệ cùng một chỗ thoải mái uống. Nữ nhân có ý gì? Không có cách nào, đành phải dẫn theo hai bầu rượu, đi theo đám người sau lưng. Đi thôi, Vương tỷ tỷ. Tiểu Chiêu nguyên bản đi theo Trần Ngọc bên người, gặp Vương Ngự Yên chậm chạp không cất bước, quay đầu hảo tâm nhắc nhở. Nàng lúc này mới theo sau, lặng lẽ nhìn xem Trần Ngọc bóng lưng, gặp hắn cùng Tiêu Phong Tiêu Viễn Sơn phụ tử trò chuyện với nhau thật vui, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là tiêu sái tự tin. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Vương Ngự Yên biết, Trần Ngọc vẫn như cũ không nhìn chúng chính mình, trong mắt hắn, chính mình hay là cái kia không có nửa điểm bản thân biểu ca hiệp. Có thể chính mình lại có thể thế nào đâu? Nàng khe khẽ thở dài, vừa mới rót rượu thời điểm, nàng không phải không nghĩ tới, lấy dũng khí nói cho người kia, mình đã không đối Mộ Dung Phục ôm lấy nửa điểm hy vọng. Có thể trong nội tâm nàng rõ ràng, Trần Ngọc sẽ không để ý đối với nàng như thế cái không nhìn chúng người, nửa điểm cũng sẽ không để ý một đoàn người do Phi Tuyết cùng trong cung nữ quan dẫn đường, xuyên qua một mảnh vườn hoa lớn, mấy chỗ hành lang gấp khúc. Đi ngang qua núi giả lúc, Vương Ngự Yên bỗng nhiên nghe thấy bên phải có người đang gọi mình. Nàng kinh ngạc quay đầu, đã thấy là Phong Ba Ác, đối phương chậm dần tốc độ, đi tại nàng sau lưng, nhỏ giọng nói, "Vương cô nương, công tử gia trước đó quá lo lắng, làm xin lỗi cô nương sự tình, ta cùng Tam ca thương lượng xong, một hồi ngươi chớ vào thư phòng, ta cùng hắn che chở ngươi rời đi." Chuyện này chính là hắn cùng Bao Bất Đồng giấu giếm Mộ Dung Phục làm, sau đó nhất định sẽ bị Mộ Dung Phục vấn trách. Vương Ngữ Yên biết Mộ Dung Phục tính tình, đồng dạng biết Phong Ba Ác cử động lần này phong hiểm. Trong lòng cảm động. Không sai, đặt ở ngày xưa, chính là tứ đại gia thần đợi nàng cho dù tốt, nàng cũng chỉ sẽ cho rằng đó là dựa vào lấy biểu ca Mộ Dung Phục. Có thể trải qua này một lần, đối với Mộ Dung Phục ảo mộng sau khi vỡ vụn, vừa rồi ý thức được, thế gian này những người khác đợi chính mình tốt. Nghĩ kỹ lại, Đặng Bách Xuyên công giá cản cũng tốt, Bao Bất Đồng Phong Ba Ác cũng được, A Chu A Bích, thậm chí Mạn Đà Sơn Trang bên trong, U Thảo cùng mặt khác tiểu tỷ, qua nhiều năm như vậy, đợi chính mình cũng thật là tốt. Nhìn xem ánh mắt chân thành tha thiết Phong Ba Ác, cùng nơi xa thỉnh thoảng quay đầu Bao Bất Đồng, nàng cái mũi chua chua, dùng sức lắc đầu. Gió tứ ca Vương Ngữ Yên thật sâu hít thở một cái ban đêm băng lãnh không khí, nói khẽ, ta không đi. Trần Ngọc tương lai sẽ như thế nào xử trí chính mình, đó là Trần Ngọc sự tình. Chính là bị hắn một trường đánh chết, chính mình cũng nhận. Mạn Đà Sơn Trang lúc, đối phương từng từ Tôn Thiên Hành trong tay cứu chính mình, cũng coi là trả đối phương ngày đó cùng đến tiếp sau xa Âu đảo tri ân. Cảm ơn ngươi, do tứ ca. Vương Ngữ Yên miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, cảm ơn các ngươi những năm này chiều cố. Vương cô nương Phong Ba Ác gặp không quên nổi, cuối cùng là thở dài một cái, nặc thân tại trong bóng đêm. Trần Ngọc cùng Tiêu Phong nói chuyện, tùy ý hướng về sau quét mắt, nhìn xem lẻ loi trơ trọi đi theo đội ngũ sau cùng Vương Ngữ Yên, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Một đám người xuyên qua ngự hoa biên, tại cái kia nhất phẩm đường thống soái dẫn dắt bên dưới đã tới thanh phượng các bên ngoài. Lâu các cửa phòng mở ra, bốn tên cung nữ cầm lụa mỏng đèn lồng đi ra, đồng thời còn có một áo bào tím hoa quan, nói ra, công chúa xin mời chư vị đi vào uống trà. Những tài tuấn tuổi trẻ kia lập tức hưng phấn lên, gan lớn người đã trước một bước tiến nhập lầu các, nhưng không khỏi tê một tiếng. Chỉ vì toàn thân trên dưới lạnh không được, trong lầu các này phảng phất hầm băng bình thường, so bên ngoài còn lạnh hơn số trước lần. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Phục chân sau tiến lâu, phóng nhãn nhìn lại, bên trong chính là một cái cực lớn phòng lớn, trừ mấy chục tấm trưng bày format, bánh ngọt các loại bốn màu điểm tâm cái bản, bốn phía đều là đắp lên gạch băng. Trong lòng nghi hoặc, hẳn là cái kia Ngân Xuyên công chúa bình thường ở vào tình thế như vậy đọc sách. Cái này chết lạnh người, thì như thế nào đọc sách? Không, không đối. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ, ánh mắt đảo qua run rẩy đám người, lường trước đây là vị công chúa điện hạ kia dùng để sàng chọn vị hôn phu thủ đoạn. Nhìn xem dạng này cực hàn hoàn cảnh bên dưới, ai có thể chịu đựng không đi ra? Luận nhân lại, ta cố tô Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục tuấn giật trên khuôn mặt hiện ra thần sắc tự tin, gặp phòng lớn nơi tận cùng có cái cao hơn 3-4 thước bình đài, trải vàng nhạt thảm, trên đài để đó một tấm gấm đệm ghế ngồi tròn, suy đoán đó chính là công chúa ngày bình thường đọc sách cái bản. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lập tức khóa chặt cách bàn đọc sách gần nhất một cái bàn. Những người khác tự nhiên cũng chú ý tới, thật là muốn so liệu thân thủ, thật đúng là không có ai hơn được hắn. Mộ Dung Phục đắc ý chiếm cứ vị trí tốt nhất, quay đầu đối với những người khác nói không có ý tứ, nơi này không ngồi được. Phong Nhi, Ngọc Nhi, hai người các ngươi ngay tại cái này đứng đấy. Tiêu Viễn Sơn gặp đám tiểu tử kia tranh đoạt chỗ ngồi, thậm chí ra tay đánh nhau, gặp nhà mình nhi tử cùng hiền chất mây trôi nước chảy, còn tại cái kia uống rượu, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Tiêu Phong căn bản liền không muốn làm phó mã, tự nhiên là xuất công không xuất lực. Trần Ngọc vừa uống rượu, vừa nghĩ lấy cảnh tượng này cùng trong sách không giống nhau lắm, còn đang suy nghĩ Lý Thanh Lộ có thể hay không cũng cùng trong sách như thế đặt câu hỏi đề. Một giây sau, thị nữ dập tắt trong tính đường tất cả ánh nến. Theo cửa lớn khép lại, hắc ám giáng lâm. Đám người khe khẽ bàn luận, không biết công chúa điện hạ trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Có thể Trần Ngọc lại là đột nhiên sững sờ. Cái này thấu xương nhiệt độ, cái này đen xì hoàn cảnh, không đang theo ban đầu ở cái kia tuyết cốc bên trong hoàn toàn tương tự a đang nghĩ ngợi, chợt nghe bên tai truyền đến truyền âm siêu hồn thanh âm. Ca ca Mộc Lang ca ca đến bên này hắn có chút nghiêng đầu, chỉ gặp nghiêng phía trước màn che phía sau nhô ra một cánh tay ngọc nhỏ dài. Trần Ngọc cất bước hướng về phía trước, vừa đi vào mấy bước, liền bị cái kia mềm mại chân mềm tay nhỏ cầm, nhẹ nhàng kéo một phát, liền tiến vào màn che hậu phương. Túi đầu xem xét, chỉ gặp nữ tử trong ngực tướng mạo tuyệt mỹ, giờ phút này chính ngẩng đầu, thần ý đưa tình nhìn xem hắn. Trong mắt chứa nhiệt lệ, nói khẽ, ngươi, thật tới rồi thật tốt, Ngọc Lang ca ca, ta chỉ sợ ngươi không nhìn chúng ta, không nguyện ý đến. Lộ Nhi. Trần Ngọc đầu tiên là hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh, ánh mắt lại ôn hòa đứng lên, đáp ứng ngươi, như thế nào không đến. Thì ra là thế. Trong sách Lý Thanh Lộ là tìm không thấy người mình thích, mới khiến cho cha nó hoàng công khai chọn rể, về phần hỏi thăm vấn đề, cũng là vì nàng tìm kiếm tình lang. Ngươi tên là gì? Ngươi ở nơi nào vui sướng nhất? Ngươi thích nhất là ai? Mà Lý Thanh Lộ nếu phát giác hắn đã tới, lại sao cần lại hỏi thăm vấn đề gì? Chỉ cần xác định tình lang tâm ý, cũng đã đầy đủ. Độ thiện cảm ban thưởng cấp cho, Ngọc Bội tâm tâm tương ấn Trần Ngọc nắm ở nàng thon dài eo nhỏ, bước lên cằm của nàng, nhẹ nhàng hôn lên cái này ngây thơ trí chân nữ tử, một hồi lâu mới tách ra. Chân thành nói, Lộ Nhi, ta đến cưới ngươi. Ân. Lý Thanh Lộ dùng sức chút gật đầu, một đôi mắt đẹp lưu chuyển lên vui vẻ, quyến luyến, nằm ở trong ngực của hắn, dịu dàng nói, Mộc Lang ca ca, ta nhật ngày đêm đêm, liền trông mong có giờ này khắc này. Lại ngẩng đầu, nàng dắt Trần Ngọc tay, đạp trên thật dày thảm đi vào, vừa đi vừa nói, ca ca, chúng ta đến bên trong nói chuyện đi. Dọc theo ưu ám tiểu đạo, hai người hướng về Thanh Phượng các chỗ sâu mà đi. Trong bất chi bất giác, lại đến một chỗ hang động. Chính như hôm đó tại tuyết cốc bên dưới, hai người vô ưu vô lự, tự điểm triển miên sơn động nhỏ. Chỉ là bên trong hang núi này nhiều hơn rất nhiều khảm nạm vàng, bảo thạch màu đỏ chót đồ dùng trong nhà, ở giữa nhất chỗ còn có một tấm chăn đỏ tấm đệm dán chữ hỉ làm ấm giường. Gặp hai người thì đến, phía bên phải một thân lấy màu xanh biết quần áo thiếu nữ huyền chuyển hạ bái, tham kiến công chúa điện hạ, tham kiến phò mã điện hạ. Lý Thanh Lộ trắng nón gương mặt xinh đẹp hiện ra một chút mê người đỏ hồng. Nắm Trần Ngọc tay, cùng hắn giải thích nói, Ngọc Lang ca ca, đây là ta thiếp thân thị nữ, tên là Hiểu Lôi. Quay đầu lại đối cung nữ kia nói, ngươi đi phía trước chiêu đại những khách nhân kia, lại tìm một cơ hội kết thúc yến hội liền tốt. Là. Hiểu Lôi gật gật đầu, lặng lẽ nhìn Trần Ngọc một chút, đỏ mặt chạy. Đợi nàng đi xa, Lý Thanh Lộ chính mình đóng cửa lại, không kịp chờ đợi nhào vào Trần Ngọc trong ngực, thanh âm kiểu dính, nói lời trong lòng. Kỳ thật chỉ thấy nơi này giả dạng, ta liền minh bạch Lộ Nhi đối ta tâm ý. Trần Ngọc cảm khái nói. Lý Thanh Lộ dụng tình từ sâu, căn bản không cần lại dùng ngôn ngữ luận chứng. Trong ngực Ngân Xuyên công chúa có chút đi cả nhắc, tại hắn trên môi hôn một cái, sóng mắt lưu chuyển lên yêu thương, Ngọc Lang ca ca, ngươi nhận ra à? Cảm thụ được Trần Ngọc ôm động tác của mình lại tăng thêm mấy phần lực, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nói khẽ, dù sao Lộ Nhi đời này vui sướng nhất mấy ngày, chính là tại cái kia tuyết cốc chúng. Không, về sau Lộ Nhi lại so với khi đó vui vẻ hơn. Trần Ngọc đưa nàng chặn ngang ôm lấy, nhanh chân đi hướng cái kia màu đỏ chót giường. Lý Thanh Lộ khanh khách cười duyên, ôm thật chặt cổ của hắn, trước một bước hôn lên ánh mắt của hắn, bờ môi, xương vai xanh. Lại mở mắt, hai con ngươi sáng chói. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp kiểu diễm bất át, đôi môi đỏ thắm có chút mở ra. Đôi chuẩn vị trí, thủ khí như lan. Phò mã ca ca yêu ta. Cùng lúc đó, trong thính đường, Mộ Dung Phục nghe được hoàn bội len ken, nội đường đi ra 8 cái cầm đèn áo xanh lục cung nữ, đứng ở hai bên trái phải hắn phía trước. Sau một lát, lại có một thân lấy màu xanh biết quần áo tuấn tiếu thiếu nữ nhẹ nhàng đi ra. Hắn hai mắt sáng lên, thầm nghĩ đây chính là Ngân Xuyên công chúa. Mặc dù tư sắc so ra kém biểu muội, nhưng cũng là ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ. Nhất thời lại hỉ. Ánh mắt càng kiên định, nghĩ thầm các loại lên làm Tây Hạ phò mã, ngày khác chính mình phục hưng đại yến, cái này Ngân Xuyên công chúa nhưng vì hoàng hậu, bầu nghi thiên hạ. Hắn nghĩ như vậy, thỏa thuê mãn nguyện, trong lòng gió nổi mây phun. Mà Thanh Phượng các chỗ sâu, chính là hồng nhục tung bay, điên loan đảo phượng. Chương 751, giết cha chương 751, giết cha bên này, phòng lớn bên trên. Đám người ngồi nghiêm chỉnh, sợ Nôn hành cử chỉ có điều mất khi, dẫn tới Ngân Xuyên công chúa ác cảm. Tới tham gia chọn rể tài tuấn bên trong, Mộ Dung Phục không thể nghi ngờ là nhất chú mục một cái kia. Nhìn xem cái kia quần áo xanh biết mỹ mạo thiếu nữ, hắn cố gắng áp chế tâm tình kích động, nửa người trên thẳng tắp đứng thẳng, nhìn không chớp mắt, muốn biểu hiện ra cùng những người khác khác nhau. Theo hoạn quan tại bạch ngọc trên bảng liên tục gõ ba lần, Mộ Dung Phục theo đám người đứng dậy, hành lễ, tham viếng Ngân Xuyên công chúa. Thiếu nữ kia cũng không tiêu căng, từng cái hoàn lễ, từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, thậm chí còn biểu hiện rất là ngại ngùng. Mộ Dung Phục trong lòng càng là vui sướng, liệu định cái này Ngân Xuyên công chúa sống lâu thâm cùng, chưa từng thấy qua nhiều như vậy nam tử. Như vậy thanh thuần động lòng người, sau khi cưới mình một nắm, liền càng dễ dàng. A, nhị đệ đâu? Ta nhị đệ người đâu? Tiêu Phong nhìn chung quanh, phát hiện Trần Ngọc trong bất chi bất giác đã không có ở đây, mở miệng hỏi thăm. Mộ Dung Phục nghe chút, ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng có chút giơ lên. Rất tốt, chiến lược của mình hay là có hiệu quả, cái kia Trần Ngọc quả thật không có cùng chính mình cạnh tranh ý tứ. Vừa mới Trần Ngọc lúc rời đi, từng nhỏ giọng cùng Tiểu Chiêu đã thông báo. Nàng nhón chân lên mà, cùng Tiêu Phong nói vài câu, nhưng cũng không biết Trần Ngọc cụ thể đi nơi nào. Bên này Mộ Dung Phục gặp cái kia thiếu nữ áo lục rất là câu nệ, nghĩ nghĩ, chủ động mở miệng nói, công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, lễ tạ thần buông xuống tư thái tới gặp chúng ta những người thô kệch này, đủ thấy công chúa thiện lương ôn nhu, cô tô Mộ Dung Phục, lấy trà thay rượu, kính công chúa một chén. Nguyên lai là Mộ Dung công tử. Cái kia thiếu nữ áo lục kinh dị mở to hai mắt, Mộ Dung Phục khỏe miệng mỉm cười, nâng lên chén trà, tuấn giật trên khuôn mặt tràn đầy ôn hòa chi ý trong lòng cũng hỉ, công chúa nghe nói qua chính mình. Không ta cô tô Mộ Dung gia danh khắp thiên hạ, chưa nghe nói qua chính mình mới không bình thường. Đó là cái khởi đầu tốt, hắn nghĩ như vậy, đang muốn lại nói vài câu, lại nghe cái kia thiếu nữ áo lục mỉm cười nói, Mộ Dung công tử hiểu lầm, nô tỳ là công chúa điện hạ thiếp thân tỷ nữ Hiểu Lôi, cũng không phải là công chúa. Cái gì? Mộ Dung Phục biểu lộ ngưng tụ, hiện trường đám người cũng đồng loạt ngây dại. Đẹp như thế thiếu nữ, thế mà chỉ là thị nữ của công chúa a. Cái kia Ngân Xuyên công chúa bản nhân sẽ đẹp tới trình độ nào? Nghĩ tới đây, đám người hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Mộ Dung Phục cũng là bị hế trụ, hắn vừa mới suy nghĩ không ít cùng công chúa nói chuyện trời đất nội dung, nhưng phải biết giờ phút này đối mặt chỉ là công chúa tỷ nữ, nhất thời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Cũng may có gia thần giải vây, Đặng Bách Xuyên chắp tay dò hỏi, "Hiểu Lôi cô mẹ, xin hỏi công chúa hiện tại nơi nào?" Hiểu Lôi xem thường thì thầm, đồng dạng hoàn lên nói, "Công chúa ngay tại cái này xanh phượng trong các, chỉ là gọi nô tỳ tới trước xin mời các vị dùng trà ăn điểm tâm, công chúa điện hạ dụ kỳ, chư vị giai khách ở xa tới, một đường vất vả, còn xin tùy ý dùng trà." "Tạ công chúa điện hạ." Đám người lại lần nữa hành lễ, liên thanh tán dương Ngân Xuyên công chúa quan tâm. Mộ Dung Phục lộ vẻ tức giận ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, gặp thị nữ kia Hiểu Lôi đi cùng người khác nói chuyện, hạ giọng, cùng bên cạnh tứ đại gia thần nói chuyện coi chừng. Hẳn là cái này Ngân Xuyên công chúa tại trong âm thầm quan sát tới tham gia chọn rể người. Đặng Bách Xuyên, công giá cản rất tán thành. Cũng không lâu lắm, Hiểu Lôi vòng trở lại, lại không nói cái gì công chúa muốn như thế nào chọn lựa vị hôn phu chi tiết. Gặp người hỏi thăm, cũng chỉ là có lễ phép biểu thị công chúa tự có chủ trương. Nàng nhớ kỹ công chúa muốn nàng tại xin mời xong những người này uống trà sau, liền tìm cơ hội đuổi đám người chỉ thị. Lời gì cũng không nói đấu, làm cho đám người vào đầu đốt hai, trong lòng bất ổn. Nhưng vào lúc này, nội đường phía bên phải, có một tuổi số nhỏ bé tỷ nữ cầm màu đỏ cầu mây mà đến. Thanh tú khuôn mặt biểu hiện có chút lo lắng, cùng cái kia Hiểu Lôi dị thai vài câu. Hiểu Lôi đôi mi thanh tú cao lại, nhỏ giọng nói, đây là công chúa lời còn chưa dứt, trong thính đường tầm mắt mọi người lập tức hội tụ đến cái kia cầu mây phía trên. Hữu Tâm đội vã lúc này đứng dậy, lớn tiếng nói, thế nhưng là công chúa muốn chúng ta đoạt cái này cầu mây. Ai cướp được người đó là phò mã. Thanh âm người này vang dội, kêu một tiếng này gọi, hiện trường đám người trong nháy mắt hai mắt sung huyết, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hiểu Lôi liền vội vàng lắc đầu, không phải, chỉ là cái này cầu mây hỏng, ta muốn nàng làm sao biết. Những này tới tham gia chọn rể tuấn kiệt trong đó rất lớn một bộ phận đều mang gia tộc mục đích. Ở chỗ này uống lâu như vậy trà, trong lòng sớm đã vội vã không nhịn nổi. Bên tay phải một thanh niên con cháu thế gia lúc này cười nói, công chúa là muốn khảo giáo chúng ta võ nghệ đi, Hà Bác thái gia, thưa côn ở đây. Ngân Xuyên công chúa điện hạ, lại nhìn ta võ nghệ. Hắn thả người nhảy lên, xuất thủ trước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở đây hơn 100 người đều là xông về phía trước đến, muốn cướp đoạt công chúa cầu mây. Bị Hù Hiểu Lôi đem cầu mây hướng phía trước ném đi, oa oa kêu quay đầu liền chạy. Cầu mây ở giữa không trung, bốn phương tám hướng đều là cướp đoạt người. Cái này tuổi trẻ tuấn kiệt thân thủ cũng có thể coi là được bất phàm, tự cho là Ngân Xuyên công chúa ngay tại chỗ tối quan sát, cho nên một bên cướp đoạt cầu mây, còn vừa chỉ có thể là hiện ra bản lãnh của mình. Mộ Dung Phục mắt thấy hiện trường rối bời, cũng là không nổi. Đầu tiên là dùng ánh mắt ra hiệu tứ đại gia thần xuất thủ, chính mình thì bình tĩnh ngồi tại chỗ, biểu hiện mây trôi nước chảy. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cầu mây, thầm nghĩ, nếu thật là luận võ định thắng thua, Trần Ngọc không tại, ở đây cũng chỉ có cái kia Tiêu Phong là địch thủ của mình. Lại nhìn hắn như thế nào làm. Tiêu Phong đang vỗ tay, bản thân hắn muốn là hào khí thô kệch tính tình, uống trà đối với hắn mà nói quá nhàm chán. Nhưng thấy mọi người ra tay đánh nhau, chính mình một bên ở bên cạnh uống rượu, một bên lớn tiếng gọi tốt. Tiêu Viễn Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng gọi Tiểu Chiêu cùng Vương Ngự Yên tránh xa một chút, ánh mắt cũng không ngừng đảo qua bên kia đang chờ ngư ông đắc lợi Mộ Dung Phục. Hắn biết Mộ Dung Phục là hạ người gì, đó là cái giết chính mình cha ruột đều quả quyết không gì sánh được xuất sinh. Thầm nghĩ nếu Phong Nhi xác thực vô ý cưới cái kia Tây Hạ công chúa kia chính là nhà mình Ngọc Nhi hiền chất, sao có thể tiện nghi cầu thật kia? Mắt thấy Mộ Dung Phục chậm rãi đứng dậy, như muốn động thủ, hắn vận chuyển nội lực, chính là Thiếu Lâm tự thất thập nhị tuyệt kỹ một trong bản nội trường. Mộ Dung Phục bên này rốt cục xuất thủ, áo bào gấm phần phật, vận kình thi triển kinh công, nhảy lên một cái. Đúng lúc gặp cái kia cầu mây bị cướp đến không trung, hắn lúc này hạ lệnh tứ đại gia thần ngăn cách đám người, chính mình phi thân muốn đem cái kia cầu mây bắt lấy. Cô Tô Mộ Dung gia học bên bác, những người này ở đâu là đối thủ của hắn? Đưa tay đem cầu mây bắt lấy, cười nói, công chúa thư phòng, các ngươi như vậy hồ nháo, chẳng lẽ không phải thất lễ? Mộ Dung Phục cũng không phải là muốn cùng các vị cướp đoạt phò mã vị trí, chỉ là mời nàng hôn nàng yêu nàng, nhất định không dung các ngươi làm sảng làm bậy. Hắn lời kia vừa thốt ra, bên cạnh lập tức có người mắng, Mộ Dung Phục, ngươi đang giả vờ mẹ ngươi đâu? Ở đây cái nào không phải hướng về phía phò mã vị trí tới, liền ngươi là thủ. Chính là, ngươi không thất lễ, ngươi ngược lại là đừng đoạt ta. Nghe chung quanh tiếng quát mắng, Mộ Dung Phục nhẹ nhàng linh hoạt mượn lực tại trên xà nhà, khoe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh. Cầu mây nơi tay, công phu miệng lại là lợi hại thì có ích lợi gì? Hiểu Lôi cô đang muốn đem cầu mây còn cho Hiểu Lôi, lại nghe bên trái chuyển đến một hạt cắt cơm trầm thấp tiếng mắng, Mộ Dung Phục, ngươi cái này giết cha mưu phản cậu tặc, cũng xứng làm phò mã a. Thanh âm này hùng hậu không gì sánh được, dùng nội lực khu động, chỉ là phát ra tiếng, liền chấn động đến hiện trường đám người một trận tim đập nhanh. Mộ Dung Phục kinh sợ nhìn sang, chỉ gặp Tiêu Phong bên cạnh, tóc kia xám trắng lão giả chậm rãi đứng người lên, trên khuôn mặt thu kịch tràn đầy hung ác, giọng điểm ai? Ngươi là ai? Dám? Như vậy hãm hại Vũ Nục công tử nhà ta. Đặng Bách Xuyên bọn người giận không kềm được, đồng loạt đứng ở Mộ Dung Phục trước người. Cái gọi là chủ nhục thân tử, đối phương vu hãm công tử ra giết lao ra, sĩ khả nhận thuộc bất khả nhẫn. Vương Ngữ Yên trên mặt biểu lộ cùng hiện trường đa số người một dạng. Nàng khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn, nếu là nàng nhớ kỹ không sai, cô phụ hẳn là rất nhiều năm trước liền đã qua đời nha, thế nào lại là hãm hại? Tiêu Viễn Sơn lãnh nạo ngẩng đầu, thản nhiên nói, lão phu đời này là hãm hại qua không ít người, có thể duy trì có không bao của ngươi, Mộ Dung Phục, ngươi tại đại lý giết cha ngươi chẳng cảnh, chính là lão phu tận mắt nhìn thấy, sau đó còn to tiếng không biết thẹn, đối với lão phu đạo, Mộ Dung Bắc chính là ngươi tự tay giết chết, muốn lấy Mộ Dung Bắc tính mệnh đổi lấy đại lý con trước, việc này ngươi chống chế không được. Cha. Tiêu Phong đi theo thần, mặt chữ quốc bên trên tràn đầy kinh dị, hoang mang. Việc này hắn còn chưa từng nghe Tiêu Viễn Sơn cùng mình nói qua. Tiêu Viễn Sơn mắt nhìn Tiêu Phong, sắc mặt cổ quái. Thầm nghĩ việc này có thể nói cho ngươi. Vạn nhất có một ngày ngươi cũng thay đổi cha sầu người hoặc là diệt cha làm sao xử lý? Lại nhìn đối diện giận không kềm được, có thể ánh mắt rõ ràng có chút tránh né Mộ Dung Phục, trong lòng cảm khái. Hành tử lâm lúc, nếu như Trần Ngọc chưa hề đi ra ngăn cản, dựa theo chính mình kế hoạch lúc trước, giết Kiều Tam Hoè, giết Nguyên Khổ, giết Chí Quang đại sư, chỗ thu nhận hậu quả, chỉ sợ Phong Nhi cũng khó nhận thụ. Cái này Mộ Dung Phục cố nhiên đáng hận, có thể truy cứu căn bản, Mộ Dung Bắc bản nhân cũng khó từ tội lỗi. Phụ mẫu đối với Hải Nhi ảnh hưởng là to lớn. Ngươi nói hiệu nói bượng. Mộ Dung Phục sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi phủ nhận. Nếu như cái này giết cha tội danh ngồi vững, hắn liền không một tia khả năng ngồi lên phò mã này vị trí. Có thể nhận về phủ nhận, suy nghĩ nhưng không khỏi về tới ban đầu ở đại lý. Chân Lung Kỳ cũng lúc, Cao Gia phản loạn lúc, cùng người kia ở chung. Đối phương đôn đôn dạy bảo, cùng theo thói quen lấy Mộ Dung gia tổ tông sự tích ủng hộ khích lệ giọng điệu của hắn, là quen thuộc như vậy. Không, tuyệt không có khả năng. Mộ Dung Phục nghiêm nghị nói, Tiêu Phong, Mộ Dung Phục kính ngươi là anh hùng hảo hán, thế nhưng là ngươi vị phụ thân này nói chuyện không khỏi quá không che đậy miệng đi. Gia phụ sớm tại hơn 20 năm trước cũng đã qua sự tình, việc này thiên hạ đều biết. Cho dù ngươi muốn làm Tây Hạ phò mã, cũng không đáng dùng như vậy ác độc nói đến vu ham ta. Tứ đại gia thần càng là giận không kềm được, cùng nhau hô, lão tặc im ngay. Tiêu Phong nguyên bản có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng gặp những người này đối với Tiêu Viễn Sơn nói chuyện như vậy không khách khí, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm. Ai dám mắng nữa cha ta một tiếng thử một chút. Hắn mới mở miệng này, không khí hiện trường trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Ai không biết Tiêu Phong uy danh, nhất là bây giờ hắn hay là Liêu Quốc Nam viện đại vương, uy thế càng là không giống ngày xưa. Bất quá Tiêu Phong dù sao cũng là Tiêu Phong, cũng không có lại truy cứu Đặng Bách Xuyên bọn người, ngược lại đối với Tiêu Viễn Sơn nói cha, việc quan hệ Mộ Dung công tử danh dự, nếu là nói mà không có bằng chứng oan của người, chỉ sợ không tốt. Tiêu Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng, chưa mở miệng, liền nghe phía bên phải đại lý thiện xiển hầu thế tử Cao Thái Thanh nói ta có thể chứng minh. Mọi người tại đây đều biết Cao Thái Thanh chính là đương kim đại lý quốc đại thừa tướng Cao Thăng Thái chi tử, có quan hệ đại lý quốc nội loạn, hiện trường chỉ sợ không có người so với hắn hiểu rõ hơn. Cao Thái Thanh nguyên liền căm hận Mộ Dung Bắc mê hoặc chính mình hai vị huynh trưởng, phạm thượng làm loạn, đối mặt Mộ Dung Phục, tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Đem chính mình hiểu rõ nội dung, thêm mắm thêm muối, toàn phương vị nói một lần. Đang nghe Mộ Dung Phục kéo lấy Mộ Dung Bắc trước thi thể hướng quốc đô lĩnh thường lúc, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Trên đời này an có như thế tâm ngoan thủ là người, lấy phụ thân tính mệnh cầu lấy vinh hoa phú quý, sao một cái hiếu chưa đến. Chương 752, ai là phò mã? Chương 752, ai là phò mã? Mộ Dung Phục tuấn giật trên khuôn mặt chợt trắng chợt xanh, trong lòng tức giận đồng thời lại không khỏi hiện ra một chút khủng hoảng. Hắn tự nhiên không muốn nhận giết cha tội danh, có thể Cao Thái Thanh ngôn từ chuẩn xác, ngược lại là gọi hắn không tiện biện bác. Tứ đại gia thần sắc mặt tái xanh, chỉ nghe Phong Ba ác dựa vào lý lẽ biện luận, lớn tiếng nói, tiểu học cao đẳng hầu gia, ngươi như vậy chửi bới công tử nhà ta, đến cùng giáp tâm ra sao? Không phải vậy, là dâm tâm, không phải giáp tâm. Bao bất đồng ánh mắt lăng lệ, lạnh lùng nói, ta xem là cái này tiểu hầu gia lo lắng không cạnh tranh được chúng ta công tử, tại như vậy dội nước bẩn, muốn đem chúng ta công tử thanh danh bôi xấu. Ta cần dội nước bẩn sao? Cao Thái Thanh cả giận nói, chợt cười lạnh nói, chỉ cần đi đại lý hỏi một chút, dân chúng ai không biết, Mộ Dung Bắc chính là sát hại Bảo Định Đế hung thủ giết người, mà Mộ Dung công tử quăng thi thể không đầu đến đây mời thưởng chẳng cảnh, cũng không chỉ ta một người nhìn thấy. Đầu lâu ta cầm đi. Tiêu Viễn Sơn không chút nào phủ nhận, cái này Mộ Dung lão cầu 30 năm trước khuyến khích một đám người tại Nhạn Môn quan phục kích thê tử của ta ba người, sau đó giả chết nạp thân tại Thiếu Lâm tự bên trong, ta đuổi giết hắn đến đại lý, lao tặc này lại tính cả Đoàn Diên Khánh bọn người mưu phản loạn sau khi thất bại, Trấn Nam Vương phát hạ treo giải thưởng gián, ta vốn muốn tự mình đi lấy tính mệnh của hắn, kết quả bị cái này Mộ Dung ra cho con vượt lên trước một bước, ta cùng hắn một phân thành hai, ta bắt người đầu đi tế điện thê tử của ta, Mộ Dung ra tiểu tử cầm thi thể đi lĩnh thưởng ban thưởng, sự thật như vậy, há có vu hãm mà nói. Lao Tiêu cùng Tiểu Cao phối hợp với nói đến ngày đó sự kiện toàn cảnh, vòng vòng nhập chủ, ấn chứng với nhau. Cao Thái Thanh lại mệnh chính mình tùy hành đại lý quốc người đến đây bằng chứng, lần này liền xem như không có ngồi vững, có thể hiện trường tin tưởng người cũng đã chiếm hơn phân nửa. Liền ngay cả tứ đại gia thần cũng có chút dao động. Ngoài miệng mặc dù còn tại quát mắng, có thể dư quang cũng không ngừng nhìn về phía nhà mình công tử gia. Chỉ gặp Mộ Dung Phục biểu lộ kinh hoàng, mặc dù cố giả bộ trấn định, có thể ánh mắt lại rõ ràng có chút trốn tránh. Bốn người trong lòng hơi hồi hộp một chút. Giết cha, hắc hắc, Mộ Dung Phục, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Chết cười ta, cái này Mộ Dung bác giả chết nhiều năm như vậy, kết quả chết tại chính mình thân nhi tử trên tay, ha ha. Mọi người cùng nhau xông lên, bực này lấy phụ thân sinh mệnh đổi lấy công danh lợi lộc tiểu nhân, xuất sinh, làm sao có thể cùng chúng ta cùng một chỗ? Ai dám? Mộ Dung Phục tức hồn hện, nắm chặt nắm đấm, nghiêm nghị quát. Dù sao có Nam Mộ Dung tên tuổi tại, người bình thường mặc dù mang khó nghe, nhưng cũng không có ai dám người đầu tiên động thủ. Hắn hít sâu một hơi, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phong phụ tử, ngươi nói ta giết cha ta, lại không bỏ ra nổi cái gì thiết thực chứng cứ đến, đều là nói mà không có bằng chứng. Phẩm hạnh ti tiện, làm cho người giận sôi. Tiêu Phong, nam tử hán đại trượng phu, ngươi cũng nghĩ làm Tây Hạ phò mã, tốt, phóng ngựa đến đây đi. Tiêu Phong vốn không ý cùng Mộ Dung Phục giao chiến, nhưng thấy đối phương một mã tiếp, lại mà ba nhục mạ Tiêu Viễn Sơn, ánh mắt cũng lăng lệ mấy phần. Đưa tay ngăn trở muốn động thủ Tiêu Viễn Sơn, chính mình thì lớn tiếng nói, Mộ Dung công tử, từng cặp mang cha, thì là vô lễ, ngươi muốn đánh nhau, vậy liền tới đi. Đang khi nói chuyện, tay phải nội lực gào thét, chính là giáng long thập bát trưởng. Mộ Dung Phục không dám thất lễ, song quyền đều xuất hiện. Võ công của hắn nguyên liền không kịp Tiêu Phong, vào cung lúc còn bị lấy đi binh khí, tay không tất sát, ở đâu là Tiêu Phong đối thủ. Nhưng có đấu chuyển tinh di tại thần, cùng Tiêu Phong quần nhau một lát cũng không khó. Chỉ gặp Tiêu Phong một quyền một trường, đại khai đại hợp. Mộ Dung Phục thì lần lượt đem Tiêu Phong khí lực gỡ hướng một bên, phi tốc qua mười mấy chiêu, cái chán đã có mồ hôi tràn ra. Hai người đều là cao thủ, đánh nhau tràng diện tự nhiên không phải vừa rồi một đám người rối bời cướp đoạt cầu mây nhưng so sánh. Hiểu Lôi thấy tình thế không ổn, lập tức gọi người đi mời thị vệ đến. Mà vừa mới chuyển thân, đã thấy nhà mình công chúa đã từ Duy Mạc Hầu đi ra. Điện hạ, trông thấy Lý Thanh Lộ, nàng vừa mừng vừa sợ, lại là hổ thẹn, mắt thấy hiện trường hỗn loạn, nhanh chóng sẽ phát sinh sự tình cùng đối phương nói một lần. Lý Thanh Lộ vừa thoải mái xong, giờ phút này tâm tình đang tốt, ngực treo một viên nguyên ương ngọc bội, tư thái thức tha hiểu điệu, đeo lên mạng che mặt bộ dáng cũng rất đáng yêu. Quay đầu nói, ca ca, ngươi tới nhìn một cái nhìn, Tiêu Đại Vương cùng cái kia Mộ Dung công tử đánh nhau rồi. Không cần lo lắng, Mộ Dung Phục đánh không lại Tiêu Đại Vương. Trần Ngọc đi theo từ Duy Mạc Hậu mặt đi ra, chính lau sạch lấy trên mặt, trên cổ son môi ẩn ký. Lý Thanh Lộ thấy thế, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đội vàng thân mật hỗ trợ lau. Đợi cho lau kết thúc, mới phân phó nói, đem tất cả cây đèn đều thắp sáng. Là, Hiểu Lôi tuân lệnh, chợt lớn tiếng phân phó những cái kia cung nhân đem thanh phượng các bên trong lửa đèn toàn bộ thắp sáng. Nguyên bản mở tối phòng lớn bỗng nhiên sáng lên. Trong sân, Mộ Dung Phục đã bị đánh xanh một con mắt, thở hổn hển. Mà đổi thành một đầu Tiêu Phong lại là chiến ý cực thịnh, hoàn toàn không có mệt mỏi bộ dáng. Công tử, công tử. Tứ đại gia thần mắt thấy Mộ Dung Phục ăn thiệt thòi, lập tức xông lên trước, ngăn tại hắn đằng trước. Chỉ nghe thị nữ Hiểu Lôi cao giọng hô, công chúa điện hạ đến. Trong lúc nhất thời, đám người đồng loạt nhìn sang, chỉ gặp vài chục bước bên ngoài, đang đứng cái thân mang vàng nhà táo tơ nữ tử che mặt, chính là Ngân Xuyên công chúa. Mộ Dung Phục biến sắc, đẩy ra nâng chính mình bao bất động, tiến lên hành lễ, Mộ Dung Phục thất lễ, xin mời công chúa trách phạt. Bên kia Tiêu Phong vốn là vô ý đuổi tận giết tuyệt, gặp Mộ Dung Phục không có lại động thủ ý tứ, cũng lui qua một bên, đột nhiên chú ý tới Trần Ngọc đã trở về, nguyên bản tấm lấy mặt lập tức tách ra dáng tươi cười, chạy lên trước hỏi, nhị đệ, ngươi chạy đi đâu? Ta hỏi tiểu chiêu cũng không có tìm gặp ngươi. Liên tản bộ một chút. Trần Ngọc thuận miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Phục, đối phương chính tận hết sức lực thỉnh tội, hy vọng Lý Thanh Lộ có thể tha thứ. Đang khi nói chuyện, số lớn thị vệ hoàng cung cùng Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ đến thanh phượng các bên ngoài, đúng là Lý Cản Thuận đích thân đến. Tây Hạ hoàng đế đến một lần, lại không ai dám làm cản. Lý Thanh Lộ bước xuống Mộ Dung Phục, bước nhanh đi đến cha mình trước mặt, ôn nhu nói, phụ hoàng, ta đã xác định muốn gả thí sinh. Đám người nhất thời nín hơi ngưng thần, đống nhiên khẩn trương muốn chết, cũng không biết vị này Ngân Xuyên công chúa đến cùng sẽ chọn ai. Mộ Dung Phục mặt mũi tràn đầy chờ mong, thầm nghĩ mình cùng Tiêu Phong chiến cái tương xứng, cầu mây còn tại nhà mình thần trong tay, thật muốn nói đến, hay là chính mình chiến thắng tỷ lệ càng lớn. Hắn lặng lẽ nhìn về phía Lý Thanh Lộ, mặc dù đối phương che mặt, có thể nhưng nhìn tư thái này, tiếng nói, liền biết nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Lý Càn thuận mắt nhìn nữ nhi, nguyên bản túc sát ánh mắt nhu hòa mấy phần, Lộ Nhi chọn ai? Lý Thanh Lộ sờ lên ngực ngọc bội, thanh tịnh đôi mắt lưu chuyển lên thẹn thùng, vui vẻ. Nói khẽ, người này tướng mạo tuấn dật, võ công cao siêu, sớm đã danh chấn giang hồ. Mộ Dung Phục trong lòng vui mừng, thân thể nhịn không được run rẩy. Tuấn Dật, Tuấn Dật. Tiêu Phong cái kia Bắc Địa mọi rợ, chỗ nào cùng hai chữ này có quan hệ? Hẳn là chính mình, nhất định là chính mình. Nghe Lý Thanh Lộ nói như vậy, phía bên phải lập tức có người không cam lòng nói, Mộ Dung Phục giết hắn cha, công chúa sao có thể im miệng? Hai cái nhất phẩm đường võ sĩ lập tức hành đao, ánh mắt hung ác, bị hù người kia cũng không dám nói chuyện. Bệ hạ, công chúa điện hạ Mộ Dung Phục trong mắt chứa nhiệt lệ, lập tức quỳ xuống thăm viếng, lại đối thiên phát thể nói giết cha chính là người khác chửi bới vu hãm, Mộ Dung Phục tuyệt không như thế hành vi, tại hạ nguyện thề với trời, nếu là ở bên dưới làm, liền cứ gọi ta chúng bạn xa lánh, toàn thân bạo tạc mà chết. Hiện trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Cao Thái Thanh mặt lộ vẻ giận, nguyên là muốn mở miệng, lại bị Trần Ngọc đưa tay ngăn lại. Lý Càn Thuận kinh ngạc mắt nhìn Mộ Dung Phục, lại nhìn một chút nữ nhi, nghĩ thầm thật muốn tuyển tiểu tử này a cũng được, mặc dù không có Tiêu Phong như vậy tôn quý, lại tốt khống chế chút. Mặc dù không hài lòng lắm, nhưng cũng không có trước mặt mọi người biểu thị bất mãn. Gật đầu nói, ngươi lại nói là ai? Mộ Dung Phục gặp Lý Thanh Lộ bước nhanh đi tới, trong lòng vui mừng, cũng quýt đứng dậy, muốn nên đón công chúa, nhưng một giây sau, Lý Thanh Lộ lại là thoáng phía bên trái, đi thẳng tới Tiêu Phong bên cạnh thanh niên. Mộ Dung Phục ngốc trệ mấy giây, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp Lý Thanh Lộ nắm Trần Ngọc tay đi ra đội ngũ, tu loạn nói phụ hoàng, nhi thần muốn gả cho Trần Minh Chủ, trừ hắn, ta ai cũng không cần. Trần Ngọc thì cười tủm tỉm nói, nhận được công chúa hậu ái, nào dám không thông mệnh. Tốt. Tiêu Phong vỗ tay cười to, công chúa có ánh mắt, ta nhị đệ chính là thiên hạ tốt nhất nam tử tốt. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viễn Sơn, Cao Thái Thanh mấy người cũng đi theo khen hay. Những người khác gặp không phải Mộ Dung Phục, trong lòng thoải mái hơn. Gọi tốt đồng thời, tránh không được đối với Mộ Dung Phục tính cả tứ đại gia thần cùng nhau chuyển vận. Mộ Dung Phục nghe sắc mặt tái xanh, quay đầu tiên là trừng mắt liếc tỉnh tỉnh mê mê Vương Ngự Yên, chợt bước xa ra khỏi hàng. Cao giọng hô, bệ hạ cho bẩm, Trần Ngọc tuyệt không phải công chúa lương vối. Lý Càn Thuận đang vì nữ nhi quyết định lòng tràn đầy vui vẻ. So với Mộ Dung Phục, Trần Ngọc đương nhiên là tốt không chỉ một cấp bậc mà thôi lựa chọn. Nam Cảnh mặc dù cách Tây Hạ khá xa, nhưng cũng là một phương thế lực, mới vừa rồi còn nghe nói Trần Ngọc cùng Liêu Quốc Nam Viện đại vương Tiêu Phong là huynh đệ kết nghĩa, vậy thì càng không có chỗ lấy. Tăng thêm nữ nhi lại yêu thích, kết cục này không phải tất cả đều vui vẻ a, nhưng gặp Mộ Dung Phục đống nhiên mở miệng, ánh mắt phi tốc đảo qua hắn, nhưng không có lên tiếng. Thầm nghĩ chẳng lẽ là cái này Trần Ngọc có cái gì nhược điểm tại trên tay hắn. Mộ Dung Phục hô hấp thô trọng, hai mắt đỏ bừng, chỉ vào Trần Ngọc lớn tiếng nói, cái này Trần Ngọc thay đổi thất thường, bên cạnh nữ tử đông đảo, tam thê tứ thiếp đều xem như thiếu đi, như thế háo sắc không ghét người, làm sao có thể làm phò mã cưới công chúa. Lời kia vừa thốt ra, chung quanh những người khác đều là dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về hướng hắn. Trần Ngọc thì nắm Lý Thanh Lộ tay nhỏ, hoàn toàn không hoảng hốt. Mộ Dung Phục đống nhiên cảm giác bầu không khí có chút lạ. Một giây sau, liền nghe Lý Cản Thuận thanh âm băng lãnh nói, "Chấm Tam cung lục viện, tần phi mấy trăm, phải chăng cũng là trong miệng ngươi háo sắc không ghét người? Ngày mai Tây Bực Thiên kết thúc, hạ cái thiên chương là Trung Nam Sơn tiên chương 753, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, một, chương 753, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, một, cái gọi là thiên tử giận dữ, thây nằm mấy triệu. Cho dù Tây Hạ quốc lực không bằng đại quốc khác, nhưng cũng là đường đường chính chính Tây Bộ một phương bá chủ." Lý Cản Thuận 3 tuổi đăng cơ, chấp trưởng Tây Hạ hơn 30 trở, đế vương chi khí rất nặng. Chỉ là lạnh lùng một câu, liền gọi nhiệt độ chúng quanh giống như là giảm xuống mấy độ bình thường. Tuy hành thị vệ, Tây Hạ nhất phẩm đường võ sĩ cùng nhau rút ra binh khí, mặt lộ hung quang. Bị hù đám người thở mạnh cũng không dám. Mộ Dung Phục có chút bối rối, nhưng như cũ kiên trì, nghiến răng nghiến lợi nói, tại hạ tuyệt không phỉ báng bệ hạ chi ý, bệ hạ chính là thiên tử, chính là Tam cung lục viện, cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là Trần Ngọc trời sinh tính phong lưu thế nhân đều biết, tại hạ lo lắng công chúa bị bề ngoài hình lừa bịp. Lý Càn Thuận mặt lộ không vui, vốn muốn mở miệng, lại nghe bên cạnh truyền đến Lý Thanh Lộ nhu hòa tiếng nói, phụ hoàng có thể làm cho nhi thần nói vài lời a. Đến phụ hoàng cho phép, Lý Thanh Lộ lúc này mới lên tiếng, hỏi ngược lại, Mộ Dung công tử, ý của ngươi là, ta là chỉ nhìn tướng mạo, không để ý mặt khác có mắt không chồng người. Nàng thanh âm tiểu dính thanh thúy, nhưng tại đám người nghe tới, lại mang theo cô mơ hồ hàn ý sao dám. Mộ Dung Phục đội vàng phủ nhận, dư quang liếc thấy Trần Ngọc cười tủm tỉm nhìn xem cái kia ngân xuyên công chúa, càng là ghen ghét và phẫn. Chắp tay nói, công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, tướng mạo, tài trí tự nhiên thắng qua thế gian hết thảy nữ tử, chỉ là công chúa sống lâu thâm cung, chưa từng thấy qua cái gì nam tử, chỉ sợ không biết thế gian này hiểm ác. Mộ Dung công tử, nếu như ta lựa chọn ngươi, có phải hay không liền biết thế gian này hiểm ác nữa nha? Lý Thanh Lộ lại lần nữa hỏi lại. Mộ Dung Phục bị nẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn lại há có thể nhìn không ra, chính mình giờ phút này đã đứng ở vị này ngân xuyên công chúa mặt đối lập bên trên. Nhưng hắn không có lựa chọn. Chính mình vì lần này chọn rể bỏ ra nhiều như vậy, nếu như thật gọi cái kia Trần Ngọc không duyên cớ được phò mã vị trí, chính mình là chết cũng không cam chịu tâm. Cách đó không xa, nhìn xem sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng Mộ Dung Phục, Vương Ngự Yên sóng mắt khẽ nhúc nhích, có chút nghiêng đầu đi. Hay là Đặng Bách Xuyên phản ứng nhanh, tuyệt không thể tùy ý nhà mình công tử bị gác ở trên lửa thiêu đốt. Tiến lên thăm viếng hành lễ, đứng lên nói, bệ hạ, công chúa điện hạ cho bẩm, công chúa chọn rể, tự nhiên do đến bệ hạ, công chúa quyết định, chính là lựa chọn người nào, ai lại dám lao nhau? Chỉ là vị này Mộ Dung gia lão thần lời nói xoay chuyển, ngựa khí cung kính nói, công chúa xin mời chư vị tới Thanh Phượng các uống trà, chắc hẳn cũng là vì chọn lựa vị hôn phu. Chúng ta nhóm người này đến từ Thiên Nam Hải Bắc, đoạn đường này tới, gian nan hiểm trở, chết tại nửa đường, chỉ sợ đều không phải số ít, liền lấy công tử nhà ta tới nói đi, biết được công chúa chọn rể, hắn từ yến tử ổ xuất phát, vượt qua ngàn dặm, thật có thể nói là dụng tâm chi thành. Hôm nay nhận được bệ hạ triệu kiến, vào cung trước còn tắm rửa đốt hương, can dặn chúng ta, giang hồ người thô kệch, đoạn không thể mạnh lãng làm việc, mạo phạm công chúa đến cùng là tứ đại gia thần đứng đầu. Đặng Bách Xuyên giang hồ lịch duyệt phong phú, cũng không trực tiếp thay Mộ Dung Phục nói chuyện, mà là đem trọng điểm đặt ở tới tham gia chọn rể những người này vất vả bên trên. Những người khác nghe chút, liên tưởng đến chính mình lần này đến Linh Châu gặp phải, rất là cảm động lây. Không khỏi hiếu kỳ, công chúa chọn con rể điều kiện đến cùng là cái gì? Lý Thanh Lộ ngược lại là không có tự cao tự đại, tương phản, còn khẽ gật đầu, lấy đó đáp tạ. Ôn Nhu nói, phu hoàng chính là thông cảm các vị đường đi vất vả, vừa rồi ở trong cung thiết yến, ta cũng tại Thanh Phượng các chuẩn bị nước trà, chỉ sợ chiêu đãi không chú đáo. Nàng nhìn về phía Mộ Dung Phục, Mộ Dung công tử, ngươi tài học so với Trần Minh chủ như thế nào? Mộ Dung Phục sững sờ, tuấn giật trên khuôn mặt có chút quấn bách chi sắc, hắn không yêu đọc sách, đặc biệt là người Hán sách, như thế nào so ra mà vượt Trần Ngọc. Lý Thanh Lộ lại hỏi, đã là người trong giang hồ, nhất định là càng để ý võ công, xin hỏi Mộ Dung công tử võ công so với Trần Minh chủ như thế nào? Mộ Dung Phục sắc mặt đỏ lên, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu xông ra. Chỉ nghe sau lưng Tiêu Viễn Sơn khàn khàn cười nói, cha hắn Mộ Dung Bác tại Ngọc Nhi trong tay đều đi không được ba hiệp, huống chi là hắn. Mộ Dung Phục quay đầu đối với hắn trợn mắt nhìn, ngắm nhìn một phía, trừ tứ đại gia thần, bốn bề những người khác nhìn hắn ánh mắt cũng nhiều có giọng mỉa mai chi sắc. Trong lòng xấu hổ giận dữ muốn điên, cắn răng nói, trên giang hồ này có nhiều có tài nhưng thành đạt một người, tại hạ hiện tại có lẽ có không bằng, thế nhưng là tương lai chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Nói là nói như vậy, có thể mọi người đều biết, cái gọi là có tài nhưng thành đạt muộn, thật sự là khó mà cân nhắc được. Đơn giản là cưỡng ép đủ thôi. Trần Ngọc số tuổi xa nhỏ hơn Mộ Dung Phục, hiện tại còn không bằng, lại càng không cần phải nói tương lai. Còn lại thì càng không cần lại so. Luận tướng mạo, Mộ Dung Phục cũng coi là rồng phượng trong loài người, nhưng tại Trần Ngọc trước mặt, chính là khác nhau một trời một vực. Lại càng không cần phải nói thế lực của song phương. Nam cảnh do Lâm Bình Chi đảm nhiệm đại sứ đội ngũ nhân số liền có trên trăm, mang theo tiền hàng càng là khó mà tính toán. Mộ Dung Phục chỉ đem tứ đại gia thần, tới còn phải cùng những người khác trên khách sạn, nghèo kiết hủ lậu lợi hại. Nha đầu này, kỳ thật rất thông minh. Trần Ngọc ở một bên cẩn thận nhìn, đối mặt Đặng Bách Xuyên ám dụ tuyển bạt bất công, nàng dứt khoát cầm Mộ Dung Phục đi ra so sánh. Có lý có cứ, miễn cho sau đó có người bởi vậy lên án chọn rể bất công, ảnh hưởng quốc gia hình tượng. Thậm chí, Lý Thanh Lộ thậm chí trực tiếp lại điểm ra mấy cái khác tới tham gia chọn rể người danh tự, quê quán, gia thế. Bị điểm đến người mừng rỡ lại vinh hạnh, cảm khái nói, nguyên lai điện hạ đã sớm biết chúng ta. Hiểu Lôi ở một bên ủy khuất ba ba nói thân phận của các ngươi tin tức, lễ bộ quan viên ngày hôm trước trình lên, điện hạ sớm đã dự lãng qua, mời các ngươi tới uống trà, cũng chỉ là đáp tạ các ngươi không xa vạn dặm chạy đến Linh Châu vất vả, ai biết các ngươi sẽ còn đánh nhau. Nguyệt Nhị nói công chúa cầu mây hỏng, mời ta lấy người đi đã tu luyện lấy, các ngươi đi lên liền đoạt. Nghe nàng nói như vậy, không ít người mặt lộ vẻ xấu hổ, nhao nhao xin lỗi. Nói như thế, công chúa vị hôn phu tự nhiên là trải qua so với tinh thiêu tế tuyển. Có người thở dài, xác thực luận điều kiện, ai có thể so ra mà vượt cái kia Trần Ngọc. Lý Thanh Lộ chậm rãi trở lại Trần Ngọc bên cạnh, ngẩng đầu thâm tình nhìn hắn một cái, lúc này mới dịu dàng nói, Trần Minh chủ rất tốt, so ta tưởng tượng còn tốt hơn, hắn là ta nghĩ sâu tính kỹ hậu tuyển chọn phò mã, là ta muốn cùng đó làm bạn cả đời trợ phu, xin mời phụ hoàng thành toàn. Công chúa điện hạ. Trần Ngọc ánh mắt nhu hòa, nhìn nhau cười một tiếng, đều không nói bên trong. Ném đi trước kia những khúc mắc kia, Lý Cản Thuận đối với Trần Ngọc rất là hài lòng, chỉ là cũng có lo lắng âm thầm. Chương 753, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, 2, chương 753, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, 2, đó chính là chính mình mẫu hậu. Sắc mặt hắn có chút cổ quái. Thầm nghĩ tiểu tử này tuấn tiếu quá mức, thật muốn ở rể tiền đến, chính mình còn phải cẩn thận chút mắt. Bất quá nếu đối phương cũng là chúa tể một phương, Lộ Nhi đến Nam Cảnh đi, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Cái kia tốt, liền chậm đã. Mộ Dung Phục gấp, đến mức trước điện thất lễ, lại cực kỳ thất lễ đánh gãy hoàng đế nói chuyện. Làm cản. Trong lúc nhất thời, bốn bề thị vệ, nhất phẩm đường võ sĩ toàn bộ nổi giận, cùng nhau động thủ muốn bắt lại cái này ác ôn. Mộ Dung Phục võ công mặc dù không bằng Trần Ngọc Tiêu Phong, thế nhưng tuyệt không phải những người này trong thời gian ngắn có thể chế ngự. Hắn muốn rách cả mí mắt, vừa đánh đấu bên cạnh vội la lên, biểu muội. Biểu muội, ngươi vì sao không nói lời nào, đêm qua cái này Trần Ngọc cưỡng chiếm thân thể của ngươi. Hôm nay lại muốn tới cưới công chúa, ngươi vì sao không nói lời nào? Bệ hạ, công chúa điện hạ. Nhìn Minh Giám. Công tử cho dù là trung thành tứ đại gia thần, gặp Mộ Dung Phục thất thố đến tận đây, thậm chí trước mặt mọi người liên quan vu cáo, cũng cảm thấy đỏ mặt lên. Trần Ngọc lúc này mới mở miệng, bình tĩnh nói, "A, ta cưỡng chiếm người nào?" Biểu muội, Ngự Yên. Mộ Dung Phục hai mắt đỏ bừng, hung tợn trừng mắt tiểu chiêu bên cạnh Vương Ngự Yên, hy vọng nàng có thể giúp mình trước mặt mọi người xác nhận Trần Ngọc. Gặp Trần Ngọc cũng nhìn lại. Vương Ngự Yên nhớ tới đêm qua chẳng cảnh, hai gò má ửng đỏ, cúi thấp đầu xuống. Vương tỷ tỷ tiểu chiêu nhẹ nhàng kéo nàng ống tay áo. Vương Ngự Yên đột nhiên giật mình, chú ý tới Trần Ngọc băng lãnh ánh mắt, quay đầu lại nhìn mắt đầy mắt tha thiết Mộ Dung Phục. Sau một lát, nàng khe khẽ lắc đầu, "Không, hai Trần công tử đối với ta không có nửa phần thất lễ địa phương." Biểu muội Mộ Dung Phục thần sắc đọc lại, dưới sự kinh sợ, ngực kịch liệt chập trùng. "Làm sao lại? Biểu muội một mực nhất nghe lời của ta, tại sao lại không giúp ta?" "Mộ Dung công tử." Trần Ngọc chậm rãi mở miệng, "Đêm qua ngươi hẹn ta ra ngoài gặp mặt, tự mình đem Vương cô nương giao cho tay ta, chỉ cần ta không tranh với ngươi phò mã này vị trí, liền tùy ý Vương cô nương cho ta làm nô tỳ, ta cùng nàng mẫu thân là bạn cũ, cho nên mới nhận lấy." Ngươi lúc đó mở miệng một tiếng Trần huynh hô hào, bây giờ lại quay đầu đến đối với ta dội nước bẩn, như vậy hành vi, chỉ sợ không phải hành vi quân tử đi. Nghe thấy mẫu thân hai chữ, Vương Ngự Yên thân thể mềm mại khẽ run, trong lúc nhất thời đỏ cả bên mắt, hễ nấy không ngẩng đầu được lên. Đặng Bách Xuyên bọn người cũng cảm giác trên mặt không ánh sáng, không nói những cái khác, nhà mình công tử xác thực xin lỗi Vương Ngự Yên. Mà Mộ Dung Phục giờ phút này đã có chút khí cấp bại phôi, run giọng nói, ngươi nói hiệu nói vượng, còn không giữ lời hứa, ta thay ngươi nói. Trần Ngọc cười khẽ một tiếng, có thể ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta quả thật vi phạm với lời thế sao? Ngươi gọi ta tại bệ hạ khảo giáo lúc chớ có lên tiếng, ta làm được, vừa mới công chúa mời ta trở đến Thanh Phượng các uống trà, các ngươi vì cái cầu mây ra tay đánh nhau, ta cũng không có dính vào, chỉ là công chúa sớm có quyết đoán, người bên ngoài há có thể can thiệp, chung quy là hậu ái ta nhiều chút. Lý Thanh Lộ hai gò má ửng đỏ, hai con ngươi sáng chói, thầm nghĩ, không phải nhiều chút, Mộc Lang ca ca, Lộ Nhi cả một cái tâm đều ở trên thân thể ngươi, chỗ nào còn dung hạ được cái gì? Người bên ngoài. Mộ Dung Phục gặp Trần Ngọc một bộ diếu võ dương oai bộ dáng, trong lòng vừa vội vừa tức, mắt thấy Đặng Bách Xuyên bọn người đối mặt nhất phẩm đường cao thủ vẻ bại đã lộ ra, trong lòng càng bất an, lớn tiếng kêu lên, bệ hạ, Đoạn không có khả năng bị người này che đậy à? Mộ Dung công tử. Tiêu Phong ánh mắt lăng lệ, trước ngươi mắng ta cha, hiện tại lại mắng ta nhị đệ, thật coi Tiêu Mộ không ở nơi này à? Ngươi muốn đánh, đến, Tiêu Mộ cùng ngươi tiếp qua so chiêu. Hắn dáng người vốn là khôi ngô, giờ phút này nổi giận, thanh âm như trấn lôi, bị hù người vây xem cuống quýt né ra. Huynh trưởng đừng nóng đội. Trần Ngọc có chút đưa tay, ra hiệu hắn khoan động thủ đã, quay đầu đối với Mộ Dung Phục nói thật muốn nói không giữ lời hứa, Mộ Dung Phục, ngươi có tư cách gì nói người bên ngoài? Hắn bước chân đi thong thả, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, Nam Cảnh lúc ngươi vì ta dưới thềm chi tủ, không tiếc dâng ra đối với ngươi trung thành tuyệt đối a bích, thể vĩnh viễn không đối địch với ta, hôm qua gặp mặt, ngươi còn luôn miệng nói cái gì lên làm Tây Hạ phò mã, ngày sau vinh đăng đại bảo, cùng Nam Cảnh kết làm huynh đệ chi quốc, lại càng không cần phải nói khác. Trần Ngọc quét mắt Vương Ngự Yên, thản nhiên nói, ngươi trước đó thông đồng ngươi tam cứu, đối với Mạn Đà Sơn, Trang xuất thủ, hắn đến sản nghiệp, ngươi đến bi tịch, ngay tại ngươi thay mặt khụ khụ, Vương cô nương rời đi Mạn Đà Sơn Trang đêm ấy, Vương Tam Lang xuất thủy quân vây công Mạn Đà Sơn Trang, hạ lệnh ở trên đảo chó gà không tha, ngươi cùng Vương cô nương thuyết pháp là chỉ là muốn thu hồi Sơn Trang, cũng không cố ý hại mẫu thân của nàng tính mệnh. Vương Ngự Yên trợn to hai mắt, nghe Trần Ngọc nói những việc nhỏ không đáng kể kia, chỉ cảm thấy đại nào ông một tiếng. Đoạn đường này đến nay, nàng không phải không hoài nghi tới Mộ Dung Phục lý do thoái thác, chỉ là chân tướng đẫm máu ở trước mắt giật ra thời điểm, loại kia đau thấu tim gan cảm giác hay là suýt nữa đưa nàng xé rách. Nhớ tới Mạn Đà Sơn Trang thảm trạng, khắp nơi trên đất phế tích, nhớ tới mâu thân tại chính mình rời đi đêm hôm đó, liền đã bị đại hỏa đốt sống chết lây, nhất thời lửa công tâm, hôn mê bất tỉnh. Vương tỷ tỷ, Vương tỷ tỷ. Tiểu Chiêu tay mắt lênh lẹ, liền tranh thủ nàng đỡ lấy, còn ấn huyệt nhân trung, làm hơn nửa ngày, mới đưa Vương Ngự Yên tỉnh lại. Tỉnh lại Vương Ngự Yên khóc không thành tiếng, cũng không lâu lắm, vừa khóc hôn mê bất tỉnh. Mặc kệ hắn. Trần Ngọc phân phó Tiểu Chiêu một câu, lại đối sắc mặt đỏ lên Mộ Dung Phục nói, đương nhiên, những này đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì, ngươi là đại yến hoàng thất hậu duệ, vì phụ quốc, ngươi ngay cả cha ngươi đều giết không tha, cùng ngươi người như vậy nói lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Hắn có chút hoạt động gân cốt, đối diện Mộ Dung Phục trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như lâm đại địch. Dưới sự bối rối, nghiêm nghị nói, Trần Ngọc, thật muốn gạch nói cùng tan, ta chưa hẳn sợ ngươi. Chớ khẩn trương. Đối với chính mình sẽ nhiều như vậy võ công, còn có Mộ Dung gia tuyệt kỹ đấu chuyển tinh di nơi tay, chỉ cần nghĩ biện pháp ứng đối cái kia khí long, 10 chiêu, không, 30 chiêu, chính mình hẳn là có thể. Hắn nghĩ như vậy, một giây sau, đột nhiên cảm giác huyệt thiên trung tê dần. Kinh ngạc phát hiện chính mình không động được. Đối diện Trần Ngọc lung lay ngón tay, điềm nhiên như không có việc gì nói, lăng hư điểm huyệt, tham học chỉ, cũng là ngươi Mộ Dung gia gia truyền tuyệt kỹ, ngươi hẳn là có thể nhận ra được đi. Mộ Dung Phục hai mắt đỏ bừng, dưới sự sợ hãi, trán nổi gân xanh lên, ngươi làm sao lại? Chương 753, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, 3, chương 753, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, 3, ai biết được. Trần Ngọc khỏe miệng có chút giơ lên, có lẽ là cha ngươi Mộ Dung Bắc cảm thấy chết quá oan, chính mình làm âm mưu quỷ kế cả một đời, kết quả lại chết tại chính mình thân nhi tử trên tay, thác ngộng cho ta, để giáo ta huấn luyện giáo huấn ngươi cái này đại hiếu từ đâu. Ngươi nói bậy. Mộ Dung Phục lớn tiếng gầm rú, sau lưng hai cái nhất phẩm đường võ sĩ đã cho hắn hung hăng đặt ở trên mặt đất. Tuấn giật mặt trên mặt đất cọ sát ra máu, bên trái võ sĩ thuận thế kéo một cái, tóc của hắn liền rối tung ra, chật vật giống như chó nhà có tang. Có thể trong miệng vẫn như cũ kêu to không ngừng, giống như điên cuồng. Mà không Mộ Dung Phục, Đặng Bách Xuyên mấy người cũng trong nháy mắt bị bắt. Vậy hạ, võ sĩ tiến lên phục mệnh. Lý Càn Thuận nguyên nhân chính là Trần Ngọc quỷ thần khó lường xuất thủ khiếp sợ không thôi, thầm nghĩ người này quả nhiên ghê gớm. Nhìn xem Mộ Dung Phục một đoàn người, quay đầu dò hỏi, Trần Minh Chủ, những người này ngươi muốn như thế nào xử trí? Đây là Hương Khánh phủ, là bệ hạ quốc đô, tự nhiên mặc cho bệ hạ xử lý. Trần Ngọc thuận miệng nói, hôm nay về sau, Mộ Dung Phục lại không cách nào khắp thiên hạ đặt chân. Giết cha tội danh một khi chứng thực, hắn Nam Mộ Dung xưng hào liền thành ngâm cất chó, lại nói cái gì phục quốc đại nghiệp, cũng chỉ có trong ngộng làm một chút. Đây đối với hắn mà nói, hẳn là so chết càng khó chịu hơn. Vậy trước tiên ấn xuống đi. Lý Càn Thuận phất phất tay, tựa như bởi mấy đầu như chó chết. Lại nhìn Trần Ngọc, trong mắt đều là hài lòng, cười nói, thời gian còn sớm, Trần Minh Chủ có thể nguyện theo ta đến vào thư phòng một lần. Ta liền Lộ Nhi một đứa con gái như vậy, có một số việc hay là phải nói rõ ràng chút, theo ngươi thì sao? Nào dám không phòng mệnh. Trần Ngọc khẽ bước cằm. Trong lòng đầu đen rau muống, ngươi là chỉ có một đứa con gái. Nhưng là ngươi còn có cái mẫu hậu đâu. Mấy ngày sau, Hương Khánh phủ thành bên ngoài. Đặng Bách Xuyên, Công Gia Cản, Ba Bất Đồng, Phong Ba Ác bốn người thần sắc tiểu thụy, mệt mỏi nhìn xem dưới cây Mộ Dung Phục. Lao Thiên bảo hữu, Lý Càn Thuận trung quy là không có giết mấy người. Chỉ là, Tây Hạ Hoàng đế không có giết ta, hắc hắc, nói rõ hắn đối với Trần Ngọc là đề phòng. Ta phải nghĩ biện pháp gặp lại hắn một mặt, ta muốn làm phò mã, ta muốn phục quốc, ta muốn binh đăng đại bảo. Ta là hoàng đế, ha 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 ha. Bần thiệu Mộ Dung Phục cũng không còn ngày xưa tuấn giật tiêu sái, mà là cùng người điên một dạng, dưới tảng cây lại gọi lại mắng. Phong Ba Ác thực sự nhìn không được, muốn lên đi khuyên can, lại bị Bao Bất Đồng vượt lên trước một bước. Bao Bất Đồng thở dài, đi lên phía trước nói, Tây Hạ sợ là giữ lại không được, công tử gia, chúng ta về Yến Tử Ổ đi. Giết cha truyền ôn, đối bọn hắn tứ đại gia thần ảnh hưởng cũng rất lớn. Ra khỏi thành thời điểm, còn tại nghe tiểu thương nghị luận, nói Mộ Dung Phục giết Mộ Dung Bác, mấy người tinh khí thần tựa như là trong nháy mắt bị cầm đi bình thường. Không, ta không quay về. Mộ Dung Phục một phát bắt được đầu vai của hắn, ánh mắt cùng nhiệt, ngươi có biết hay không, Tây Hạ tổ tiên là khương người, mà ta đây, trong cơ thể của ta chạy xuôi tôn quý dân tộc tiên bi huyết dịch, ta, bọn hắn, liên hợp lại, hủy diệt Tống Quốc, hủy diệt Nam Cảnh. Đến lúc đó ta chính là trên đời này duy nhất hoàng đế, ha ha, ta là hoàng đế, ta là thiên tử, ta làm được. Cũng không phải. Không phải cái đầu mẹ ngươi. Bao Bất Đồng còn muốn lại quên, Mộ Dung Phục nhưng trong nháy mắt đầu thủ, một trưởng vỗ tại lồng ngực của hắn, đem hắn đánh trên mặt đất lộn mấy vòng, miệng phun máu tươi. Công tử gia. Đặng Bách Xuyên bọn người vừa sợ vừa giận, liền tranh thủ Bao Bất Đồng đỡ dậy. Mộ Dung Phục cũng đã bình tĩnh lại, nhìn xuống mấy người, cười lạnh nói, biết vì cái gì Trần Ngọc có thể thành sự sao? Bởi vì hắn người bên cạnh có thể dùng. Cái gì Tiêu Phong, cái gì Độc Cô Bá Thiên, mà các ngươi đâu? Phế vật. Bao cỏ. Vô dụng sở tài. Ngay cả dưới tay hắn những cái này Hồng Y kiếm thị đều đánh không lại. Phế vật. Phong Ba Ác bị hắn mắng sắc mặt đỏ lên, chắp tay nói, công tử gia, ngài mắng đối với, nhưng chúng ta bốn cái lại bùn náo không dính lên tường được, đối với ngài cũng là trung thành tuyệt đối. Tam ca xưa nay miệng đam mê như vậy, chính là có muôn vàng không phải, công tử gia làm sao đến mức đối với hắn ra tay đánh nhau. Đủ. Mộ Dung Phục cao ngạo ngóc đầu lên, ta không cần các ngươi, ta cái này đi gặp Tây Hạ hoàng đế, hắn dòng dõi không nhiều, liền mời hắn thu ta làm nghĩa tử, ngày khác ta thống soái 100,000 thiết diêu tử quét ngang thiên hạ, đó là cỡ nào tráng quan vĩ ngạn. Đặng Bách Xuyên biến sắc, không biết thời khắc này nói là hắn bản ý hay là phát điên chừng nói, lớn tiếng nói, công tử gia, ngươi họ Mộ Dung, sao có thể cho người bên ngoài làm nhi tử? Phong Ba Ác thì kêu lớn, chính là công tử gia muốn cho cái kia họ Lý hoàng đế làm con trai, người ta cũng sẽ không muốn. Huống hồ coi như muốn, đỉnh lấy người khác dòng họ, phục chẳng lẽ còn là đại yến sao? Ngươi lặp lại lần nữa. Mộ Dung Phục ánh mắt đống nhiên lạnh lùng, trở nên nguy hiểm. Ta Phong Ba Ác tự nhiên là không sợ chết, đang muốn mở miệng, lại bị công gia cản gắt gao che miệng. Lại nghe Đặng Bách Xuyên thở dài, quân tử tuyệt giao, không ra ác thanh. Chỉ mong công tử gia tự giải quyết cho tốt, nếu công tử cảm thấy chúng ta vô dụng, xin thứ cho chúng ta bốn người không có khả năng lại phụng dưỡng công tử. Nói đi liền đỡ lấy Bao Bất Đồng quay người rời đi. Bái biệt công tử. Công gia Cản Phong Ba Ác theo sát phía sau. Mộ Dung Phục hai mắt đỏ như máu, còn tại mỉa mai quát mắng, Hứa Cửu đều không có ngừng. Mắng cắt nước, thất tha thất thểu chạy đến bờ sông, gõ mở tầng băng, lung tung bưng lấy mấy ngụm nước nhét vào trong miệng. Hoàng thân một cái, đột nhiên chú ý tới trên mặt băng chính mình tên ăn mày giống như hình dạng. Buồn từ đó đến, chu lên liên tục đánh ra mấy chưởng, thẳng đánh trước mặt bọt nước văng khắp nơi. Thật lâu, hắn đờ đẫn đứng dậy, chậm rãi rút kiếm ra, chống đỡ cổ họng của mình. Một giây sau, trời đất quay cuồng. Cùng lúc đó, thành Nam, Vương Ngữ Yên con bao quần áo nhỏ, từng bước một đi ra cửa thành. Mấy ngày nay, nàng thường xuyên khóc ngất đi, tỉnh dậy thời điểm cũng chỉ có chết lặng bi thương. Trần Ngọc cho nàng xử trí rất đơn giản, nàng vẫn như cũ nhớ kỹ người kia thanh âm đạm mạc, từ lâu tới đây, chạy về chỗ đó. Hắn chán ghét ta. Vương Ngữ Yên hít sâu một hơi, nước mắt tại trong hốc mắt lăn qua lăn lại. Đừng nói là hắn, chính mình lại làm sao không căm ghét chính mình đâu? Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Vương Ngữ Yên kinh ngạc đi đến bờ sông, nhìn xem phá toái mặt bằng, cùng nổi lên bọn sóng, tự ý lại lần nữa bắt đầu sinh. Đang muốn nhảy sông, sau lưng lại có một cái tiêm bạch bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy nàng. Chủ nhân nói, hiện tại không cho phép vương cô nương đi chết. Phi Tuyết thân mang một bộ màu trắng trang phục mùa đông, trên cổ tay, thuần sắc quyên ương ngọc bội lộ ra nhàn nhạt sáng ngời. Trên mặt gương xinh đẹp nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là thản nhiên nói, hắn nói, muốn cô nương từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Chương 754, chuẩn bị ở sau chương 754, chuẩn bị ở sau Thanh Quốc. Dương Châu, Lệ Xuân viện. Sáng sớm, nội viện sư phòng, ánh nến sớm đã dập tắt. Trên bàn tròn bên dưới, bày đầy trống rông bầu rượu. Rượu hỗn hợp có nôn, tán loạn trên mặt đất trường sam, cài yếm bên trên. Mộ Dung Phục mở hai mắt ra, nhất thời đau đầu khó nhịn, kêu rên đứng lên. Đại gia bên cạnh Diễm Trang kỹ nữ liền đội vàng đứng lên, muốn nâng hắn. Mộ Dung Phục không nhịn được đưa nàng dùng sức đẩy ra, tìm từ nghiêm khắc, lan ra ngoài. Cái kia kỹ nữ bị đau, nguyên bản mềm mại đáng yêu sóng mắt lướt qua một vòng giọng điệu mai chi sắc, nhưng chớp mắt là qua. Tại Lập Xuân viện làm lâu, khách nhân nào chưa thấy qua. Như loại này say rượu làm ẩu, sau khi tỉnh lại hối hận giả thanh cao, tự nhiên cũng không ít. Nhắc tới một số người trên thân còn có chỗ tương tự, chính là tên kia sự tỉnh đều không thế nào đi. Cái này không, tiểu tử này đến Lệ Xuân viện cũng có hơn nửa tháng, một nhóm lại một nhóm, cũng không biết đổi bao nhiêu tỉ muội. Bí mật nghị luận, đều cười trộm nói không có một cái hài lòng. Cái gọi là ngân thương lạp đầu thường, lại đồ ăn lại mê, đương nhiên, kỹ nữ người này, chỉ cần bạc cho đủ, cái gì khác cũng đều không quan trọng. Mộ Dung Phục sắc mặt tâm trầm, ngã chồng vó, mất đi mộng tưởng giống như nằm tại trên gối đầu. Những này dòng chi tụ phấn đặt ở ngày thường, hắn thậm chí cũng sẽ không nhìn nhiều. Chính mình trước kia bên người là ai? A Chu A Bích đều là ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. lại càng không cần phải nói Vương Ngữ Yên, đó là chân chính thiên hạ tuyệt sắc. Nhưng bây giờ, chính mình không còn có cái gì nữa. Trần Ngọc, Trần Ngọc. Hắn lớn tiếng gào thét, cừu hận hỏa diễm tại ngực kịch liệt thiêu đốt, lảo đảo từ trên giường lăn lông lốc xuống đến, vơ lấy ấm trà bầu rượu chính là một trận đập loạn. Tiếng quát mắng cùng vật tiếng vỡ vụn thỉnh thoảng truyền đến bên ngoài. Lại bắt đầu bên ngoài, nghe thấy động tĩnh cái nào đó kỹ nữ thở dài, cùng bên cạnh nữ tử đầu đen rau muốn nói vị công tử gian này tướng mạo tuấn tiếu rất à, có thể tính tình làm sao như vậy kém, động một chút lại muốn phát điên. Bên cạnh nữ tử đồng dạng đùng trang diễm mạn, chỉ là một đêm vất vả, có vẻ hơi mỏi mệt, lắc đầu nói, dù sao hắn có tiền, đông gia nói, chỉ cần hắn không giết người phóng hỏa, liền có hắn đi. A nói nói, thân thể đột nhiên run lên, kinh sợ quay đầu, đã thấy một 15-16 tuổi trợ búa thiếu niên chính cười hì hì nhìn xem nàng. Con mắt xương linh lợi xoay tròn linh động, hết sức giàu hoạt, thật quá hề hề bộ dáng, nhìn xem liền muốn đánh. Nhỏ Vương bắt chứng, ngươi muốn chết à? Kỹ nữ nổi nóng không thôi, một bàn tay đánh qua, lại bị cái kia thiếu niên gầy gò nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi. Tay trái bưng buồn rửa mặt, lung la lung lay trốn đến nơi xa, nghĩa chính ngôn từ nói, lao tử là nhìn Vương tỷ tỷ cái mông ngươi trừng lên, sợ ngươi tư tàng khách nhân bạc, mẹ nhà hắn, lần trước họ lưu cái kia tao kỹ nữ trộm tây thành khẩu triệu lao ra 30 lượng bạch ngân nhét vào ngực, về sau bị cha ra được, làm hại lao tử đi theo gặp nạn, chịu đông nhiên đánh hắn lời nói xoay chuyển, cười nói, Vương tỷ tỷ phía sau bệnh lên rất, ta dù sao cũng phải điều tra một phen. Muốn điều tra thêm mẹ ngươi đi. Mẹ ngươi Vi Xuân Phương phía trước phía sau đều lớn. Bị ăn đậu hũ kỹ nữ chống nạnh chỉ vào hắn một trận mắng, bất quá cũng không phải thật trở mặt, có chút hờn dỗi ý vị. Mẹ ta người khác đều có thể tra được, chính là ta không có khả năng tra thiếu niên lắc đầu liên tục, lại cười xấu xa nói, chờ ta kiếm lời đủ tiền, liền cứ gọi các tỷ tỷ đứng xếp hàng bị ta tra. Vương tỷ tỷ, ngươi bây giờ định nọ ta còn kịp, không phải vậy lao tử đến lúc đó liền không tra ngươi. Được rồi một cái khác kỹ nữ khanh khách cười không ngừng, huy động khăn tay hảo tâm nhắc nhở, tiểu bảo, vị bên trong kia ra tâm tình không được tốt, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Thiếu niên trái xem phải xem, hạ giọng nói, lao tử sẽ sợ hắn. Người nào không biết cái này Lệ Xuân Viện là lao tử che đậy. Nói đi bênh báo trùng tiên trong chiều phòng bên phòng đi đến. Nhưng đi tới cửa, lại trong nháy mắt đổi phó sắc mặt, như tên trộm trên khuôn mặt, dáng tươi cười gần như linh loạn, công tử gia. Nhỏ hầu hạ ngươi rửa cái mặt a. Lan. Mộ Dung Phục một ly rượu đặt tới, chỉ là thêm chút nội lực, chén rượu kia liền đâm rách cánh cửa, sát thiếu niên bên mặt phi nhanh mà ra. Trung điệp chui vào phía sau hắn mấy bước bên ngoài bất tưởng. Mà mẹ nó mẹ ngươi thiếu niên trong lòng giận mình, sắc mặt đại biến, dù miệng hình mang câu. Bên trong cái này tiểu bạch mặt tới đây đã có thật nhiều ngày, lúc trước hắn đã cảm thấy người này không tầm thường, ai muốn võ công lại như vậy cao minh. Hắn thẻ lưỡi, rất nhanh gầy gò trên khuôn mặt lại hiện ra một chút chế nhạo cười. Thầm nghĩ người võ công lại cao hơn lại sao, còn không phải muốn bị những cái kia tiểu nương bị chế dê ước. Lao tử nếu là có người võ công này, có người cái này tướng mạo, tuyệt đối so với người quà phong lưu khoái hoạt. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Một vị đầu đội mũ rộng vành nam tử mặc hôi bào chẳng biết lúc nào tới. Thiếu niên không nhớ rõ gặp qua đối phương, mở to hai mắt, nghĩ thầm, người này xem xét chính là bình thư bên trong cao thủ. Thả Thiên Điệu hội, chí ít cũng là hương chủ cấp bậc kia. Người kia cũng nhìn hắn một cái, quay đầu vứt ra một khối bạc vụn cho hắn, đi chuẩn bị chút ăn uống. Ta ơn ra. Thiếu niên toét miệng cười, đối với hắn một trận toan hót, không mang theo giống nhau. Các loại cái kia đấu lạp khách vào nhà, lúc này mới tham lam đem bạc nhét vào trong ngực, vui vẻ đi. Mới ra sân nhỏ, liền nghe có tiểu nhị sốt ruột bận bịu hoảng nói phía trước có thương nhân buôn muối tới quấy rối, nói muốn tìm cái gì Thiên Điệu hội giả lão lục ngươi, mẹ ngươi trò cười người ta, bị đánh. Cái gì? Chết rùa đen, nát vương bát, lại dám đánh mẹ ta. Thiếu niên giận dữ, bạch chạy đến phòng trước, quả thật gặp một cái hơn 30 tuổi kỹ nữ trên mặt có trưởng ấn, nước mắt rưng. Thiên lôi đánh xuống. Ta thao ngươi 18 đời tổ tông thối mua ra. Hắn hú lên quái dị, một cái hoạt sạn, tới gần đám kia thương nhân buôn muối thân, đối với đánh hắn mâu thân cái kia trung niên thương nhân buôn muối chính là hầu tử thâu đảo. Nắm chặt dùng sức lắc lư lôi kéo, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Vi tiểu bảo liền không dựa theo nguyên tắc thiết lập thành 12-13 tuổi. Cùng lúc đó, Lệ Xuân Viện chỗ sâu sương phòng. Mộ Dung Phục nhìn xem người tới, lúc này mới tỉnh táo mấy phần, sắp tán loạn tóc luốt đến hai bên, hành lễ nói, tân công. Thấy đối phương không nói lời nào, chỉ là nhìn chăm chú lên đầy đất bừa bộn. Hắn có chút xấu hổ, có chút xoay người, muốn thu thập. Lại nghe đối phương nói thôi, quay đầu để hạ nhân thu thập đi, ngươi qua đây. Mộ Dung Phục tại hắn chỉ định chỗ ngồi tòa hạ, liền nghe đối phương thản nhiên nói, ta để cho ngươi tại cái này tĩnh dưỡng, buông lỏng một chút, ngươi ngược lại tốt, mỗi ngày cùng những người đáng thương này làm có dễ. Mộ Dung Phục càng xấu hổ, ngày đó hắn tại Linh Châu thành bên ngoài, bởi vì liên tiếp chịu đựng sỉ nhục, đến tiếp sau lại bị giam tiến đại lao, bị một trận tra tấn, đã ở vào tuyệt vọng nửa điên trạng thái. Giơ kiếm tự vẫn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chính là bị người này cứu. Muốn sinh muốn chết, thường thường chỉ ở trong nháy mắt đó, sau khi được cứu, Mộ Dung Phục liền đã mất đi dũng khí tự sát. Theo người áo bảo cho này tới phía đông nhất Thanh Quốc. Nơi này triều đình đối với giang hồ quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, cùng Tống Quốc bên kia môn phái cũng không nhiều. Tăng thêm mai danh nhận tích, người bên ngoài cũng sẽ không biết hắn làm những chuyện tốt kia. Đúng là cái bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội tốt. Mà lại, cứu hắn người này, võ công cao khó có thể tưởng tượng. Mộ Dung Phục không thể nào hiểu được một giây trước chính mình còn tại Hưng Khánh phủ bên ngoài, một giây sau liền xuất hiện ở Tống Quốc Đông Bộ biên cảnh nơi nào đó trong thôn trang nhỏ. Đó là vừa mừng vừa sợ, lập tức quỳ lạy, hy vọng đối phương thu chính mình làm đồ đệ, truyền thụ chính mình chiến thắng Trần Ngọc chi pháp. Có thể thẳng đến đi vào cái này Dương Châu Lệ Xuân viện, đối phương cũng không có dạy hắn một chiêu nửa thức, chỉ là phân phó để hắn tĩnh dưỡng. Dưới mắt tứ đại gia thần vứt bỏ hắn mà đi, A Chu A Bích, Vương Ngự Yên cũng nhao nhao rời đi hắn. Mộ Dung Phục trong lòng phẫn nộ khó có thể bình an, nơi nào có nghỉ ngơi tâm tư, chỉ có thể dựa vào rượu tê liệt chính mình. Phục quan, ta biết ngươi muốn báo thủ, chỉ là việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Đấu Lạc khách thở dài. Mộ Dung Phục sắc mặt đỏ lên, "Ân công, cái kia Trần Ngọc làm hại ta không có gì cả, còn để cho ta trên lưng giết cha tội danh, chính hầu như huyết hải thâm cửu. Ta hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra." Gặp Đấu Lạc khách có chút ngẩng đầu, hắn phủ phù một tiếng quỳ gối trước mặt của đối phương, dập đầu nói, "Cầu ngài hiện tại liền chuyển ta chiến thắng Trần Ngọc chi pháp." Người đứng lên đối phương khẽ nhíu mày. Mộ Dung Phục liên tục dập đầu, thẳng đập cái trán máu tươi tràn ra, cũng không dừng lại, "Cầu ân công dạy ta." Một giây sau, hắn liền phát hiện chính mình dập đầu mặt đất trở nên mềm mại, lại là bất tri bất giác tuấn di đến trên giường. Mà hắn vừa rồi quỳ lệ vị trí thì để đó nguyên bản trên giường gối đầu. Phục quan người kia chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía hắn mở miệng nói, "Kỳ thật không cần ngươi nói, ta tự nhiên sẽ chuyển cho ngươi thần công, dù sao, trên người ngươi chảy xuôi huyết mạch của ta." Mộ Dung Phục nhất thời ngây ngẩn cả người, một giây sau, chỉ thấy đối phương chậm rãi quay người, đem mũ rộng vành lấy xuống, lộ ra một tấm dai dầu xương gió nhưng lại mười phần tuấn giật khuôn mặt. "Ta là Mộ Dung Long Thành, cựu cực một trong." Chương 755, đồ đệ chương 755, đồ đệ hồ lớn, cuối đông. Trên trời rơi xuống tuyết lớn. Một chiếc ô đồng thuyền chậm rãi xẹt qua mặt hồ. Nhà đò cha con lay động mái chèo, trong khoang thuyền co do một cái hình dung tiểu thụy, sợi tóc tán loạn nữ tử gầy gò. Ôm trong ngực bao quần áo nhỏ, ánh mắt rời rạc, một tiếng cung phát. "Tỷ tỷ này thật xinh đẹp, thế nhưng là làm sao giống mất hồn phách giống như." Bồi tiếp cha chèo thuyền thiếu nữ nhỏ giọng nói ra, lại bị cha mình ánh mắt nghiêm nghị trừng trở về. Hắn ra tốc chèo thuyền, cũng không lâu lắm, liền có thể nhìn thấy cách đó không xa cô lập đảo nhỏ. Trời đã có chút đen, nhà đò giấy lên đèn, an ổn dừng sát ở bên bờ. Lúc này mới quay đầu lại nói, "Cô nương, đến Mạn Đà Sơn Trang." Cho tới giờ khắc này, trong khoang thuyền nữ tử mới có động tĩnh, nàng lảo đảo đứng dậy, từng bước một chậm rãi đi đến đầu thuyền. Tàn nguyệt như câu, đâm rách mây đen, ánh mắt thấy đều là cháy đen phế tích. Đã qua rất lâu, nhưng như cũ có thể ngửi được trong đó mùi khét lẹn. Vương Ngữ Yên cô đơn chiếc bóng hạ thuyền. Người chèo thuyền kia nữ nhi phất tay cùng với nàng tạm biệt, quay đầu đối với mình phụ thân nũng nịu muốn năm mới lễ vật. Hoan thanh thiếu nữ từ từ đi xa, chỉ mơ hồ nghe thấy thiếu nữ kia hiếu kỳ hỏi thăm, "Cha, tỷ tỷ kia tại sao lại muốn tới nơi này à? Mạn Đà Sơn Trang năm ngoái chẳng phải bị những quân gia kia thiêu hủy à? Nghe nói ngày đó trên hồ tới rất nhiều chiến thuyền." "Không nên hỏi, không nên hỏi." Người chèo thuyền đáp. Vương Ngữ Yên hít sâu một hơi, dính đầy cho bụi giày thêu lại lần nữa đạp vào quen thuộc thổ địa. Mỗi đi một bước đều giống như dẫm tại trên mũi nhọn. Đã từng sắc màu rực rỡ hoa trà phố, tinh xảo lịch sự tao nhã đỉnh đài lầu các, một chút nhìn không thấy bờ trà hoa lâm. Trừ cháy đen hôi bại, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Nàng run rẩy đi tới trang viên trung ương nhất, ngắm nhìn một phía, chỉ cảm thấy rét lạnh cùng trống vắng. Nơi này đã từng là nhà của nàng. Có nghiêm khắc lại biết tại nàng sinh bệnh lúc cả đêm chờ đợi mẫu thân, có quen thuộc hương hoa, có ấm áp lửa đèn, có nàng đọc vạn quyển sách lang hoàng ngọc động. Bây giờ, hết thảy thành không. Thứ lương cánh phủ về Mạn Đà Sơn Trang, nàng dùng thời gian 3 tháng. Có thể 3 tháng này, đối với nàng mà nói, thậm chí giống như là 30 năm bình thường. Phi Tuyết cũng không chiếu cố nàng, chỉ là tại nàng muốn đi tìm cái chết thời điểm đi ra ngăn lại, đều xem trọng phục Trần Ngọc câu nói kia, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Thế nhưng là, nàng sớm đã không thể trở về nhà, mà lại là chính nàng bỏ qua. Vương Ngữ Yên nhớ tới chính mình rời đi Mạn Đà Sơn Trang đêm ấy, đó là đáng sợ đến mức nào ánh lửa. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến, mẫu thân đang chỉ huy nghiêm ma các nàng chống cự ngoại địch lúc, thê lương lo lắng la lên tên của nàng. Nhưng khi đó nàng chỉ tin Mộ Dung Phục hứa hẹn, chỉ muốn biểu ca cần chính mình. Nàng thậm chí không quay đầu lại nhìn nhiều ở trong biển lửa khả năng dãy rủa mẫu thân, liền như thế nghĩa vô phản cố, từ bỏ sinh dưỡng nàng 17 năm mẫu thân, từ bỏ ra biên, chạy về phía nàng coi là tình yêu cùng tương lai. Có thể kết quả đây, chuyện cho tới bây giờ, Vương Ngữ Yên sớm đã minh bạch, đối với Mộ Dung Phục mà nói, nàng chỉ là một kiện có cũng được mà không có cũng không sao phụ thuộc phẩm. Một cái hắn hành đồ bá nghiệp trên đường ngẫu nhiên nhớ lại tô điểm. Nhưng bây giờ nghĩ thông suốt, đã quá muộn. Sai lầm lớn đã đúc thành, lại khó có cứu vãn chỗ trống. 3 tháng này, Vương Ngữ Yên dần dần minh bạch, có lẽ người kia để cho mình trở về, chính là muốn chính mình thấy rõ ràng lúc trước chính mình tạo nghiệp đến tuột cùng ủ thành như thế nào quá đáng. Hối hận, tự trách, bi thương. Những tâm tình này đã đem nàng đè sập, sáng hối lời nói, nàng đã đang đi đường lúc, nói một mình vô số lần. Mẫu thân Vương Ngữ Yên nghẹn ngào kêu một tiếng, to như hạt đậu nước mắt lan xuống. Run rẩy từ trong bao quần áo móc ra một viên dao găm ngắn. Băng lãnh lưỡi dao dán tại cổ tay, tử vong đối với hiện tại nàng tới nói là giải thoát mà không phải trừng phạt. Mẹ nữ nhi bất hiếu, nữ nhi đến buổi ngày. Nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị dùng sức lấy xuống trong nháy mắt, lại nghe sau lưng chuyển đến một tiếng kêu sợ hãi, "Yên Nhi." Vương Ngữ Yên ngơ ngơ ngắc ngác, còn tưởng rằng là nghe nhầm. Kết quả sau lưng tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận, khóc ròng nói, "Yên Nhi, ngươi đang làm cái gì?" Vương Ngữ Yên chấn động mạnh một cái, truy thủ bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng khó có thể tin ngẩng đầu nhìn lại. Tuyết lớn đầy trời, một cái thân ảnh quen thuộc lão đạo chạy tới, dung nhan tiểu mỹ, màu vàng nhạt áo tơ hoàn toàn như trước đây. "Mẹ." Nàng mở to hai mắt, trên khuôn mặt trắng bệch đã chết lặng, lại kinh ngạc. Thằng đến bị người tới cướp đi dao găm trong tay, thuận tiện chịu một cái tát, mới thoáng kịp phản ứng. Mẹ thân nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống, Vương Ngữ Yên toàn thân cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Người trên người mẫu thân quen thuộc vừa xa lạ hương thơm, cảm thụ được nàng ấm áp thân thể, người sống cảm giác cho nàng trên khuôn mặt trắng bệnh rót vào một vòng huyết sắc. Mẫu thân nàng khóc nhào vào Lý Thanh La trong ngực, có lỗi với mẫu thân, có lỗi với, thật xin lỗi, từng lần một lời nói không có mạch lạc xin lỗi. Hoa hoa khóc lớn, tựa như là vừa vặn ra đời hài nhi. Ngốc hải tử Lý Thanh La ánh mắt phức tạp, nhìn xem đã gầy không ra hình dạng gì nữa nhi, tay phải cao cao nâng lên, cuối cùng lại nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu của nàng. Phụ mẫu đối với phạm sai lầm con cái luôn luôn nguyện ý cho nàng sửa đổi cơ hội. Tình thương của mẹ cuối cùng sẽ bao dung hết thảy. Nàng cười bên trong mang nước mắt, mẹ chờ ngươi thật lâu rồi, hoan nên về nhà. Cùng lúc đó, Biện Kinh Bắc Bộ, Trần Ngọc đi ra từ trong hư không, bốn bề xương mù tan hết, trên mặt có chút buồn bực. Làm sao rồi công tử, là cùng Chu tỷ tỷ phân biệt không vui a? Tiểu Chiêu đang kiểm tra ô truy trên người hành lý, gặp hắn từ trong rừng cây đi ra, một bộ không cao hứng bộ dáng, vội vàng ân cần hỏi thăm. Không có gì dễ nói. Về trang viên nghe Phi Tuyết báo cáo, nghe thấy Vương Ngự Yên bộ kia thảm hề hề bộ dáng, liền biết Lý Thanh La nhất định sẽ tha thứ nàng. Kỳ thật liền nên nhốt vào trong địa lao, một trận vòng quay Thomas liền hoàn rút. Tiểu Chiêu gặp hắn khỏe miệng hơi trắng bệnh, chạy chậm tiến lên, cân nhắc chân thay hắn lau lau rồi một chút, hiếu kỳ nói, công tử, ngươi chừng nào thì uống sữa tươi rồi sao? Khu khu. Trần Ngọc ho khan hai tiếng, nhớ tới sắp chia tay thời khắc, Khang Mẫn bộ kia yêu tinh bộ dáng liền đến lửa. Liên hai cái, cùng nhà mình nữ nhi dành ăn cối này, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, sắc trời cũng không sớm. Trần Ngọc lại cầm cái áo lông chồn cho tiểu cô nương đắp lên. Đang khi nói chuyện, bên trái phía sau có tiếng vó ngựa, vừa quay đầu lại, bốn cái cưỡi ngựa người trong giang hồ nhanh chóng từ bọn hắn bên cạnh chạy qua. Phi, Ô Truy mắt nhìn cái kia mấy thất ngựa, khinh miệt nổ nước miếng. Tiểu tử ngươi. Trần Ngọc vốn muốn chào phúng cái này thối ngựa vài câu, chợt nghe phía trước người trên ngựa nói ngay ở phía trước năm dặm, ba ngày trước, cái kia uy hổ trang trang chủ phát hiện trong nhà xuất hiện 30 huyết thủ ấn, xích luyện tiên tử ma đầu này điên lặng mấy tháng, lại phải động thủ giết người, tiền trang chủ thành mời xung quanh anh hùng, cùng nhau đối phó nàng này. Không phải 36 cái chữ ngọc à? Sát vách lập tức trung niên đao khách nghi ngờ nói, ta nghe nói cái này xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu hiện tại giết người trước không lưu chính mình trưởng ấn, mà là tại trên tường viết ngọc, có lịch pháp giả nhìn qua, nói mặt trên đoán nghiệm cực nặng, chỉ là cái này ngọc là cái gì hàm nghĩa? Không biết, các loại bắt lấy nàng, tự nhiên hỏi thăm rõ ràng. Có lý, có lý. Bốn người bốn ngựa, nhanh chóng biến mất tại tuyết dạng. Tiểu Chiêu gặp Trần Ngọc nâng cầm lên một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, không hiểu nhiều lắm, bí môi, màu xanh thẳm đôi mắt chớp chớp, công tử, ngươi đến Trung Nam Sơn là muốn gặp người nào? Gặp đồ đệ. Trần Ngọc nhớ tới cùng Lý Mạc Sầu tại Lư Châu phủ những cái kia gấp mắt, lại nghĩ tới chính mình đem đối phương cải tạo thành bộ dáng kia, sẽ rất khó bình. Đem Tiểu Chiêu ôm vào ngựa, chính mình cũng đi theo trở mình lên ngựa, nói đêm nay không dã ngoại nghỉ ngơi, phía trước không phải có trang tự à, đi, chúng ta đi nhìn một cái. Chương 756, ta chính là Trần Ngọc, 1, chương 756, ta chính là Trần Ngọc, 1, uy hổ trang tọa lạc ở sông lớn chí bắc, tại Trung Nam Sơn phía nam. Có tuyệt học gia truyền, hổ uy quyền pháp, ba nhỏ trưởng, uy phong đao pháp, nổi tiếng Hà Bắc. Chiêu thu đệ tử khai tông lập phái đã trải đời 4, làm Hà Bắc 46 phái một trong, tuy nói so ra kém Thiếu Lâm võ đàng, toàn chân như vậy nổi danh, nhưng tại Trung Nguyên võ lâm cũng đủ để được cho tam lưu phía trên môn phái. Đương kim uy hổ trang trang chủ Tiền Tráng đã năm hơn 40, võ công còn có thể, một thân khổ luyện gân cốt. 3 năm trước đây, Hà Bắc tổ chức đại hội võ lâm, hắn tự mình xuất chiến, dũng đoạt thứ 8. Bởi vì hổ uy quyền pháp đánh thực sự chói mắt, người đưa ngoại hiệu dung trời hổ. Nhưng Tiền Tráng nhưng không có bị ngoại nhân lấy lòng choáng váng đầu óc. Biết mình cùng mặt khác 45 phái cao thủ có thể so chiêu một chút, nhưng đối với bên trên xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu lại là không có phần thắng chút nào. Vị này nguyên bản tung hoành giang nam nữ ma đầu chẳng biết tại sao, đột nhiên tới Hà Bắc. Từ năm trước bắt đầu, Lý Mạc Sầu liền lực tại chinh phục Hà Bắc các môn phái, thuận theo người thuộc nàng hồn thiên giáo chi hạ, có không thuận theo người, thường thường tiến hành sát phạt thủ đoạn. Làm việc như vậy khốc liệt, tự nhiên thu nhận Hà Bắc quần hùng phản kháng. Toàn chân giáo bao quát trưởng giáo Đan Dương Tử Mã Ngọc ở bên trong toàn chân thất tử đều xuất hiện, nhưng dù cho như thế, cũng không có đem Lý Mạc Sầu cầm xuống. Nữ ma đầu này võ công đã cao, còn rất giàu hoạt, đem những cái kia vây quét nàng cao thủ đuổi nghịch xoay quanh, ngẫu nhiên sẽ còn trào phúng bài câu, phối hợp thêm nàng cái kia nhu hòa kiểu dính ngữ khí, cao ngươi lòng ngứa ngáy đồng thời, còn làm giận rất. Ở giữa có đoạn thời gian, Lý Mạc Sầu đột nhiên biến mất. Tiền Tráng tưởng rằng nữ ma đầu này chuyện ác làm quá nhiều, bị cái gì giang hồ cao nhân giết. Kết quả thời gian qua đi mấy tháng, lại đi ra hoạt động, mà lại đi lên liền lựa chọn hắn uy hổ trang, yêu cầu hắn thần phục hồn tiên giáo. Tiền Tráng tự nhiên không theo, mang theo chúng đệ tử một bước cũng không nhường, hô to tổ nghiệp há có thể giao cho người bên ngoài chi thủ. Mặc dù dựa vào uy hổ trang không đối phó được cái kia xích luyện tiên tử, nhưng hắn trên giang hồ cũng nhận ra không ít bằng hữu, tăng thêm trước tiên liền phái người đi toàn chân giáo xin mời giúp đỡ. Lương trước chỉ cần mình bên này nhiều người, cho dù giết không được cái kia Lý Mạc Sầu, tự vệ tổng không phải cái vấn đề lớn gì. Tuyết lớn tung bay, Tiền Tráng một bộ áo bào tím, mệnh nô bộ khêu đèn, chính mình tự mình đứng ở trang tử cửa chính, nên đón đến đây tương trợ giang hồ đồng đạo. Không quan tâm những người này là xuất phát từ giảng nghĩa khí, hay là trông mà thèm hắn nói lên phong phú thủ lao. Chỉ cần tới, hắn đều chắp tay dồn dĩ tạ ý, mời nhập phủ. Biểu thị tiệc rượu sớm đã chuẩn bị tốt, còn xin nhập chính đường tạm nghỉ. Cho dù sắc trời đã tối, cửa ra vào khách tới thăm vẫn như cũ nối liền không dứt. Từng cái mang theo các thức vũ khí hiệp khách, nữ hiệp, nhao nhao xuống ngựa, miệng hô, Tiền Trang chủ, cảm tạ các vị nghĩa sĩ, còn xin đi vào. Tiền Tráng sợi dâu có chút rung động, ổn quyền hoàn lễ. Bên cạnh quản gia tiến lên trước, nhỏ giọng nói, Trang chủ, đã nhanh 80 người. Tiền Tráng trên khuôn mặt hiện ra một chút giải sầu chi sắc, nhưng vẫn như cũ dặn dò, Xích Luyện Tiên Tử giảo hoạt lại độc ác, không thể chủ quan, ngươi phân phó, các nơi tuần tra muốn cẩn thận, phòng ngừa nàng đến đây đánh lén. Những này chạy đến trợ trận Hà Bắc cao thủ tự nhiên chết ít, nhưng hắn càng hy vọng toàn chân giáo có thể phái người đến đây, không nói đến Đan Dương Tử đích thân đến, toàn chân thất tử tùy ý đến hai cái, phía bên mình tất nhiên vạn vô nhất thất. Lại đợi một hồi, mắt thấy phía sau không có người, hắn thở dài nhẹ nhõm, đang muốn phân phó nô bộc đóng cửa. Lại nghe tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp một vị công tử áo xanh rục ngựa mà đến, trong ngực còn có do một cái cực kỳ tuấn tiếu tiểu cô nương. Là Tiên Trang chủ đi. Người tới tung người xuống ngựa, mặt mỉm cười, tiến lên chào, nghe nói trang chủ gặp nạn, chuyên tới để tương trợ. Các hạ là? Tiên Trang có chút chút kinh ngạc, nhưng gặp người đến nam tuấn nữ tịnh, xem xét liền không phải hạ người bình thường. Lập tức hoàn lễ, tuyên đại thiên lệnh, công tử trước tạm vào nhà, ấm áp lại nói. Rất tốt. Công tử áo xanh kia cũng là không khách khí, đem ngựa giao cho hạ nhân, chính mình thì mang theo tiểu tỷ kia hướng chính đường đi đến. Đi ra mấy bước, quay đầu đối với cái kia dẫn ngựa nô bộc nói, à, cẩn thận một chút, ta ngựa này ưa thích lời còn chưa dứt, cái kia đại hắc mã liền hí một tiếng, đối với trước mặt nô bộc liên tục nôn mấy miệng nước bọn. Không sao, không sao. Gặp công tử kia lộ ra thần tình lung túng, Tiền Trắng nhếch miệng cười nói, nghĩ là công tử ngựa này thần tuấn rất, không nhìn chúng người bên ngoài. Bị lạc đà chuyển thế. Công tử áo xanh đậu đen rau muốn một câu, bên cạnh tiểu tỷ lạc cười một tiếng. Theo hai người nhập trang, uy hổ trang cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Trong chính đường, mười mấy tấm cái bàn không còn chỗ ngồi. Công đường đèn đuốc sáng trưng. Tiền Trắng đại bộ đi vào chính đường, đám người cùng nhau đứng dậy hành lễ. Mời ngồi, mời ngồi. Vị này uy hổ trang trang chủ ngược lại là không có vẻ kiêu ngạo gì, dãi dầu xương gió trên khuôn mặt treo dáng tươi cười. Ánh mắt đảo qua đám người, chú ý tới trong đó không ít người thần sắc khác thường, còn có gặp hắn ánh mắt nhìn tới, dẫn đầu ẩn tàng binh khí. Những người này rồng rắn lẫn lộn, có đường đường chính chính danh môn chính phái đi ra, cũng không ít nội tình không sạch sẽ. Tiền Trắng trong lòng có ý đề phòng, bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài. Thầm nghĩ chính là thành công ứng đối lần nguy cơ này, cũng phải chú ý những cái kia hải tặc, nếu như đối phương chỉ là hướng về phía tiền thưởng tới ngược lại cũng thôi. Nếu là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chính mình hổ uy quyền pháp cũng không phải chỉ là hư danh. Hắn đi vào trước bàn của chính mình, giơ lên rót đầy rượu chén đến rượu, cao giọng nói, đa tạ các vị đến đây tương trợ. Uy hổ trang gặp nạn, các vị không sợ gian nguy, chịu cùng tại hạ cộng đồng ứng đối cái kia họ Lý ma đầu, vô luận kết cục như thế nào, tại hạ đều sớm cảm ơn, đến, xin mời cùng uống chén này. Tạ trang chủ, mọi người tại đây uống cạn ly bên trong rượu. Chợt liền nghe phía bên phải bên cạnh bàn mặt sẹo nam tử lớn tiếng nói, Tiền trang chủ chớ có lo lắng, cái này Lý Mạc Sầu làm đủ cho xấu, nếu thật dám đến phạm, chính là tử kỳ của nàng đến. Sau lưng bên cạnh bàn một cao lớn thu kệch hán tử áo vải đi theo kêu lên, bá quyền cửa lưu nhị ở đây, Tiền trang chủ. Chúng ta Hà Bắc 46 phái đều là thân như huynh đệ, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn uy hổ trang cùng ba đó cửa, thần quyền tông bình thường bị diệt, ngài yên tâm, bá quyền cửa cách gần đó tới sớm, các loại tin tức truyền đạt đến môn phái khác, đến đây trợ giúp người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Tiền trang chủ yên tâm. Tất sát Lý Mạc Sầu, đám người mồm năm miệng mười kêu lên. Trung quanh cãi nhau, Trần Ngọc đang bưng rượu, nhấp một hớp cảm giác hương vị bình thường. Không có cách nào, miệng đã bị nuôi kén ăn. Tại Quang Minh đỉnh uống vào Dương Tiêu Tư Tàng, về sau tại Thu Thủy Các, Lý Thu Thủy lại là mang theo hắn uống không ít thần tiên rượu ngon. Lại càng không cần phải nói trong Trang Viên, Khúc Phi Yên, Đinh Đăng đều là nhất đẳng cất rượu đại sư, uống rượu của các nàng, lại uống khác, đều kém chút ý tứ. Công tử, Tiểu Chiêu thân mật cho hắn kẹp chút đồ nhắm, nghe chung quanh oán giận tiếng la giết, hiếu kỳ nói, vị này Lý tỷ tỷ đến cùng là hạ người gì? Ta ngẫm lại chương 756, ta chính là Trần Ngọc, 2, chương 756, ta chính là Trần Ngọc, 2, Trần Ngọc giật cái gà hầm chân, phóng tơi trong bát của nàng, nghĩ ngợi mở miệng nói, xinh đẹp, vóc người đẹp, thanh âm êm hay. Tiểu Chiêu chớp chớp màu xanh thẳm mắt to, so Chu tỷ tỷ xinh đẹp không, so vị kia vương cô nương, hoặc là Tây Hạ công chúa xinh đẹp hơn a. Không phải một cái loại hình. Trần Ngọc chép miệng một cái. Chu Chỉ Nhược là thanh tú thoát tục, Lý Thanh Lộ tiếu mỹ hồn nhiên, Vương Ngự Yên kia không may đổ trời không nói cũng được. Tiểu Chiêu cái hiểu cái không, ngắm nhìn bốn phía sau, nhỏ giọng nói, bọn hắn giống như đều cùng Lý tỷ tỷ có thủ, muốn giết nàng đâu. Bọn hắn hẳn là không bản sự kia. Trần Ngọc cười tủm tỉm nói, nguyên bản Lý Mạc Sầu liền đã rất khó đối phó, Lư Châu phủ sắp chia tay thời khắc, chính mình còn chuyển thụ nàng hoàn chỉnh ngọc nữ tâm kinh. Chính là toàn chân thất tử xuất thủ, cũng đoạn khó tại Lý Mạc Sầu trên thân chiếm được tiện nghi. Cái kia Lý tỷ tỷ hẳn là rất lợi hại. Tiểu Chiêu gật gật đầu, lại hỏi, công tử, cái này Lý tỷ tỷ là của ngươi đồ đệ, vì cái gì ngươi không đem nàng mang theo trên người? Tình huống này có thể rất phức tạp. Ai Trần Ngọc quan thầm, ban đầu ở Lư Châu phủ vào xem lấy cùng Lục Vô Song yêu đương, sau đó thân là Lục Vô Song giết cha giết thù mẹ người Lý Mạc Sầu có thể gặp lao tội. Lục Vô Song có cái ác niệm là hy vọng sư phụ chết, hắn liền lợi dụng ác niệm đổi mới cơ chế, không ngừng giết Lý Mạc Sầu, quay đầu lại dùng thần chiếu kinh phục sinh nàng. Cứ như vậy trước trước sau sau lặp đi lặp lại hao không ít lông cừu, liên tục tử vong để Lý Mạc Sầu bản nhân thân thể tinh thần đều phát sinh biến hóa không nhỏ, đến cuối cùng thậm chí có chút bị chơi hỏng dấu hiệu. Trần Ngọc gọi Lý Mạc Sầu đi Trung Nam Sơn thành lập đạo tràng, tên là Hồn Tiên Giáo, cho hắn ngày sau thu phục cổ mộ, toàn chân hai phái làm nền. Hắn lúc đó cũng không rõ ràng Xích Luyện Tiên Tử chơi hỏng sẽ kéo dài bao lâu, không chừng ngày nào đột nhiên lại tình cũng có nói. Đương nhiên, không thích hợp thiếu nhi sự tình trước mắt hay là thiếu cùng Tiểu Chiêu nói. Trần Ngọc thuận miệng ứng phó tới, Tiểu Chiêu cũng là không truy vấn, mà là giảm thấp thanh âm nói, vậy làm sao bây giờ, công tử, ngươi muốn đem những người này đều giết ta? Đi theo Trần Ngọc cũng có một đoạn thời gian, Tiểu Chiêu sớm đã minh bạch nhà mình công tử bao che khuyết điểm cá tính. Nghe những người này la hét như thế nào bạo sát cái kia xích luyện tiên tử, tùy tiện ngẫm lại cũng biết nhà mình công tử sẽ không thờ ơ, ta cũng đang suy nghĩ đâu. Trần Ngọc nâng cầm lên, suy nghĩ nói. Lý Mạc Sầu ngược lại là đem hắn lời nói ngày đó nghe lọt được, muốn mở rộng hồn thiên giáo, cho hắn ngày sau sử dụng. Có thể thủ đoạn vẫn là trước sau như một khốc liệt. Chính là bị nàng cưỡng ép đặt vào dưới trướng môn phái cũng khó nói chính là thực tình phục nàng. Hiện tại Tống Đình còn tại tận hết sức lực bôi đen hình tượng của hắn, nếu bàn về thanh danh, chính mình cùng Lý Mạc Sầu thật đúng là được cho trời đất tạo nên một đôi. Tiên trang chủ, ta nghe nói ma đầu kia tại Uy Hổ Trang lưu lại 30 huyết thủ ấn, có thể hay không mang bọn ta đi xem một chút? Hiện trường có không ít người chỉ nghe nói qua xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu hung danh, chỉ nói nàng giết người tiền hội sớm lưu lại huyết thủ ấn, làm tử vong tuyên cáo. Một nhà có bao nhiêu người, liền lưu lại bao nhiêu cái huyết thủ ấn, lấy đó chẳng thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Hiện tại cùng trước kia không giống với lúc trước. Tiền Tráng lắc đầu, giơ tay lên nói, chư vị trước dùng thịt rượu, sau khi ăn xong ta lĩnh chư vị tiền đến. Cơm nước no nê. Tiền Tráng cùng mấy người đệ tử đi ở phía trước dẫn đường, không nhiều một lát, liền đem mọi người dẫn tới hậu viện. Chỉ gặp phía bên phải tường thấp bên trên, lít nha lít nhít, dùng máu tươi lưu lại 30 ấn ký. Thật không phải chữ lớn, mà là văn tự. Ngọc, đây là ý gì? Có người ngẹo đầu mong chờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Chiêu lại là như có điều suy nghĩ nhìn về phía Trần Ngọc, chỉ gặp Trần Ngọc ánh mắt phức tạp. Tính toán tháng, Lý Mạc Sầu hẳn là lão Tần đằng sau, cái thứ hai nghi ngờ chính mình hải tử. Ngọc bội cái gì? Kỳ thật Lý Mạc Sầu có, nhưng lúc đó trang viên chưa giải tỏa, mình tại Nam Cảnh thời kỳ đã từng phái người tìm kiếm qua Lý Mạc Sầu, cáo chi đối phương ngọc bội cách dùng, chỉ là không có tìm gặp. Lần này đến Trung Nam Sơn, một mặt là tìm kiếm cựu cực, hắn hoài nghi cựu cực bên trong vị kia tiên thiên thuần dương cùng toàn chân giáo có quan hệ, một phương diện khác cũng là nghĩ tìm tới Lý Mạc Sầu. Tuy nói lúc trước Lưu Châu phủ phân biệt lúc, chính mình đối với nàng không có cái gì tình cảm, có thể việc đã đến nước này, đem đối phương lẻ loi chơi chọi nhét vào bên ngoài, luôn luôn không phù hợp hắn chỉnh người nấm thân phận. Ta từng nghe nói, cái này xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu cùng trước đó Bắc Cái Bang bang chủ Trần Ngọc có đoạn tình, Lưu Châu phủ lúc có người tận mắt nhìn thấy hai người bọn hắn kể vai chiến đấu. Bên tay trái, một cái cao to đại hán râu quai nón trầm giọng nói, lại là Trần Ngọc nịch tặc kia. Không ít người kinh hô, sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Nhờ vào Tống Đình tiếp tục bôi đen, Trung Nguyên các đại môn phái, trừ lần này Đông Về Lục đại phái, cũng hoặc là tham dự tương dương đại chiến người biết chuyện, đa số người trong lòng Trần Ngọc thanh danh sớm đã xấu. Vậy chúng ta nếu là thật sự giết Lý Mạc Sầu, có thể hay không thu nhận người kia trả thù? Có người lo lắng nói, đây chính là vị đơn thương độc mã bắt giết Hách Liên Thiết thụ chủ, còn có Lưu Châu phủ đổ sát, tương dương thành tập sát phó chủ cột mật sứ, tùy tiện sách đi ra một kiện, đều không phải là người bình thường có thể làm. Sợ cái gì? Bên phải một vị gầy gò thanh niên cười lạnh, phản nghịch chi đồ, thật muốn dám lại bước vào ta lớn Tống quốc cảnh, ta liền một đao chém chết tươi cái này Trần Ngọc. Tiểu Chiêu, đang muốn nắm tay nhỏ truy hắn, lại bị Trần Ngọc nhẹ nhàng đè xuống. Tuấn Dật trên khuôn mặt cười hết mắt, hoàn toàn không tức giận. Người kia nói xong, bên cạnh nam tử cũng cười to nói, Đùi huynh nói chính là, xích luyện tiên tử còn bất luận, ngày sau phản tặc này thực có can đảm lại về Tống quốc, ta liền một quyền đấm chết cái này Trần Ngọc. Ta một thương chọn chết cái này Trần Ngọc. Ta một trưởng bỗ chết cái này Trần Ngọc. Đám người ngươi một lời ta một câu, hào tình văn trượng, hào khí bật mây. Vốn là nhìn Lý Mạc Sầu lưu lại ân ký, kết quả nói tới vị này nổi danh đại tống giang, vẫn là không nhịn được muốn uống mắng vài tiếng. Uy Hổ Trang trang chủ Tiền Tráng muốn nói lại thôi, hắn kỳ thật đạt được chút tiếng gió, có quan hệ vị này trước Bắc Cái Bang bang chủ, rất nhiều chuyện kỳ thật đều có kỳ vọng. Tiểu huynh đệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Trước mặt mười mấy người mắng một vòng, ánh mắt đống nhiên rơi xuống dưới cổ lên quan sát trên tường chữ viết Trần Ngọc trên thân. Nhưng gặp Trần Ngọc tập trung tinh thần nhìn chằm chằm chữ viết, chỉ coi hắn là bị Lý Mạc Sầu thư pháp mê hoặc, nhịn không được trêu ghẹo vài câu. Loại này mang theo nha hoàn. Tiểu thì, xem xét chính là vừa hành tẩu giang hồ, cũng không biết là công tử nhà nào đó ca. Tuấn thiếu nhưng thật ra vô cùng tuấn thiếu. Nói cái gì? Trần Ngọc từ Lý Mạc Sầu lưu lại chữ viết bên trong lại là cảm nhận được rất nhiều ám nghiệm, khe khẽ thở dài. Tự nhiên là như thế nào bảo chế cái kia Trần Ngọc. Bên trái đi tới cùng nhau hắn số tuổi tương cận thanh niên, toét miệng cười nói, ta đi theo phụ thân học được 6 năm kiếm pháp, thật làm cho ta gặp vỡ, ta nhất định một kiếm đâm chết cái kia Trần Ngọc. Huynh đệ, ngươi đây. Trần Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, thấy đối phương ánh mắt tha thiết, không khỏi cảm giác có chút im lặng. Thật lâu, khoe miệng của hắn câu lên, buồn cười nói ta chính là Trần Ngọc. Chương 757, xích luyện lưu luyến si mê tiên tử, 1, chương 757, xích luyện lưu luyến si mê tiên tử, 1, lời này vừa nói ra, trong viện chợt im lặng xuống tới. Trong lúc nhất thời, tầm mắt của mọi người đều là hội tụ đến cái này công tử áo xanh trên thân. Trần Ngọc bên trái thanh niên kiếm khách mà người, đột nhiên phản ứng lại, tiến lên tùy tiện vỗ vỗ bờ vai của hắn. Là trùng tên trùng họ à, huynh đệ chớ trách, chúng ta nói chính là cái kia Bắc Cái Bang tiền nhiệm bang chủ, nổi danh đại tống giang Trần Ngọc, không phải ngươi không phải ngươi. Thì ra là thế. Trần Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, nhếch miệng lên nói ta còn tưởng rằng các ngươi thật muốn giết chết ta đây. Gặp hắn nói chuyện như vậy, nguyên bản không khí khẩn trương mới tốt vòng vo chút. Lúc trước trong sánh đường mở miệng bá quyền môn Lưu Nhị cao mày nói, truyền ngôn nói cái này Trần Ngọc thân cao chí thước, rộng cũng là chí thước, lực lớn vô cùng, dáng long thập bát trưởng một bàn tay có thể đánh nứt tường thành, thật có thể nói là hung ác đến cực điểm. Tiểu Chiêu bệnh bệnh lên miệng, nhịn không được đầu đen rau muốn nói dài rộng một dạng, đó còn là người a? Đám người này sao như vậy bố trí nhà mình công tử? Giọng nói của nàng hồn nhiên ngây thơ, trung quanh lập tức tiếng cười một mảnh. Trần Ngọc luốt luốt đầu của nàng, ngẩng đầu một cái, chỉ gặp cái kia uy hổ trang trang chủ tiền trắng ngay tại cách đó không xa, sắc mặt biến hóa, như có điều suy nghĩ nhìn xem chính mình. Cũng là không nhiều để ý, thấp giọng cùng Tiểu Chiêu nói vài câu thì thầm. Tuyết càng rơi lớn, hắn liền dẫn đầu mang theo Tiểu Chiêu trở lại trong thính đường. Cơ hồ là trước sau Trần, tiền trang kia chủ liền đi theo vào phòng, tiến lên ôm quyền hành lễ, vị công tử này, nếu có nhàn hạ, có thể hay không đến dự đi nội đường một lần. Trần Ngọc nhấp một ngụm trà nước, ôn thanh nói, khách theo chủ liền, tiền trang chủ cho mời, tự nhiên là muốn đi, đi thôi Tiểu Chiêu. Tốt. Tiểu Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, nện bước bước chân nhẹ nhàng, theo thật sát phía sau hắn. Tiến vào nội đường, phòng khách bày biện khảo cứu, liền ngay cả cái bản đều là gỗ tử đàn chế tạo, đủ để thấy uy hổ trang tài lực hùng hậu. Trần Ngọc vừa rồi ngồi xuống, tiền kia tráng liền phụ phụ một tiếng quỳ gối trước người hắn, dập đầu nói uy hổ trang tiền tráng, bái kiến Trần ban chủ. Ân. Trần Ngọc hơi kinh ngạc nhìn đối phương một chút, lão tiểu tử này phản ứng vẫn rất nhanh. Chính mình cũng truyền ngôn thành hình lập phương sinh vật, người này là như thế nào nhận ra? Tiền tráng giống như là nhìn ra hắn nghi hoặc, vội vàng giải thích nói, lúc trước tích thành hạnh tử lâm, uy hổ trang cũng có tham dự, chỉ là tại hạ vô phúc, chưa từng nhìn thấy bang chủ chân dung, chỉ nói là Trần bang chủ xuất cái bang huynh đệ, giết hách liên thế thủ. Nhưng dù cho như thế, nhưng cũng nghe bắt cái bang huynh đệ nói qua, Trần bang chủ tuấn giật tuyệt luân, khí độ phi phàm. Vừa mới nghe Trần bang chủ tự báo tính danh, lại kiêm như vậy trích tiên bộ dáng, tại hạ cả gan suy đoán, còn xin Trần bang chủ chớ trách. Thì ra là thế. Trần Ngọc khẽ bước cảm. Tống Đình mặc dù một mực tại tận hết sức lực bôi đen hắn, có thể nói đến cùng, cũng không phải mỗi người đều bị quan phủ nắm mũi dẫn đi. Mà theo Lục Đại phái lần này trở về Trung Nguyên, có thể đoán được, Trung Nguyên võ lâm tương lai thay hắn biện kinh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đứng lên đi tiền trang chủ. Trần Ngọc thản nhiên nói. Tiền kia tráng gặp hắn không có phủ nhận, trong lòng càng là rung động. Dù sao cũng là làm rất nhiều năm trang chủ, hắn cưỡng chế sợ hãi, nơm nớp lo sợ đứng lên. Bước nhanh đi ra ngoài, vội vàng mệnh hạ nhân dâng trà. Quay đầu không người, rất cung kính đứng ở một bên. Uy hổ trang là chỗ tốt ta, phong cảnh tú lệ, trừ mùa đông lạnh chút, cũng là thích hợp ở lại. Trần Ngọc cười tủm tỉm nói, rõ ràng là tán dương, nhưng tại tiền tráng nghe tới, lại như là bừa đòi mạng bình thường. Đội vàng ôm quyền nói, Trần bang chủ nếu là nhìn chúng chỗ này chạy viện, tại hạ nguyện đưa tặng cho bang chủ ngài. Một cái xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu đều không phải là hắn có thể ứng đối. Nếu là lại tăng thêm vị này bắt cái bang bang chủ trước, Lư Châu phủ, tương dương liên tục hiển uy tuyệt đỉnh cao thủ, vậy còn đánh cái dám? Nhất là nhóm người kia mới vừa rồi còn ở trong sân phát ngôn bừa bãi, nói Lý Mạc Sầu cùng Trần Ngọc nói xấu. Tiền tráng hiện tại cái gì khác tâm tư cũng không có, chỉ cầu có thể bảo trụ người nhà tính mệnh. Thôi được rồi, ta không thường đến Hà Bắc, muốn ngươi tổ trạch làm gì? Trần Ngọc lắc đầu, nâng chung trà lên nước thổi lất phất một hai, giống như cười mà không phải cười, hay là nói, tiền trang chủ thật sự coi ta là cái gì làm sẵn làm bậy đại ác nhân, đi qua chỗ không có một mặt cỏ. Tiền tráng trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, lại lần nữa quỳ xuống đất, uốn quýt giật đầu, nói lắp lấy nói, không dám. Chỉ là trước đó Liêu Kim Phạm Biên, Hà Bắc môn phái đa số đều được qua bắc cái bang ân huệ, Trần bang chủ là cái thê anh hùng, trạch tòa nhà mà thôi, tính không được cái gì. Trần Ngọc biết, từ bông kiếm thông bắt đầu, bắc cái bang liền tấp nập phối hợp quan binh tham dự đối với Liêu, đối với Kim tác chiến. Tăng thêm Liêu quốc, Kim quốc thường xuyên có cao thủ xuôi nam quấy rối, chỉ dựa vào Hà Bắc những cái kia tam lưu tứ lưu môn phái, xác thực rất khó ứng đối, còn phải dựa vào bắc cái bang, Thiếu Lâm tự, toàn chân giáo những này đại phái. Nhưng mình làm cái bang bang chủ thời gian dù sao hơi ngắn, tích thành kế vị sau lập tức liền tiến về Tương Dương, chỗ nào đối với hắn có cái gì ân tình, tiền trang này chủ đã sợ hoang mang lo sợ thuộc về là. Tại hạ cũng chỉ là nghe nói cái kia xích luyện tiên tử khả năng cùng Trần bang chủ có giao tình, lại không dám dễ tin, sớm biết như vậy, tại hạ nào dám cùng Trần bang chủ còn có Lý tiên tử là địch, tuyệt đối không dám. Tiền tráng hồng liếc trong mắt dập đầu năn nhỉ, tâm đạo chính mình nâng ra lão nhỏ có thể hay không còn sống, đều xem đêm nay. Chỉ là đập lấy, lại phát hiện thân thể chợt nhẹ. Hắn thất kinh, ngẩng đầu, đã thấy đối diện Trần Ngọc có chút dẫn dàng ngón tay, một cô vô hình khí lực liền đem hắn nâng lên, vững vàng đặt ở trên ghế. Trần bang chủ tiền tráng đã e ngại vừa sợ dị, đây là võ công gì? Là trong truyền thuyết cầm long khống hạc a. Tiết hầu càng khô khốc, tâm đạo, người này thật sự là so truyền ngôn càng thêm đáng sợ. Tùy tiện một chiêu, chính là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Ta sớm đã không phải bắt cái bang bang chủ, tiền trang chủ nếu là không chê, gọi ta một tiếng công tử chính là. Trần Ngọc mỉm cười nói, tiền trang chủ không có đi lên liền gọi ta cái gì đại tống gian, đại ác nhân, ta liền đã rất cảm tạ. Sao dám? Nghe hắn nói như vậy, tiền tráng trong lòng vui mừng, liền đội vàng đứng lên, nghiêm mặt nói, tại hạ cũng cùng quan phủ đã từng quen biết, đối bọn hắn sáo lộ rõ ràng, ta chỉ biết là, Trần công tử dạng này trận chém hách liên thiết thụ đại anh hùng, liền xem như giết những cái kia cầu quan, cũng là có chính mình đạo để ý bây giờ những cái kia bị quan phủ khống chế môn phái luôn mồm, khắp nơi nói công tử nói xấu, trên giang hồ có nhiều thụ che đậy, bảo sao hay vậy người, tại hạ xưa nay không. Tin, hôm nay rốt cục nhìn thấy công tử bản nhân, càng ấn chứng những cái kia phỉ báng tất cả đều là lời nói vô căn cứ, buồn cười đến cực điểm. Những lời này có thể có chút giả, nhưng cũng đồng dạng ấn chứng vị này uy hổ trang trang chủ là người thông minh. Trần Ngọc cũng vô ý bạch Trần, biết tiền này tráng sống lâu Hà Bắc, đang khi nói chuyện, hỏi thăm không ít có quan hệ toàn chân giáo công việc. Tiền tráng vốn là muốn làm hắn vui lòng, tự nhiên biết gì trả lời đó. Cùng lúc đó, bên ngoài, bởi vì tuyết lớn, mọi người tại quan sát xong trên tường những cái kia vết ấn sau lại độ quay trở về phòng lớn. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người quay trở về. Mượn tỉnh rượu danh nghĩa, có mấy người ngưng lại ở bên ngoài, nhỏ giọng nói chuyện với nhau đồng thời, ánh mắt còn thỉnh thoảng đảo qua trang tử bên trong nô bộc.
đại ca.
Dưới núi giả, một cái chừng 30 tuổi hán tử gầy gò nhỏ giọng la lên. Phía bên phải chậm rãi đi tới chùn xuống tráng hán tử trung niên, ánh mắt hung hãn, 10 phần cảnh giác. Cái này Uy Hổ Trang quả nhiên danh bất hư truyền, họ Tiền vốn liếng tương đối khá, chúng ta lúc nào độc thủ? Cái kia hán tử gầy gò thanh âm khó nén hưng phấn. Nhóm người này kỳ thật chính là Biện Kinh một vùng hải tặc, làm đều là giết người cấp của hoạt động. Lần này tới đến Hà Bắc, nghe nói Tiền Tráng tại nhận người đối phó Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu, một đám tổng cộng 7 người liền tới nhìn một cái, có thể hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái kia thấp khỏe hán tử trung niên người đưa ngoại hiệu Quá Giang Long chính là bọn hắn một nhóm người này đầu. Gặp các tiểu đệ đều có chút không kịp chờ đợi, thấp giọng nói, "Đường nội, ta nhìn tiền này Tráng lòng cảnh giác rất mạnh, lần này trả lại bá quyền cửa, Liễu Diệp Đao Tông, các loại Hà Bắc 46 phái tạp thoái, tạm chờ bọn hắn cùng cái kia Lý Mạc Sầu đấu lưỡng bại câu thương, chúng ta trở ra ngư ông đắc lợi." Đại ca chính là đại ca. Mấy người khác nhau nhau định mà nói, có mặt người lộ dâm quang, cười gần nói, nghe nói cái này Xích Luyện Tiên tử đẹp không gì sánh được, nếu thật là lưỡng bại câu thương, chúng ta không bằng thuận thế giam giữ nàng, các huynh đệ cùng một chỗ sung sướng. Đều cho lão tử chăm chú điểm, không thể chủ quan. Quá Giang Long gian dậy, đồng thời khỏe miệng có chút câu lên, ta đã để lão tam đi thăm dò nhìn phủ khố vị trí, hán kinh công tốt, đặc tuyết vô ngân, các loại đánh nhau chúng ta lại động thủ, về trước đại sảnh đi, miễn cho làm cho người ta hoài nghi. Chương 757, Xích Luyện Lưu Luyến Si Mê Tiên tử, 2, chương 757, Xích Luyện Lưu Luyến Si Mê Tiên tử, 2. Hắn dẫn đầu quay người, còn chưa đi ra mấy bước, liền nghe sau lưng chuyển đến một tiếng đều sợ hãi. Thế nào? Quá Giang Long không nhịn được nhìn sang, chỉ gặp hắn dưới tay một huynh đệ chỉ vào sườn tây tường đây, ấp úng nói giống như có đồ vật gì đi qua. Ân. Hắn nhíu mày, một giây sau, bên phải huynh đệ lại cùng kêu một tiếng. Thì thế nào? Quá Giang Long rất là không vui, nhất kinh nhất sạng, nếu là kinh động đến tiền tráng trang bên trong người nên làm cái gì? Thủ hạ dùng sức rủi rủi con mắt, hơi nghi hoặc một chút nói ta nhìn thấy một đạo bóng trắng hiện lên, cũng có thể là nhìn lầm. Có phải hay không Tam ca trở về? Có người nhỏ giọng hỏi thăm. Quá Giang Long mơ hồ cảm thấy được có chút không đúng, hung ác ánh mắt đảo qua mấy người, trầm giọng nói, "Lao Ngũ, Lao Thất, các ngươi qua bên kia nhìn một cái." Là bị điểm đến danh tự hai người cả gan, móc ra riêng phần mình binh khí, cảnh giác hướng núi giảm một đầu khác đi đến. Bên này mấy người rất nhanh liền nghe tiếng la, "Đại ca, mau tới." "Đều nói rồi, không cần lớn tiếng như vậy." Quá Giang Long giận không kèm được, hận không thể đi lên cho hai người vài cái tát. Cùng ba người khác theo phía trước đi. Chỗ rẽ tiến vào một chỗ khác sân nhỏ, có thể theo mấy người vừa mới tiến cửa viện, liền bị một màn trước mắt kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Đại tuyết tung bay, trên mặt đất đang nằm bọn hắn đồng bọn thi thể, cách đó không xa còn có cái đầu người, mấy người đều nhận ra, đó chính là bọn hắn Lao Tam. Tử trạng thê thảm, giống như là đã trải qua đại khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Quá Giang Long trừng to mắt, trong lúc nhất thời toàn thân lông tơ dựng thẳng. Một giây sau, chỉ cảm thấy sau lưng một trận hàn phong đập vào mặt. Hắn chợt xoay người, ánh mắt đột nhiên liên tục xoay chuyển. Đã là đầu người rơi xuống đất. Tại hoàn toàn mất đi ý thức trước, hắn rõ ràng trông thấy một bạch y tiên tử phiêu nhiên rơi xuống đất, trường kiếm trong tay hàn quang lạnh thấu xương, phía trên có cẩn thận điêu khắc cánh hoa đường vân. Tí tách nóng hổi máu tươi thuận mũi kiếm nhỏ xuống trên mặt đất. Mềm mại huyền chuyển tiếng cười đi theo vang lên, thật nhiều người nha xem ra hẳn là lưu chút ấn ký mới lạ. Không xong, Xích Luyện Tiên tử tới, Xích Luyện Tiên tử tới. Tiếng kêu sợ hãi phá vỡ Uy Hổ Trang bình tĩnh. Thi thể rất nhanh bị phát hiện, mà lại không phải một bộ hai bộ, là dòng dã 7 bộ. Lý Mạc Sầu thế mà có thể vô thanh vô tức giết 7 người, thực lực có thể xưng khủng bố. Nhất là có người nhận ra, 7 người này chính là hung danh cao kinh thành 7 phỉ do Quá Giang Long lãnh đạo nghề nghiệp hải tặc sau, loại kia phát ra từ cốt tủy khủng bố, trong nháy mắt quanh quẩn tại trong lòng mọi người, vung đi không được. Những cái kia coi là nhiều người liền có thể giải quyết Lý Mạc Sầu, lần này trong nháy mắt không có lực lượng. Tâm đạo nữ ma đầu này có thể vô thanh vô tức giải quyết hết 7 người này, chưa hẳn liền không thể vô thanh vô tức đem tất cả mọi người giết. Thế là cũng không nói hoài tới thể diện, không ít người lúc này hướng Uy Hổ Trang trang chủ Tiền Tráng chào từ giã, trong đêm liền chạy. Những bọn chuột nhắt này, bá quyền cửa Lưu Nhị thấp giọng mắng, có thể mắng thì mắng, trong mắt sợ hãi lại là vùng đi không được. Thấy thế, Tiền Tráng thở dài, nói khẽ, "Chư vị, các ngươi cũng đi thôi, xem ra ta Uy Hổ Trang hôm nay khó thoát đại kiếp, cái gọi là ai làm lấy chịu, ta thực sự không muốn liên lụy người bên ngoài." "Như vậy sao được?" Lưu Nhị nắm chặt nắm đấm, nói đều nói như vậy, thật muốn chạy về sau còn ở đó hay không trên giang hồ lăn lộn. Nhắm mắt nói, "Chúng ta Hà Bắc môn phái, cộng đồng tiến thôi." Như vậy nói chuyện, mấy cái khác cùng thuộc 46 phái hàng ngũ viện thủ tự nhiên cũng không tốt đi nữa. Những người khác theo Tiền Tráng lời nói trong nháy mắt tan tác như chim ong. Có thể những người này không nghĩ tới, giờ phút này chạy ra trang, cũng không phải liền có đường sống. Tuyết Dạ, tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. Một đôi tuệ tâm kiếm môn sư minh đệ hoảng sợ trốn về phủ đệ, run rẩy nói, bên ngoài có người chặn giết. Nguyên lai là cái kia Lý Mạc Sầu khinh công cực dai, xuất quỷ nhập thần, đám người vừa chạy ra phủ, liền bị nàng từng cái dùng băng phách ngân châm giết. Chỗ nào có thể trốn được thoát? Đám người nghe chút, càng là sắc mặt tái nhợt. Nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Tiền Tráng cắn răng, nói tất cả mọi người đi chính đường, không nên đi ra ngoài, ta lại đi cầu vị kia, hắn không nói lời gì, muốn đi hậu đường tìm kiếm Trần Ngọc. Có thể đi vào hậu đường, đã không thấy tung ảnh của đối phương. Tiền Tráng nhất thời hối hận bạc phần, tại sao mình vừa rồi không lập tức biểu thị thần phục. Mặc kệ cái kia Trần Ngọc cùng Lý Mạc Sầu đến cùng là quan hệ như thế nào, dưới mắt duy nhất có thể ngăn cản nữ ma đầu này, cũng chỉ có hắn. Phanh một tiếng, chính đường cửa lớn bỗng nhiên bị gào thét hàn phong thổi đánh tới hướng hai bên. Tiền Tráng đội vàng trở về phòng lớn, chỉ gặp Lưu Nhị đẳng nhân sớm đã móc ra binh khí, nuốt ngụm nước bọt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phong tuyết tràn vào trong phòng, quét đám người thậm chí đều không thể mở mắt. Trong sân, một đạo thân ảnh màu trắng dần dần hiện hiện. Mềm mại tiếng cười đồng thời truyền đến, rung động tâm hồn sau khi, lại dẫn lạnh leo thấu xương. Tiền Trang chủ ngươi tốt chiến trận lớn nha, chỉ là kêu như thế bầy A Miêu A Cẩu đến mạo xương tràn diện, cũng không biết xem như coi trọng ta, hay là xem thường ta màu trắng dày dày dẫm tại cửa ra vào trên thảm. Trong phòng đám người lúc này mới thấy rõ ràng người tới toàn cảnh. Đó là một thon thả thức tha, phong thái yểu điệu cầm kiếm mỹ nhân. Thân mang tuyết trắng váy lụa, thân thể thon dài. Mái tóc đen nhánh chỉ là có chút buộc lên, phiêu giật tự nhiên. Mặt trái xoan kiểu mị độc lòng người, màu da trắng nõn, mắt hạnh má đào, đôi môi đỏ thắm có chút nhếch lên, giống như cười mà không phải cười. Vòng eo thức tha, bên trái treo một viên toàn thân trắng như tuyết uyên ương ngọc bội. Thánh khiết, xinh đẹp, xuất trần, tiểu mị, ấm lãnh. Trên đời ít có thể đồng thời ẩn chứa nhiều như vậy nguyên tố nữ tử, hết lần này tới lần khác người này chính là xinh đẹp không gì sánh được, đồng thời lại dẫn ẩn sát khí. Đây cũng là trên giang hồ nghe đến đã biến sát xích luyện tiên tử, Lý Mạc Sầu. Lên cân chút hoặc là nói, vừa đúng nợ nang. Đối diện nóc nhà, Trần Ngọc nhìn chăm chú lên Lý Mạc Sầu, nâng cầm lên lời bình đạo. Dù sao cũng là sinh em bé, so trước kia càng thành thục hơn không thể tránh được, là chuyện tốt. Lý Mạc Sầu mắt hạnh vẫn như cũ sáng tỏ như sao, má đào hiện ra tự nhiên đỏ ửng, đó là hậu sản khí huyết tràn đầy dấu hiệu, xem ra trong thắng ngồi không sai. Nguy nga lớn hơn một vòng, áo trắng và táo trước quả thực chống lên duyên dáng đường vòng cung, xinh đẹp phong tình, thân thể uyển chuyển, kinh tâm động phách. Tiểu Chiêu cái hiểu cái không, chớp lấy ngập nước mắt to, chỉ cảm thấy cái này Lý tỷ tỷ thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Thật cùng tiên nữ trên trời giống như. Ác nghiệm nhất, hắc, bất quá về sau công tử ca ca nhìn thấy Tiểu Chiêu mẫu thân, cũng sẽ tán dương nàng xinh đẹp sơ cấp ban thưởng nàng bụng trộm nhìn Trần Ngọc một chút. Trần Ngọc lại nhìn Lý Mạc Sầu, đối phương đã cầm kiếm vào phòng. Tiền Tráng bọn người khẩn trương hỏng, những cái kia lúc trước lời nói hùng hồn, lại không ai dám nói ra miệng. Đây là con gái của ngươi. Lý Mạc Sầu ánh mắt rơi vào cách đó không xa, trung niên phụ nhân kia trong ngực nữ đồng, cười tủm tỉm nói, rất xinh đẹp, nhưng là không bằng ta, nàng tự lẩm bẩm, nhỏ giọng nỉ nó nói, nhận tâm người, ta nghe ngươi tại Trung Nam Sơn khai tông lập phái, ngươi nói tương lai một ngày nào đó biết dùng đến, thế nhưng là, ngươi vì sao cũng không tới nhìn xem ta cho ngươi sinh nữ nhi ngươi có thích hay không, nàng thật xinh đẹp, con mắt giống ta, giống như ngươi xinh đẹp, ngươi có phải hay không đã đem Mạc Sầu quên thanh âm như khóc như tố, giống như ai oán, giống như thở dài. Nhưng tại công đường đám người nghe tới, thì là kinh dị thành phần chiếm đa số. Cái này xích luyện tiên tử khi nào đã hoài thai, còn sinh cái nữ nhi, ai làm? Ai có bản sự này? Tiền Tráng phản ứng cực nhanh, rút ra trường đao đồng thời la lớn, "Xích luyện tiên tử, Trần công tử đến Hà Bắc." "Chuyện gì Trần công tử?" Lý Mạc Sầu nhàn nhạt liếc nhìn hắn, khoe miệng có chút câu lên nói, "Tiền Tráng, ta cho ngươi hai lựa chọn, ta là trước hết là giết ngươi nữ nhi tốt đầu, hay là trước hết là giết ngươi thê tử tốt đầu. Nếu có tuyển, ta hy vọng ngươi cũng đừng giết." Tiền Tráng vừa hãi vừa sợ, đội vàng nói, "Trần Ngọc Trần công tử, Nguyên Bắc cái bang bang chủ Trần Ngọc, hắn đến Uy Hổ Trang, ta đã quy thuận hắn." Siêu một tiếng, vừa dứt lời, một viên băng phách ngân châm trong nháy mắt sát ra đầu của hắn, chui vào vết tường. Đám người lên tiếng kinh hô, chỉ gặp nữ ma đầu này ra tay mau lẹ linh động, cũng khó trách có thể giết người ở vô hình. "Ai cho phép ngươi xách tên hắn?" Lý Mạc Sầu ánh mắt đột nhiên băng lãnh, sau một lát lại lần nữa ôn nhu nói, "Ai, bị ngươi làm hại khổ sở trong lòng, như vậy đi, ta trước hết giết cả nhà ngươi, lại chậm chậm nghe ngươi nói dối." Nhẹ nhàng linh hoạt lắc lư trường kiếm trong tay, như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước. Hoàn toàn không có chú ý một bóng người cao lớn đã lặng yên xuất hiện ở phía sau của nàng. Tháng này liền không xin nghỉ, Quốc Khánh hẳn là sẽ xin phép nghỉ một ngày, đến lúc đó sẽ sớm nói, cũng sớm chúc mọi người Quốc Khánh khoái hoạt. Chương 758, giãn đờ giờ. Chương 758, giãn đờ giờ. Nhìn thấy người tới, Tiền Tráng vừa mừng vừa sợ. Giờ phút này cũng không nói hoài tới người bên ngoài, túi đầu liền bái, "Trần công tử." Mặt khác như là bá quyền cửa Lưu Nhị Thượng không rõ ràng là tình huống gì, nhưng gặp công tử áo xanh kia bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút, không biết như thế nào cho phải. Lý Mạc Sầu trên khuôn mặt tiểu mị nhưng lại là lạnh như băng mấy phần. Thầm nghĩ cái này họ Tiền quả thật muốn chết, sắp chết đến nơi, còn muốn dùng biện pháp này lừa gạt chính mình quay người, đơn giản là muốn thừa cơ chạy trốn. Chính mình có Ngọc Nữ Tâm Kinh bản thân, liền để cho ngươi trước trốn mấy bước, lại muốn như nào? Có thể vừa nghĩ tới Ngọc Nữ Tâm Kinh, cùng người kia ngày xưa đủ loại lại đang trước mắt hiện hiện, nhất thời hốc mắt từng đỏ, trong lòng không nói ra được chua xót khổ sở. Lúc trước Lục Triển Nguyên bội tình bạc nghĩa, bị nàng cho rằng là một sinh xỉ nhục, thời thời khắc khắc hận không thể giết sạch thiên hạ người phụ tình. Nhưng bị ném tại Trung Nam Sơn không quan tâm hơn một năm nay đến, mỗi lần nhớ tới đối phương, lại là ưu oán chiếm đa số. Nghĩ hắn phong lưu đa tình, cùng Lục Vô Song Trình Anh biểu tỷ mỗi hai người anh em, chỉ sợ là đã sớm đem chính mình quên. Không phải vậy vì sao cũng không tới nhìn chính mình một chút, vì sao tin tức hoàn toàn không có? Ta đổi chủ ý. Lý Mạc Sầu giận quá thành cười, đêm nay trong phòng này, một cái đều không sống nổi, không chỉ có như vậy, ta còn muốn bái phòng các ngươi tông môn, phủ đệ, nam nhân nữ nhân, tóm lại đều phải chết. Trong nội tâm nàng tích tụ, dù sao cũng phải có cái chỗ phát tiết. Đang khi nói chuyện, một bàn tay bỗng nhiên khoác lên nàng đầu vai. Thực sự có người. Lý Mạc Sầu sắc mặt đột biến, sáng tỏ như sao, giống như hai con người đột nhiên lăng lệ, thoáng qua ngàn thanh lưỡi dao. Chợt xoay người, trường kiếm dương nhẹ, chính là Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp bên trong tiểu viên nghệ cúc. Ngoài ý muốn, chém sắc như chém bùn ẩn hoa kiếm cũng không chặt đứt thân thể của người kia, mà là dương cái không. ngay sau đó liền nghe a một tiếng, chỉ là một tiếng, liền gọi cái này lừng danh nữ ma đầu xích luyện tiên tử thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Rất quen thuộc, quá quen thuộc. Chính là thanh âm này, tại quá khứ mấy trăm ban đêm đi vào giấc mơ của nàng, có thể là ôn nhu triền miên, có thể là tùy ý nhục nhã. Cái kia người áo xanh ảnh nhẹ nhàng rơi vào mấy bước bên ngoài, tiên nhân giống như tuấn giật trên khuôn mặt mang theo một chút ý cười, giống như cười mà không phải cười nói, "Mạc Sầu, ngươi muốn giết ta à?" Phanh bang một tiếng, Lý Mạc Sầu cầm kiếm tay phải vô lực buông ra, trường kiếm trong tay thẳng tắp ngã xuống đất. Nàng kinh ngạc nhìn mấy bước bên ngoài, tưởng niệm hồi lâu không thấy được người kia, sắc ý thu liễm, nước mắt tràn mi mà ra. "Ngươi, gần nhất được chứ?" Nói thật, có chút giới. Trần Ngọc nhất thời cũng nghĩ không ra làm sao cùng người chào hỏi. Dù sao lần trước đều cho người ta điều thành như vậy, nhưng mà một giây sau, trước mặt Bạch Đế kiếm tiên ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, hai chân chia xuống đất, nước nợ nhào vào trong ngực của hắn. Trần Ngọc ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay phải nâng lên, cuối cùng nhu hòa buông xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mái tóc đen nhánh, "Đã lâu không gặp, Mạc Sầu." "Sư phụ." Trong đại sảnh, tiền tráng bọn người thở mạnh cũng không dám, trước đó kêu đánh kêu giết Lưu Nhị đẳng nhân càng là sắc mặt trắng bệnh, như cha mẹ chết. "Hỏng, chính chủ thật tới." Nếu như Lý Mạc Sầu cho bọn hắn áp lực giá trị là 100, vậy bây giờ liền trực tiếp dâng cao đến 10. "Không không không." "Trần Ngọc là người phương nào?" "Đó là Tống Đình phía quan phương nhận chứng cứu cực đại ma đầu. Đỉnh lấy mấy vạn đại quân giết triều đỉnh trụ cột mật sứ đều như là trò đùa. Vừa rồi còn tại trong viện nghị luận, luôn mồm như thế nào bảo chế hắn, như thế rất tốt. Nghe xưng hô, đối phương hay là cái kia xích luyện tiên tử sư phụ. Hiện tại xong, chỉ sợ thực sự cựu tộc Tiêu Tiêu vui vẻ." Cùng lúc đó, ngoài phòng, Trần Ngọc chính ôm trong ngực Lý Mạc Sầu, nghiêng người ngồi tại sườn tây trên mái hiên. Nghe trong ngực giai nhân ngậm lấy nước mắt nói hơn một năm nay kinh lịch, không khỏi lòng sinh cảm khái. Cho dù là Lư Châu phủ phân biệt lúc đối với Lý Mạc Sầu không có nửa điểm tình nghĩa, có thể thấy được nàng bộ dáng này, vẫn sẽ có chút tâm động. Trên giang hồ người gặp người sợ nữ ma đầu, nhưng thật ra là đối với tình cảm cực kỳ cố chấp một lòng người, tình cảnh này, xem như cảm nhận được. "Chủ nhân, ngươi nhìn một cái ta, có phải hay không so trước kia đẹp?" Lý Mạc Sầu bắt lấy Trần Ngọc tay phải, dán tại chính mình nguy nga phía trên. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, trên khuôn mặt tiểu mỹ đều là quyến luyến chi sắc, Mạc Sầu thân thể, có phải hay không cũng so trước đó càng đẹp mắt. Kỳ thật không cần sợ, một chút đều đã nhìn ra. Dù sao cũng là vừa sinh xong hải tử không lâu, nàng bây giờ so với lúc trước càng thêm thành thục xinh đẹp mấy phần. Nhất là ẩn ý đưa tình lúc, đơn giản kiểu diễm bất ác, cái kia cố mâu tính cùng nàng tiểu mỹ, lăng lệ cực tốt dung hợp lại cùng nhau, hết sức mê người. Gặp nàng lớn mật như thế, cách đó không xa ngay tại nạn người Tuyết Tiểu Chiêu trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng còn tại hiếu kỳ nghe hai người nói chuyện. Nàng kỳ thật cũng muốn biết, nhà mình công tử đến cùng là như thế nào thu phục cái này xích luyện tiên tử. Khụ khụ. Trần Ngọc ho khan hai tiếng, ngược lại là không thu hồi bàn tay, thoáng thay nàng sửa sang lại lòng dạ quần áo, cười nói, "Mạc Sầu tự nhiên là cực đẹp." Lý Mạc Sầu nở nụ cười xinh đẹp, trên khuôn mặt trắng nõn lại hiện ra ngượng ngùng đỏ ửng, cúi đầu đem hai gò má dán tại lồng ngực của hắn, dịu dàng nói, "Có thể nghe thấy chủ nhân nói lời như vậy, Mạc Sầu chết cũng tình nguyện." Nàng lo lắng, chính là Trần Ngọc một đi không trở lại, bây giờ gặp lại tình lang, ý vui mừng đè lại hết thảy độc ác hung ác. Đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, "Chủ nhân, ngươi có phải hay không đi bội vã, lần này có thể hay không mang ta?" Nhìn nàng lo lắng bộ dáng, Trần Ngọc khẽ lắc đầu, "An ủi, yên tâm đi, ta lần này đến chính là đi Trung Nam Sơn tìm ngươi, trước đó ta phái người lên phía Bắc tìm ngươi, nhưng không có tìm được, cho nên đích thân đến, mà lại ta cũng muốn đi một chuyến toàn chân giáo." Nghe hắn nói như vậy, Lý Mạc Sầu mới hoàn toàn an tâm, thanh âm êm dịu, "Mạc Sầu hiện tại đạo tràng ngay tại Trung Nam Sơn, phụ chủ nhân tên, lập phái Hồn Thiên giáo, chỉ là Mạc Sầu vô năng, đến nay cũng không từng chinh phục toàn chân giáo, ai lấy nàng hiện tại võ công, đối phó toàn chân thất tử hoàn toàn không nói chơi, chỉ là toàn chân giáo có hộ giáo đại trận, Thiên Cương bắt đầu trận tại. Một đám đạo sĩ ỷ vào người đông thế mạnh, nàng thử mấy lần, sát thực ứng đối không được, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, từ Hà Bắc môn phái khác lấy tay. Ở giữa bởi vì sinh sản, ở cứ chậm trễ mấy tháng, không phải vậy dựa theo nàng thân thủ hiện tại, đối phó cái kia 40 mấy môn phái hoàn toàn không nói chơi." Nàng nói, đông nhiên chú ý tới Trần Ngọc ánh mắt nhìn mình chằm chằm, đội vàng chống lên thân thể, thân mật mặt đối mặt, tại trên mặt hắn dốc thì có. Thổ khí như lan, tiểu dính nói, "Chủ nhân nhìn chằm chằm vào ta, có phải hay không muốn Mạc Sầu?" "Mạc Sầu cũng muốn chủ nhân, rất muốn ngươi đến cùng." Trần Ngọc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Vừa mới Lý Mạc Sầu đối đai tiền tráng bọn người, cùng hắn trong ấn tượng giảo hoạt hung ác xích luyện tiên tử không có chút nào khác biệt. Có thể đối mặt chính mình lúc, cái kia cố mềm mại thâm tình cũng không phải là giả vờ. Hắn có thể xem thấu ác nghiệm, tự nhiên có thể phân rõ thật giả. Là chính mình lúc trước giọng quá thành công. Cái này đều hơn một năm, kỳ bảo đảm chất lượng dài như vậy nha. Lý Mạc Sầu đôi mắt đẹp lấp lóe, khoe miệng ngậm lấy ý cười, "Chủ nhân là muốn hỏi, hiện tại Mạc Sầu đến cùng bình thường không bình thường có đúng không?" "Đến cùng là thông minh hơn người," Trần Ngọc thầm nghĩ, lại chưa ngôn ngữ. Nếu như chủ nhân muốn hỏi chính là cái kia bởi vì Lục Triển Nguyên, Hà Nguyên Quân cừu hận tận xương, oán khí ngập trời Mạc Sầu, cái kia đúng là mãi mãi cũng không về được. Lý Mạc Sầu khẽ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, "Ban đầu ở Lư Châu phủ khách sạn, may mắn được chủ nhân chỉ điểm dạy bảo, chuyến ta mong mà không được Ngọc Nữ Tâm Kinh, đã từng Lý Mạc Sầu liền đã chết. Nàng đời này có hai đại tâm nguyện, đến sư môn tán thành, đến người hữu tình. Đại triệt đại ngộ sau, đều là đã thực hiện. Mặc dù quá trình có chút thống khổ, có chung quy là được, nàng cũng không thèm để ý Lục Triển Nguyên làm sao có thể cùng chủ nhân so sánh. Lý Mạc Sầu mặt mày mỉm cười, đang khi nói chuyện ôm lấy Trần Ngọc cái cổ, thanh âm êm dịu chuyển, đã đến lương nhân, vừa lại không cần quay đầu đi qua, ta chỉ biết chủ nhân hôn ta yêu ta, trong lòng có ta, bằng không thì cũng sẽ không ở cái này rét đậm tháng chạm cố ý tới tìm ta, chính là hướng về phía điểm này, mặt khác với ta mà nói đều không trọng yếu. Ác niệm nhất, đương nhiên, nếu như chủ nhân võ công không bằng ta, vậy liền tốt hơn, ta có thể đem chủ nhân vĩnh viễn mang theo trên người, tùy ý à, chỉ là ngẫm lại liền cao cấp ban thưởng ta liền nói ngươi dạn nở giờ đi. Trần Ngọc không khỏi hoán thầm. Chương 759, hoặc tử nhân mộ chương 759, hoặc tử nhân mộ nhưng gặp Lý Mạc Sầu ôn nhu sóng mắt vây quanh chính mình, rất nhiều lời đến khỏe miệng cũng mất nói ý nghĩ. Xem ra phân biệt hơn một năm nay, đối phương cũng là suy tư rất nhiều chuyện, cuối cùng đạt được kết luận như vậy, cũng được. Mạc Sầu, liên quan tới ta hiện tại tình huống, ta kỳ thật cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Trần Ngọc mắt thấy tuyết càng rơi xuống càng lớn, ôm nàng đứng dậy, muốn một chút tìm ấm áp chút địa phương kỹ càng tâm sự đi. Tốt, ta cũng muốn mang chủ nhân về Hồn Thiên giáo tổng bộ nhìn xem đâu. Lý Mạc Sầu nở nụ cười xinh đẹp, thay hắn phủi đi đầu vai bông tuyết. Tiểu Chiêu, Trần Ngọc có chút ngắt, một bên ôm một cái, từ nóc nhà phiêu nhiên xuống. Trên đại sảnh, Tiền Trang bọn người sớm đã quỳ ở nơi đó, nơm nớp lo sợ cùng đợi hắn xử trí. Đa tạ Tiền Trang chủ chiêu đãi, ta cùng Mạc Sầu đi trước một bước. Trần Ngọc thản nhiên nói, nếu là có người quan phủ đến hỏi, nói thẳng nói ta Trần Ngọc tới chính là. Sao dám? Tiền Trang bị hù toàn thân lông tơ dựng thẳng, cúi quýt dập đầu, công tử yên tâm, chính là ta Huy Hổ Trang cả nhà chết hết, cũng đoạn không dám tiết lộ nửa điểm công tử tin tức. Nói xong đạp bên cạnh Lưu Nhị một cước, đám người hậu chi hậu giác, liên tục cam đoan. Trần Ngọc có chút nhíu mày, hắn xác thực không quan tâm, nếu như Tống Đình thật phái cái mấy vạn đại quân đến vây quét, hắn cũng không phải đi không thoát. Thấy mọi người sắc mặt trắng bệnh, lơm lớm lo sợ, cũng là lười nhác giải thích, trực tiếp ôm Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Chiêu ra cửa. Đại hắn sau khi đi, đám người vẫn như cũ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm giác tại thời khắc sinh tử đi một lượt. Hắn, sao? Về Trung Nguyên tới Liêu Diệp Đao Tông cao thủ nói chuyện đều đập nói lắp ba, những người khác không nói, nhưng cũng ẩn ẩn cảm thấy được Hà Bắc sắp nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Việc cấp bách là về chính mình môn phái, đóng cửa không ra, miễn cho bị tác động đến tiền đến. Bên này Trần Ngọc ra cửa, liền đem Ô Truy một cước đạp trở về trang viên. Thuận tiện cùng Lý Mạc Sầu biểu diễn một phen ngọc bội cách dùng. Lý Mạc Sầu trận to hai mắt, hôm nay mới biết chính mình cùng Trần Ngọc gặp mặt thế mà chỉ cần đơn giản như vậy. Hai người phân biệt mấy trăm trong ngày, nàng thường xuyên vuốt ve hôn ngọc bội, sớm biết có bực này công hiệu, cũng không cần chịu đựng cái kia nỗi khổ tương tư. Từ Tây Hạ đến Hà Bắc trên đường, ở giữa Tiểu Chiêu cũng bị Trần Ngọc mang về qua trang viên mấy lần, đối với cảnh tượng này cũng rất quen thuộc. Tháng trước, Lâm phu nhân, Ninh Trung Tắc, Khang Mẫn liên tiếp sinh sản tất cả đều là nữ nhi. Tiểu nha đầu quan tâm cẩn thận, còn giúp không ít bận điệu tới. Mặc Sầu đến chỉ đường, Trần Ngọc ôm trong ngực hai nữ, chỉ một thoáng nội lực đổ xuống mà ra, thân thể giống như mũi tên rời cùng, veo một cái đạp gió mà đi, trong nháy mắt không trong mây tầng. Chính là Lý Mạc Sầu bực này kiến thức rộng rãi nữ tử cũng bị một màn này kinh đến. Nàng đương nhiên biết hai người phân biệt sau, Trần Ngọc võ công sẽ có tình tiến, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà đã đến cưỡi gió mà đi tình trạng. Cái này, đơn giản chính là tiên nhân. Kinh ngạc sau khi, lặng lẽ nhìn Tiểu Chiêu một chút, thấy đối phương thần sắc như thường, liền biết nha đầu này cũng không phải lần thứ nhất gặp. Có chút đố kỵ, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, chỉ hướng nơi xa mơ hồ có thể thấy được dãy núi nói đó chính là Trung Nam Sơn, Hồn Thiên giáo đạo tràng ở sau núi. Trần Ngọc thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi xa có một mảnh khí thế rộng rãi, kéo dài dãy núi rộng lớn, chính là Trung Nam Sơn. Mà Lý Mạc Sầu tuyển định Hồn Thiên giáo tổng bộ ở sau núi. Ba người xuyên vân mà qua, phi tốc lướt qua bầu trời. Trần Ngọc thỉnh thoảng đem Cửu Dương chân khí độ cho hai người, cho nên cũng không rét lạnh. Chỉ dùng hai canh giờ, liền đã tới Trung Nam Sơn sau, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đóng một mảnh tuyết lông lông rừng tùng bách. Lý Mạc Sầu cười tủm tỉm ôm Trần Ngọc cánh tay, vừa đi vừa nói, nơi này bí ẩn rất, chính là có người tới tìm ta phiền phức, đa số cũng sẽ là đường. Không thích hợp. Trần Ngọc đi một lát phát hiện làm sao càng chạy càng hoang vắng, bốn phía đều là rừng rậm. Lý Mạc Sầu trước thừa nước đục thả câu, chỉ nói nơi này kiếm cũng dễ, nhưng được về sau rất thoải mái. Nghe nàng yêu kiều cười, Trần Ngọc kỳ thật đã đoán được là nơi nào. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đối phương liền dẫn hắn đi tới một chỗ cũ nát phần mộ trước mặt. Cửa mộ miệng tảng đá quanh năm bị phong tuyết ăn mòn, sớm đã cổ xưa không chịu nổi, hướng bên trong nhìn thì là đen sì, âm trầm khủng bố. Tiểu Chiêu số tuổi điểm nhỏ, đối với quỷ quái hay là rất sợ sệt, lập tức núp ở Trần Ngọc bên cạnh, ngẩng đầu hỏi thăm Lý Mạc Sầu nói Lý tỷ tỷ, ngươi ở tại trong mộ à? Lý Mạc Sầu khẽ miệng có chút giơ lên, giống như cười mà không phải cười cũng không có trả lời, ngược lại hỏi thăm Trần Ngọc nói sư phụ, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Trung Nam Sơn, Hậu Sơn, ẩn bí chi địa, phần mộ. Nơi nào còn có cái thứ hai đáp án? Trần Ngọc luốt luốt Tiểu Chiêu đầu, đáp, nơi này là hoạt tử nhân mộ, cổ mộ phái trụ sở. Chính là. Lý Mạc Sầu hai con ngươi sáng lên, cười nhẹ nhào vào trong ngực của hắn, thâm tình nói, nếu không có sư phụ, Mạc Sầu há có thể trở lại cái này đã từng xua đuổi ta rời đi, làm nhục ta địa phương, hiện tại nơi này gọi Hồn Thiên giáo. Ta biết nơi này. Trần Ngọc gật gật đầu, quay đầu đối với Tiểu Chiêu giải thích nói, nghe nói năm đó toàn chân giáo tổ sư Vương Trùng Dương từng khởi binh kháng Kim, tại Trung Nam Sơn xây dựng một tòa rộng rãi hùng vĩ nhà kho dưới mặt đất, ngoại hình tu thành phần mộ trạng, e sợ cho bị Tống Đình phát hiện, về sau kháng Kim thất bại, hắn liền ẩn cư nơi đây, tự xưng người chết sống lại, cho nên xưng hoạt tử nhân mộ. Về phần về sau vì sao lại trở thành cổ mộ phái trụ sở, vậy thì phải liên lụy ra một cọc Vương Trùng Dương cùng cổ mộ phái tổ sư Lâm Triều Anh đoán tình cửu. Ba người đi vào mộ huyệt, Lý Mạc Sầu vừa đi vừa nói, lần này ta là cùng Lăng Ba cùng lúc xuất phát, nàng muốn đi phía tây, chủ yếu là lưu nàng lại cũng không chuyện gì tác dụng, tay chân buộc về, cái này của mộ bên trong nguyên bản còn ở một già một trẻ hai người, ngươi đem các nàng giết. Trần Ngọc Giò hỏi. Lý Mạc Sầu lắc đầu, hé miệng cười nói, vốn là muốn giết, nhưng này già nói có thể giúp đỡ chiếu cố hài tử, liền tạm thời lưu lại các nàng một mạng, chỉ là cho các nàng hạ độc. Sư phụ, ngươi không có nhìn thấy, coi ta ở trước mặt các nàng thi triển Ngọc Nữ Tâm Kinh lúc nét mặt của các nàng, à, nhỏ không có biểu lộ, bất quá nàng cho tới bây giờ liền như thế. Không phải đâu. Trần Ngọc trong lòng đầu đen rau muống. Trong sách hoạt tử nhân mộ bên trong coi như ở hai người, tiểu long nữ cùng lão bộ kia tôn bà. Sư tỷ để sư muội mang hài tử đúng không? Ném đi những ân oán kia gút mắt không nói, nghe hay là rất hợp lý. Cùng lúc đó, cổ mộ chỗ sâu trong thạch thất, Tố Bạch thân ảnh mảnh khảnh nhẹ nhàng lung lay trong ngực bé gái, theo bé gái khóc nỉ non, nàng thoáng tăng nhanh khẽ vút tần suất, có thể tiếng khóc nỉ non cũng không giảm nhỏ. Nàng làm sao luôn luôn khóc? Nữ tử áo trắng nhìn về phía cách đó không xa lão phụ nhân, rất là không hiểu. Nghĩ là đói bụng lão phụ thở dài, đồng thời mang đến một chiếc mờ nhạt ngọn đèn. Nhảy lên hỏa diễm ân chiếu vào nữ tử áo trắng kia bên mặt, tóc dài đen nhánh chưa quán chưa hệ, thẳng rủ xuống tới thắt lưng, nổi bật lên tấm kia tuyệt diễm thoát tục khuôn mặt càng phát ra thanh lãnh, đạm mạc mà không thể nhìn gần. Cổ tay trắng ngưng sương tuyết, không đến sót phấn, da thịt lại so thượng đẳng nhất Dương Chi Ngọc còn muốn ánh nhuận ba phần. Tuyệt mỹ thoát tục, chỉ là da thịt ở giữa thiếu đi huyết sắc, lộ ra dị thường tái nhợt. Cùng ta khóc cũng vô dụng, nữ tử nói khẽ, nhẹ nhàng nuốt ve trong ngực Hải Nhi cái trán, tú lệ trên khuôn mặt không có gì cảm xúc chập trùng, ta không cho ngươi ăn, sư tỷ có, phải đợi nàng trở về. Đang khi nói chuyện, cửa đá bỗng nhiên bị đẩy ra. Thấy là Lý Mạc Sầu, nàng khẽ rũ mắt xuống ra, thản nhiên nói, con gái của ngươi đói bụng, muốn uống sữa. Ngươi không biết cho ăn sao? Lý Mạc Sầu giận dữ, đưa tay muốn đánh, nhưng cuối cùng còn nhịn được, ôm đi Hải Nhi, lập tức giải khai vào áo, từ ái chi tình lộ rõ trên mặt. Ta lại không có, nữ tử áo trắng nhẹ giọng bổ sung một câu, tùy ý tự nhiên. Đột nhiên chú ý tới Lý Mạc Sầu sau lưng lại theo vào tới một cái nam tử. Thanh lãnh đôi mắt giật giật, lại bình tĩnh nói, sư phụ nói, không cho phép ngoại nhân tiến đến. Trần Ngọc. Vậy ta đi. Chương 760, nguyên lai không phải sữa bỏ chương 760, nguyên lai không phải sữa bỏ tiểu lòng nữ. Cổ mộ phái đường đường chính chính đời thứ ba trưởng môn nhân. Cùng Lý Mạc Sầu một dạng, cùng là cổ mộ phái sáng phái tổ sư Lâm Triều Anh thị nữ đệ tử, là sư muội, lại là được Ngọc Nữ Tâm Kinh chân truyền. Trần Ngọc ánh mắt đảo qua đối phương thanh lệ tuyệt tục gương mặt xinh đẹp, đối phương cũng chỉ là an tĩnh lại lạnh nhạt nhìn xem hắn. Trước mắt mục tiêu, tiểu long nữ ác niệm nhất, sư tỷ đi làm đường, nàng mặc dù mưu phản cổ mộ, đã từng cũng là đồng môn của ta, bây giờ lấy hồn thiên giáo làm tên, trên giang hồ làm sàng làm bậy, hay là đến tìm cơ hội ngăn cản nàng tôn bà không để cho ta thả đoạn long thạch, nói Hải Nhi đáng thương, ta nói thả bên ngoài tốt, nàng nói sẽ chết quóng, động lòng người chết sớm chết muộn đều phải chết, thực sự phiền phức rất trung cấp ban thưởng ác niệm nhị, người kia là ai? Sư tỷ giúp đỡ à, lại không biết võ công như thế nào, ta đánh không lại sư tỷ, cũng không biết nàng Ngọc Nữ Tâm Kinh từ nơi nào học được, ân rất phiền phức, hai cái cùng một chỗ đánh, không có gì phần thắng, đến suy nghĩ lại một chút biện pháp cao cấp ban thưởng không có ý tứ, chính là chỉ là nấm tại hạ. Trần Ngọc quán thẩm. Bình thường tới nói, Ngọc Nữ Tâm Kinh đến hai người hợp luyện, trước mắt giai đoạn này, tiểu long nữ tự nhiên là không luyện được, xác thực đánh không lại Lý Mạc Sầu. Chỉ là, Trần Ngọc ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiểu long nữ sư phụ hẳn là từ nhỏ đã dạy bảo nó bài trừ hỉ nộ ai ố chi tình, là tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh làm nền. Cố này lãnh khốc quái gở cũng không phải là tự ngạo, đúng là loại kia không làm ngoại vật mà thay đổi là nhạt. Như thế tình hình dưới, Trần Ngọc cũng lời tự báo tính danh, mà là trực tiếp đi lên trước, nhẹ nhàng sờ lên Lý Mạc Sầu trong ngực nữ nhi cái chán. Tiểu nha đầu mút vào chăm chú, hết sức chăm chú. Lý Mạc Sầu thì hốc mắt phiếm hồng nhìn xem hắn, thanh âm êm dịu huyền chuyển, mang theo vài phần chờ mong, sư phụ, nàng có phải hay không cùng ngươi dáng dấp rất giống? Ta cảm thấy càng giống ngươi. Trần Ngọc ánh mắt nhu hòa mấy phần, vất vả ngươi. Chỉ là đơn giản một câu, liền gọi người này gặp người sợ xích luyện tiên tử trên người hàn ý đều hóa đi, như phồn hoa nở rộ. Sóng mắt dập dờn, chỉ có vui vẻ cùng kiêu ngạo. Tôn bà ở một bên nghe sắc mặt đại biến. Lý Mạc Sầu nhập chủ cổ mộ lâu như vậy, sinh sản lúc cũng là nàng cùng Hồng Lăng Ba hỗ trợ tới, há có thể không biết vị này hung hãn không gì sánh được cổ mộ phái phản đồ ở bên ngoài có nhân tình. Lần này là chính chủ đến. Nàng nhịn không được đánh giá Trần Ngọc, thầm nghĩ vị này công tử ca trẻ tuổi đến cùng là như thế nào cầm xuống Lý Mạc Sầu nữ ma đầu này. Chỉ nói tướng mạo, xác thực xem như tuấn giật tuyệt luân, thế gian hiếm thấy, nhưng mà đơn thuần dựa vào tướng mạo lời nói, hai người lại vì sao lấy sư đồ tương xứng? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, tiểu long nữ đồng dạng lộ ra ánh mắt nghi hoặc, lạnh lùng nói, sư tỷ, ngươi cuối cùng xem như cổ mộ người, sao có thể bái người khác làm thầy? Lý Mạc Sầu đang chìm ngâm ở cùng Trần Ngọc anh em tình cảnh bên trong, thình lình bị người đã quấy rầy, trong lòng tức giận lợi hại. Quay đầu, vừa mới ôn nhu sóng mắt đột nhiên hóa thành băng lãnh lưỡi dao, ngươi muốn chết ta? Đừng quên thân phận của ngươi bây giờ, ngươi bất quá là tù binh của ta, ta muốn giết ngươi, hiện tại ngươi liền phải chết. Tiểu Long Nữ thì lạnh nhạt nói, ngươi chính là giết ta, ngươi cũng từng ở cổ mộ đợi qua, sư phụ cho hai ta tại linh thất chuẩn bị hai cái thạch quan, một bộ là của ngươi, một bộ là của ta. Ta Lý Mạc Sầu ánh mắt hung ác, vô ý thức móc ra băng phách ngân châm, nhưng gặp Trần Ngọc chính cười híp mắt gậy trong ngực Hải Nhi cái cằm, chung quy là đem cỗ này sát ý kiểm chế xuống dưới. Chỉ là trầm thấp quát lên, "Lan, Lan ra ngoài." Tiểu Long Nữ sắc mặt tự nhiên, thanh lãnh gương mặt xinh đẹp không có chút gợn sóng nào, ngược lại là nghe lời đi, cũng không quay đầu lại. Tôn bà thì là nhìn nhiều Trần Ngọc một chút, vẻ mặt nghiêm túc. Đẩy ra thạch thất cửa lớn, chỉ gặp một cái thân mặc thúy hành áo đông thiếu nữ đáng yêu đang đứng ở bên cạnh. Tỷ tỷ tốt, bà tốt, ta là công tử tỷ nữ Tiểu Chiêu. Tiểu Long nữ đôi mi thanh tú cao lại, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói lối ra, dạo chơi đi ra. Tôn bà gặp Tiểu Chiêu thanh thuần tú lệ, gần như không tại nhà mình cô nương phía dưới, già mua lại trên khuôn mặt xấu xí lập tức hiền hòa mấy phần, quay đầu nhìn thoáng qua bên trong thạch thất, hạ giọng nói, hảo hài tử, bên trong là ngươi công tử sao? Công tử nhà ngươi tên gọi là gì nha? Tiểu Chiêu ôn nhu nói, công tử nhà ta họ Trần, gọi Trần Ngọc, là Minh giáo giáo chủ, hay là trên đời này lớn nhất đại anh hùng, bà đã từng nghe nói chưa? Cái này cổ mộ phái có di vấn, phàm là tại cổ mộ ngủ, cả đời không cho phép rời đi Trung Nam Sơn. Tôn bà chiếu cố hai đời cổ mộ trưởng môn, vài chục năm nay đúng là chưa từng hạ xuống núi, tăng thêm cùng toàn chân giáo quan hệ không thân, đối với ngoại giới tin tức giải có hạn, tự nhiên không rõ ràng Trần Ngọc là ai. Nhưng gặp tiểu cô nương này nói lên nhà mình công tử một mặt yêu ngạo, lòng hiếu kỳ nổi lên, mỉm cười nói, hảo hài tử, bên ngoài tuyết rơi lạnh đi, bà nơi đó có ngọc công tường, ngọc đây, cho ngươi điểm nóng ủ ấm thân thể có được hay không? Tiểu Chiêu cũng không lạnh, nhưng nghĩ thầm trên đường công tử một mực cho mình thua nội lực, đúng là hẳn là bồi bổ. Nuốt cằm nói, vậy ta cùng công tử nói một tiếng. Tôn bà đi vài bước, ở phía trước các loại, chỉ chốc lát sau, liền nhìn xem tiểu cô nương đỏ mặt bạch chạy tới, đi thôi bà. Thế nào? Tôn bà rất là không hiểu. Tiểu Chiêu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hung hăng lắc đầu. Thầm nghĩ, nguyên lai không phải sữa bò. Ngọn đèn mờ nhạt, nhu nhu rơi tại tuyết trắng thân thể bên trên. Trần Ngọc gối lên xích luyện tiên tử tròn trịa sung mãn đùi, nhìn lên trên, lại nhất thời không nhìn thấy nàng tấm tiêu tiểu mị động lòng người khuôn mặt. Gầy gầy, a, lần này nhìn thấy, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, Mạc Sầu, ngươi càng mượt mà. Lý Mạc Sầu nguyên bản trắng nõn như ngọc hai gò má giờ phút này nhiễm lên một tầng tận hứng đỏ thẫm, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mặt mày mỉm cười. Nghe hắn nói như vậy, tự nhiên là vui vẻ vô hạn, tăng thêm mấy phần đắc ý thon dài mười ngón xuyên qua Trần Ngọc sợi tóc, nhu hòa đặt tại trên gương mặt của hắn vuốt ve, có chút túi người, dịu dàng nói, Mạc Sầu thân thể, sư phụ còn hài lòng. Nhất định phải hài lòng. Trần Ngọc thoải mái híp mắt lại, Lý Mạc Sầu lạc cười một tiếng, túi người hôn vào trên bờ môi của hắn, hai con ngươi như sao, thơm tình nói, Mạc Sầu cũng tốt vui vẻ, phân biệt trong khoảng thời gian này, Mạc Sầu không giờ khắc nào không tại nghĩ đến sư phụ, bây giờ đạt được ước muốn, cuối cùng giải nỗi khổ tương tư. Nàng thanh âm tiểu dính, nhu hòa huyền chuyển ngâm nga lên ca, hỏi thế gian tình là gì, trực giáo sinh tử tương hứa em hay, thích nghe. Trần Ngọc có chút những người, nhẹ nhàng kéo một cái, đối phương liền thuận thế trượt vào trong ngực của hắn. Nguyễn Ngọc Nhu hương mộ anh hùng, cổ nhân thật không lừa ta. Hắn nhẹ giọng thở dài, trêu đến trong ngực giai nhân lại là yêu kiểu cười một trận, tiếp theo làm nũng nói, sư phụ thật sự là cố ý, sao không vĩnh viễn lưu tại đây cổ mộ bên trong, gọi Mạc Sầu vĩnh viễn hầu hạ ngươi, ngươi nói có đẹp hay không? Ác niệm nhị, hy vọng sư phụ vĩnh viễn lưu lại, vĩnh viễn chỉ thích ta một cái. Hì hì hắc hắc đặc cấp ban thưởng Trần Ngọc túi đầu nhìn nàng, Lý Mạc Sầu lại hôn lên, bên cạnh thân mật vừa nói, Mạc Sầu nói đùa đâu, biết sư phụ chí hướng rộng lớn, chỉ cần thầm nhủ trong lòng Mạc Sầu một chút liền tốt, chỉ cần một chút, liền một chút. Hoặc là nói nữ nhân này thông minh đâu, không giống với trong trang viên đa số nữ tử. Giữa hai người cũng không từ từ tích lũy tình cảm, mà là một loại tương đối bệnh trạng triển khai. Lý Mạc Sầu khẳng định biết mình đối với nàng tình cảm không giống đối với Lục Vô Song bọn người thâm hậu, trong lòng suy nghĩ độc chiếm, lại sẽ không nói ra miệng, mà là các loại mềm mại quan tâm bảo ngươi không tiện cự tuyệt, tự nhiên mà vậy sinh ra đối với nàng chịu mến. Bất quá loại tiểu thủ đoạn này Trần Ngọc cũng không có bất trần, dù sao trong trang viên dạng gì nữ nhân đều có. Có muốn cho chính mình làm con trai, có muốn cho chính mình làm ba ba, còn có muốn cho chính mình làm nô lệ thân chân. Cùng 12 canh giờ toàn tự động đóng cọc. Chương 761, ta là Lâm Triều Anh chuyển thế. Chương 761, ta là Lâm Triều Anh chuyển thế. Lại là hơn một canh giờ đuốt ve an ủi, Tiểu Chiêu thân mật bưng tới một bát ngọc công tường, nói là Tôn bà chuẩn bị, uống rất ngon. Nơi này không được tốt nghỉ ngơi, Tiểu Chiêu, muốn hay không đi trang viên ngủ một lát mà? Trần Ngọc gió hỏi, cổ mộ phái hoặc là ngủ giường hàn ngọc, hoặc là ngủ trên sợi dây, không phải người bình thường. Tiểu Chiêu ở bên cạnh lặng lẽ nhìn xem Lý Mạc Sầu hệ cái hiếm, bẹp miệng, túi lầu nói, ta không quay về, ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Lý Mạc Sầu đôi mắt đẹp quét nàng một chút, giống như cười mà không phải cười nói, cái này Tiểu Chiêu cô nương ngược lại là quan tâm, sư phụ, nếu không ta hiện tại đi đem cái kia một già một trẻ đều giết, dù sao có Tiểu Chiêu cô nương tại, cũng có người hầu hạ ngươi. Sở dĩ lưu hai người một cái mạng, chủ yếu vẫn là nàng ra ngoài hành tẩu thời điểm cần phải có người chiếu cố nữ nhi. Hiện tại thì không cần. Công tử Tiểu Chiêu muốn nói lại thôi, nàng kỳ thật cảm thấy cái kia Tôn bà người cũng không tệ lắm, mặc dù lôi kéo nàng các loại nói bóng nói gió nghe ngóng nhà mình công tử tin tức, còn tưởng là nàng số tuổi nhỏ, nghe không hiểu. Nhưng người rất hiền lành, nhìn không ra ác ý Trần Ngọc dùng ánh mắt ra hiệu nàng an tâm, suy nghĩ nói, hay là đừng giết, Mạc Sầu, ngươi tại Hà Bắc cũng đã giết không ít người, thật là tâm quy thuận hồn tiên giáo chỉ sợ cũng không có nhiều đi. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không tại cái này, liền hướng về phía Lý Mạc Sầu xích luyện tiên tử tiếng xấu, danh môn chính phái cái nào chịu uy thuận nàng. Lúc trước để nàng lập phái, chủ yếu là muốn nhận lũng một chút bảng môn tà đạo, tà phái thế lực, võ lâm minh ở chính, hồn tiên giáo ở tà, cả hai đều là tại nắm giữ. Có thể theo nam cảnh nơi tay, đại lý, thủ phiên, tây vực nhau nhau quy thuận, thu nạp những cái kia tiểu phái đã không có giá bao nhiêu giá trị. Nói trắng ra là chính là Hạ Bắc 46 phái cộng lại cũng không bằng toàn chân giáo một cái phân lượng nặng, mà toàn chân giáo cùng chính mình chỉ Hạ Minh giáo, Linh Thiếu Cung, Thu Thủy Các so sánh, chưa hẳn thì càng cao quý chút. Hi hi, biết rồi. Lý Mạc Sầu nũng nịu từ phía sau lưng ôm hắn, cười tủm tỉm nói, sư phụ nói không giết, vậy liền không giết lạc,
ta cũng không phải ưa thích giết người, chỉ là có đôi khi phiền muộn.
Rất, sư phụ tới là được rồi. Nàng thanh âm tiểu dính, nghe cái vài câu liền gọi người không tự chủ được toàn thân nóng lên.
Tiểu Chiêu vừa đỏ gương mặt, nghĩ thầm, cái này Lý tỷ tỷ thật như yêu tinh.
Cũng may đang khi nói chuyện, Hải Nhi khóc nỉ non lại lần nữa truyền đến.
Lý Mạc Sầu cuốn quýt đứng dậy, đem Hải Nhi ôm lấy, thử phát điệu hát dân gian lung la lung lay, liền nghe Tiểu Chiêu nói Lý tỷ tỷ, cổ mộ âm lãnh, để bảo bảo suốt ngày đợi ở chỗ này chỉ sợ không tốt, không bằng đưa về trang viên đi, bên kia hoàn cảnh tốt cũng có người chăm sóc không.
Lý Mạc Sầu đội la lên, chợt chuyển hướng Trần Ngọc, hốc mắt phím hồng, cầu khẩn giống như nhìn xem Trần Ngọc, sư phụ, van cầu ngươi, đây là con của chúng ta, không cần mang đi ngươi không tại, ta chỉ có nàng.
Tiểu Chiêu cũng không nghĩ tới nàng phản ứng lớn như vậy, có chút không biết làm sao.
Thật tình không biết Lý Mạc Sầu từ đầu đến cuối nhớ kỹ chính mình từng hại qua Lục Vô Song phụ mẫu, nhất là còn biết dưới mắt Lục Vô Song cùng Trình Anh đã ở tại Trần Ngọc trang viên.
Muốn nữ nhi rời đi chính mình, chỗ nào yên tâm.
Trần Ngọc tự nhiên minh bạch nàng sầu lo, đồng thời cũng rõ ràng, chính là Vô Song biết đây là Lý Mạc Sầu hài tử, tối đa cũng sẽ chỉ sinh khí không để ý tới hắn một đoạn thời gian, nhưng cũng không làm được giết hại Hải Nhi loại chuyện ác này.
Ngược lại là Lý Mạc Sầu suy bụng ta ra bụng người, lo lắng đã từng tạo nghiệt, báo ứng tại chính mình Hải Nhi trên thân.
Có chút tình cảm, chỉ có chính mình làm mẹ người làm cha mới hiểu được.
Vậy liền tạm thời lưu tại nơi này đi.
Trần Ngọc cũng không có miễn cưỡng, lời nói này lối ra, Lý Mạc Sầu mới an tâm chút, nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực Hải Nhi, đầy mắt từ ái.
Tiểu Chiêu không muốn trở về đi, sau nửa đêm, cái kia tôn bà ôm tới một chút đệm chăn, chính là Lý Mạc Sầu chiếm cứ cổ mộ sau vơ vét tới, cổ mộ thạch thất đông đảo, Tiểu Chiêu ở bên cạnh gian phòng trải cái đơn, tạm thời cứ như vậy đối phó một đêm.
Ngày kế tiếp, Trần Ngọc tại Lý Mạc Sầu dẫn đầu xuống đi thăm cổ mộ.
Tiểu Long Nữ cùng tôn bà cũng tại.
Đêm qua Tiểu Chiêu cùng tôn bà nói chuyện hiếm, nói không ít có quan hệ hắn sự tình, sau đó đều bị tôn bà thuật lại cho Tiểu Long Nữ.
Cho nên sáng sớm gặp mặt lúc, cái kia đẹp như tiên nữ lạnh nhẹ người vẫn nhìn chòng chọc vào hắn.
Tham quan cổ mộ lúc, nàng cũng theo sau lưng, bất luận là chuyển biến hay là xuống thang, Trần Ngọc đều từ đầu đến cuối có thể cảm nhận được sau lưng một mực chuyển đến ánh mắt.
Sư phụ ngươi nhìn, đây chính là cổ mộ phái tổ sư.
Đi vào hậu đường, Lý Mạc Sầu nhóm lửa hai cây ngọn nến, trong thạch thất rất là trống trải, chỉ có mấy tấm cái bàn, lại có chính là trên vách đá treo lơ lửng bức tranh. Sườn tây vẽ lên là hai nữ tử, một cái 25-26 tuổi, đối diện kính trang điểm, một cái khác là 14-15 tuổi nha hoàn, tay nâng chậu rửa mặt, ở bên hầu hạ.
Trần Ngọc thoáng tới gần chút, nhìn chăm chú lên nữ tử trong tranh.
Tiểu Long Nữ có chút nhíu mày, vốn muốn mở miệng, lại bị bên cạnh tôn bà nhẹ nhàng kéo ống tay áo.
Tiểu Chiêu ngẩng đầu, nhìn xem vẽ lên trang điểm nữ tử, màu xanh thẳm con ngươi có chút nổi lên gợn sóng, nói khẽ, tỷ tỷ này, giống như rất hung.
Trần Ngọc gật gật đầu, trang điểm nữ tử dĩ nhiên chính là cổ mộ phái tổ sư Lâm Triều Anh. Nhưng gặp người trên tranh dung mạo cực đẹp, đôi mi thanh tú nhập tấn, khóe mắt ở giữa ẩn ẩn mang theo sát khí, nghĩ thẩm vị này cũng coi như được giang hồ kỳ nữ tử.
Đường đường chính chính tông sư cấp nhân vật,
cùng toàn chân giáo người sáng lập Vương Trùng Dương cơ hồ có thể đấu cái tương xứng loại kia.
Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương hỗ sinh tình cảm, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không đi đến cùng một chỗ, ẩn cư cổ mộ đằng sau, thở phì phò tận sức tại phá giải toàn chân võ công, cô độc mà kết thúc.
Vương Trùng Dương cũng là khó chịu tính tình, trong sách tại Lâm Triều Anh sau khi chết vụng trộm chạy vào cổ mộ khóc nhẹ, khóc xong lại đang Lâm Triều Anh phá giải võ công bên cạnh biết cái gì ngọc nữ tâm kinh, muốn thắng toàn chân.
Trọng Dương cả đời không kém ai,
cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó cả đời mạnh hơn Tây Cách Mã nam nhân.
Đây là sư phụ nàng.
Lý Mạc Sầu chỉ Tiểu Long Nữ.
Tiểu Long Nữ lần này không để ý tôn bà, dứt khoát nói, cũng là sư phụ ngươi.
Thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm.
Nàng ngay cả ngọc nữ tâm kinh đều không dạy ta, tính là gì sư phụ?
Lý Mạc Sầu giọng địa mai cười lạnh, đồng thời lại có chút khoe khoang nói, nhưng là ta vẫn là học xong.
Tiểu Long Nữ không có lên tiếng, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Trần Ngọc trên thân, nhưng gặp Trần Ngọc chăm chú ngắm nghĩa bức tranh, cũng không có chút nào chỗ thất lễ, cho nên đi lên trước, cung kính đem bức tranh nửa đoạn sau sửa sang.
Trần Ngọc gặp Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ sư phụ, cũng chính là Lâm Triều Anh thị nữ ở trên bức tranh ngây thơ chân thành, mặt mũi tràn đầy ngây thơ.
Không muốn về sau lại dạy bảo ra dạng này hai cái đệ tử, liền biết cổ mộ bên trong thời gian chỉ sợ không có tốt như vậy qua.
Hắn có chút ốc quyền, lấy xem chào.
Xoay người, chỉ gặp đối diện còn treo một bức họa, vẽ lên đạo nhân dáng người rất cao, lưng đeo trường kiếm, ngón trỏ tay phải chỉ vào góc đông bắc, lưng hướng ra phía ngoài, diện mạo nhưng không nhìn thấy.
Đây là toàn chân giáo người sáng lập Vương Trùng Dương.
Lý Mạc Sầu lại nói, hơi nhếch khóe môi lên, dựa theo truyền thống, cổ mộ phái nhập một lúc, muốn đối với lấy bức tranh này giống nôn nước bọn, sư phụ nàng nói, thiên hạ nam tử không có một đồ tốt, nghĩ là năm đó cổ mộ phái tổ sư chịu bi thương vì tình yêu, cho nên hận cái này Vương Trùng Dương tận xương.
Cũng là sư phụ ngươi.
Tiểu Long Nữ lại thản nhiên nói.
Lý Mạc Sầu lần này đều chẳng muốn phản ứng nàng, theo Trần Ngọc đi đến Vương Trùng Dương bóng lưng chân dung trước.
Trần Ngọc nhìn xem vẽ lên bóng lưng, lại là nhìn không ra cái gì của quái, hắn hoài nghi Vương Trùng Dương cũng là cựu cực một trong, nhưng chỉ bằng bức họa này, nói rõ không là cái gì đồ vật,
hay là phải đi chuyến toàn chân giáo.
Sư phụ muốn đi toàn chân giáo lời nói, Mạc Sầu cũng đi.
Ngay trước Tiểu Long Nữ mặt, Lý Mạc Sầu nhẹ nhàng ôm lấy Trần Ngọc cánh tay, đạo đôi mắt đẹp đều là yêu thương, dịu dàng nói, đáng kia tặc đạo sĩ xưa nay dối trá xảo trá, nếu là mạo phạm sư phụ, không cần sư phụ độc thủ, Mạc Sầu cũng muốn giết hắn hơn 2000 miệng.
Cũng là không cần.
Trần Ngọc lắc đầu, hắn đến Trung Nam Sơn tin tức giờ phút này chỉ sợ đã truyền ra ngoài, qua không được bao lâu, toàn chân giáo tự sẽ phái người đến.
Lý Mạc Sầu nở nụ cười xinh đẹp, khẽ cắn môi, thanh âm tiểu bị nói, cũng tốt, sư phụ kia có thể hay không nhiều bồi bồi Mạc Sầu. Mạc Sầu còn có thật nhiều nói muốn theo sư phụ nói sao, nói mềm mại không xương tựa ở Trần Ngọc đầu vai, phút cuối cùng còn giống như cười mà không phải cười trắng tiểu long nữ một chút. Bọn hắn đang làm cái gì? Cũng không lâu lắm, tiểu long nữ nghe cách đó không xa thạch thất ngẫu nhiên chuyển đến ý ý ý ở nhà nhà thanh âm, có chút không hiểu dò hỏi. Tôn bà biết nàng thuần khiết, không nhiễm trần thế, nhất thời có chút xấu hổ. Lại nghĩ đến tổ sư truyền xuống hoặc tử nhân mộ bị hế vật nhiễm, không khỏi thở dài, chỉ nói, cô nương, bây giờ người là giao thất ta là thịt cá, nói chuyện làm việc đến bạn phần cẩn thận. Ta chỉ nói, cẩn thận không cẩn thận, cùng người khác có cái gì liên quan. Tiểu long nữ chân phải điểm nhẹ, liền nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào treo lên trên dây thừng, thanh lệ trên khuôn mặt không có chút gợn sóng nào. Nhưng nghe Lý Mạc Sầu thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh, đầu lông mày hay là giật giật, lại lần nữa nhìn về phía Tôn bà, sư tỷ không thoải mái à? Người kia đang đánh nàng. Tôn bà không biết trả lời như thế nào, nói khẽ, cô nương chỉ coi không nghe thấy liền tốt. Ân. Tiểu long nữ gật gật đầu, khép lại hai mắt. Bây giờ giường hàng ngọc bị Lý Mạc Sầu chiếm, nàng không dễ tu đi, dứt khoát liền nằm tại trên dây thừng ngủ ngon. Cũng không lâu lắm, Lý Mạc Sầu hô một tiếng, họ Tôn, ra ngoài làm một ít thức ăn trở về. Vậy ta đi. Tôn bà dặn dò, cô nương nếu là ngủ không được, có thể đi cửa ra vào đi một chút. Tiểu long nữ không đáp, thầm nghĩ, chính mình muốn ngủ liền ngủ được. Có thể nghĩ về muốn, Lý Mạc Sầu kiểu dính thanh âm hay là thỉnh thoảng truyền vào bên tai của nàng. Sư phụ chủ nhân ca ca tướng công gọi bậy thứ gì? Tiểu long nữ rất là không hiểu, nhưng vẫn là rất nhanh đi ngủ. Đợi đến khi tỉnh lại, đã là sau 2 canh giờ. Nàng mở mắt ra, bên ngoài đã không có Lý Mạc Sầu thanh âm, lại có tiếng bước chân. Tiểu long nữ nhẹ nhàng rơi xuống đất, đẩy ra cửa đá, chỉ gặp cái kia không nên xuất hiện tại cổ mộ nam tử đang đứng tại cổ mộ cửa ra vào, vặn eo bẻ cổ. Cách đó không xa, cùng hắn cùng đi thủy áo thiếu nữ ngay tại trong đống tuyết chạy tới chạy lui, cười hì hì kêu công tử. Tuyết ngừng. Nàng chậm rãi đi lên trước, mở miệng hỏi thăm, ngươi tại sao phải ngọc nữ tâm kinh? Người kia không có nhìn nàng, ngữ khí bình tĩnh, bởi vì ta là Lâm Triều Anh chuyển thế. Tiểu long nữ. Sau một lát, nàng chắc chắn đáp, không có khả năng bởi vì tổ sư bà là nữ tử. Trần Ngọc hé miệng không có để cho mình cười ra tiếng, ho khan 2 tiếng nói, tiểu chiêu đoán chừng không có nói cho ngươi, kỳ thật ta còn có một cái xưng hô, tái ban tiên tử. Chương 762, toàn chân của mộ, 1, chương 762, toàn chân của mộ, 1, Trung Nam Sơn, toàn chân giáo, Trọng Dương Cung. Trong chủ điện, có 3 vị số tuổi khá lớn lao đạo ngồi xếp bằng, 4 bề còn hàng có bên trong thanh niên đạo sĩ ước 20 mấy người. Ở vào chính thủ lão đạo râu tóc tái nhợt, sắc mặt hồng nhuận phân tớt, đỉnh đầu 3 búi tóc, tay cầm phất trần, đạo bào không nhiễm trần thế. Chính là đương kim toàn chân giáo trưởng giáo chân nhân, Đan Dương Tử Mã Ngọc. Trong điện đứng đấy một trường mi tú mục, hai bên dưới thưa thất 3 bụi râu đen, tấm lót trắng đùi dày đạo sĩ trung niên. Chính là Trường Xuân Tử Khâu Sứ Cơ. Giờ phút này chính cùng mấy vị sư minh nói lần này chính mình sau khi xuống núi kiến thức. Hắn mới từ Uy Hổ Trang trở về, nguyên là ứng Na Uy Hổ Trang trang chủ tiền trắng ngời, xuất toàn chân đệ tử tiến đến giúp hắn đối phó Lý Mạc Sầu. Chỉ là đến Uy Hổ Trang sau, mới biết Lý Mạc Sầu đã lui, hỏi thăm nguyên nhân, tiền tráng thần sắc rất không tự nhiên, miệng đầy qua loa. Khâu Sứ Cơ chính là trong toàn chân thất tử tu vi võ công cao nhất, danh khí lớn nhất cao thủ, lại hình như liệt hỏa, cực kỳ hiệp khí. Nghe đối phương trả lời lúc che che lấp lấp, mặc dù không có cưỡng ép bức bách nó nói ra nguyên nhân, nhưng cũng để ý đuổi lên trước đến trợ giúp Uy Hổ Trang đội ngũ, cuối cùng từ người bên ngoài trong miệng biết được một tin tức quan trọng. Trần Ngọc đến Hà Bắc. Cái tên này, đối với toàn chân giáo mỗi người tới nói, đều là như sấm bên tai. Nguyên Bắc cái bang bang chủ, uy danh hiển hách, chính là những năm gần đây Trung Nguyên võ lâm nổi danh nhất nhân vật, mà đối phương đánh giết Tần Xu Mật, như phản Tống Quốc, cũng là nổi tiếng thiên hạ sự kiện lớn. Bất quá không giống với Trung Nguyên đại bộ phận dễ dàng bị lời đồn đại nắm mũi dẫn đi giang hồ hào cường, đối với Trần Ngọc có phải là hay không phản đồ chuyện này, toàn chân giáo trưởng giáo Mã Ngọc có ý nghĩ của mình. Toàn chân giáo cùng Quách đại hiệp hữu tình phân tại, năm đó Mã Ngọc còn từng truyền thụ qua Quách đại hiệp kim nhạc công, Quách thị vợ chồng lưu tại Tương Dương chống cự Nguyên binh sau, toàn chân giáo liền nhiều lần phái người tiến đến tương trợ, Chu Bá Thông, Khâu Sứ Cơ, Lưu Sử Huyền từng xuất riêng phần mình đệ tử tại Tương Dương thành bên dưới dục huyết phân chiến. Tự nhiên rõ ràng triều đình đối với Tương Dương duy trì tuyệt không nói như vậy đường hoàng. Cái gì sát hại trụ cột mật sứ, làm hại Tương Dương thành suýt nữa đình trệ, Mã Ngọc không tin tưởng lắm. Lại căn cứ trước đó Hạnh Tử Lâm, Lưu Châu phủ bài chuyển về tin tức cặn kẽ, khiến cho hắn đối với võ công này thông thần người trẻ tuổi rất là hiếu kỳ. Nhưng bây giờ tình huống là, đối phương bỗng nhiên tới Hà Bắc, còn cùng cái kia xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu anh em, liền để hắn có chút không biết rõ tình huống. Có người tận mắt nhìn thấy hắn theo Lý Mạc Sầu đi. Khâu Sứ Cơ khẽ nhíu mày, nói như thế, đối phương hiện tại sát suất lớn ngay tại Trung Nam Sơn bên trên. Mã Ngọc, Đàm Sứ Đoan, Lưu Sử Huyền 3 người đều là sắc mặt khác thường. Trên thực tế toàn chân thất tử một mực biết Lý Mạc Sầu ở nơi nào. Trước đó đối phương muốn lấy lực gáp phục Hà Bắc chư phái, có nhiều sát phạt, vì thế tại Mã Ngọc dẫn đầu xuống, toàn chân thất tử từng lấy Thiên Cương bắt đầu trận cùng nàng đấu thắng mấy trận. Lần thứ 3 lúc giao thủ, Tôn Bất Nhị kinh ngạc phát hiện đối phương có thai, bụng dưới hở ra rất là đột xuất. Mã Ngọc thầm nghĩ chính là cái này xích luyện tiên tử tội nghiệp ngập trời, có thể trong bụng nàng hài nhi luôn luôn vô tội, tăng thêm thực sự không làm gì được Lý Mạc Sầu, thế là song phương tạm thời thôi đấu. Lý Mạc Sầu nên ngang chiếm cứ hoặc tử nhân mộ, liên tục mấy tháng đều không có đi ra. Nếu như nữ ma đầu kia trong bụng hài nhi thật sự là cái kia Trần Ngọc, hai người hiện tại chỉ sợ cũng tại trong mộ. Đàm Sử Đoàn nghĩ ngợi mở miệng, trong toàn chân thất tử, hắn tính cách là trầm ổn nhất kiên nghị, quay đầu nhìn về phía Mã Ngọc, sư minh, chúng ta là không phải nên đi gặp hắn một chút. Hắn dù sao cũng là khâm phạm của triều đình, tới tương giao, nếu rơi vào tay ngoại nhân biết được, chỉ sợ rước họa vào thân. Lưu Sử Huyền tính tình cẩn thận, mở miệng nhắc nhở, trong toàn chân thất tử là thuộc hắn ít nhất, nghĩ nhịn không được nói, chúng ta cùng Lý Mạc Sầu trở mặt, lẫn nhau công phạt, nếu như hắn bởi vậy đi hận, chúng ta vừa đi không phải vừa lúc cho người ta tặng đầu người a. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng mọi người đều biết hắn ý tứ. Trần Ngọc là người phương nào, đó là có thể đỉnh lấy trên trăm tây hạ nhất phẩm đường võ sĩ trận chém hách liên thiết thụ tuyệt đỉnh cao thủ. Mấy người thậm chí nghĩ tới, chính là tiên sư Vương Trùng Dương tại thế, có thể hay không làm đến đối phương như thế cũng rất khó nói. Muốn đi cổ mộ thấy người này, thật muốn bảo hiểm, mấy trăm sẽ kết thiên cương bắt đầu trận đệ tử là nhất định khó nói. Đàm Sử Đoan nghĩ tiếp thông chi Vương Sử Nhất, Hách Đại Thông, Tôn Bất Nhị bọn người, tập hợp đệ tử. Lại bị Mã Ngọc ngăn trở. Lắc lắc đầu nói, làm đại chiến trận như vậy, liền không phải cựu địch, người khác cũng chỉ cho là chúng ta đến khiêu khích sinh sự, ta một người đi là đủ. Sư Minh. Lời này vừa nói ra, Khâu Sứ Cơ Lưu Sử Huyền đám người sắc mặt đại biến, vội vàng khuyên can. Mã Ngọc lại là vung khẽ phất trần, mỉm cười nói, sợ chuyện gì, là địch hay bạn, gặp phương trì, nói thật, ta xác thực muốn nhìn một chút vị này Trần Bang chủ là hạng người gì. Vậy ta cùng trưởng giáo sư Minh cùng đi. Khâu Sứ Cơ lúc này mở miệng. Mấy người khác cũng nhao nhao xin đi giết giặc, nhưng vô luận ai xin mời, Mã Ngọc đều lắc đầu, ta chỉ chính mình đi. Lưu Sử Huyền nhìn ra sư Minh tâm tư, thật muốn đánh, ít nhất phải đi vài trăm người, không đánh nhau, đi bao nhiêu người cũng vô dụng. Nghĩ thầm hay là sư Minh hòa tan thoải mái. Khuyên nhủ, sư Minh, ngươi độc thân tiến đến, ngược lại là gọi ngoại nhân nhìn toàn chân nhân khẩu đơn bạc, tốt xấu mang mấy cái đệ tử. Vậy liền mang một cái. Mã Ngọc không còn kiên trì, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, chưa mở miệng, bên trái liền có một mi thanh mục tú, thần sát tuấn lãng thanh niên đạo sĩ chắp tay ra khỏi hàng, trưởng giáo sư bá, đệ tử chân Chí Bính, nguyên cùng trưởng giáo đồng hành. Chí Bính Khâu Sứ Cơ mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, cái này chân Chí Bính chính là đệ tử của hắn, võ công đặt ở đệ tử đời ba bên trong cũng coi như phải là thượng thừa nhất mấy cái kia. Cơ hội chỉ kém hơn đi Tương Dương thành Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình. Tăng thêm tính tình đôn hậu, rất được Khâu Sứ Cơ yêu thích. Tốt, vậy liền Chí Bính cùng ta đồng hành. Mã Ngọc mỉm cười gật gật đầu, nói đi đứng dậy, dạo chơi ra Trọng Dương cung. Bên này Trần Ngọc bồi tiếp Tiểu Chiêu chất thành một lát người tuyết, thuận tiện tại Tiểu Long Nữ trước mặt dùng Ngọc Nữ Tâm Kinh tuyệt không chuyển cho người ngoài bản xuyên đến xuyên đi. Đối phương đứng tại cổ mộ phía sau cửa, từ đầu đến cuối rất an tĩnh nhìn chằm chằm, giống như là còn đang vì câu kia ta là Lâm Triều Anh chuyển thế nghi hoặc không hiểu. Tôn bà đi đến bên cạnh của nàng, nói khẽ, cô nương, ta nhìn cái này Trần công tử tựa hồ cũng không phải là cùng ngươi sư tỷ là một cái con đường, giống như là tạm thời không có giết chúng ta dự định, cái kia Tiểu Chiêu cô nương cũng là hảo hải tử, thiên chân khả ái. Hắn muốn giết cứ giết đi, người sống hoặc sớm hoặc muộn, đều là muốn chết. Tiểu Long nữ thanh tú thoát tục trên khuôn mặt sóng nhỏ không sợ hãi, lạnh nhạt nói, bất quá ta rất nghi hoặc, hắn vì cái gì nói mình là tổ sư bà chuyển thế, còn rất nghi hoặc, hắn nếu thật không phải tổ sư bà chuyển thế, đến cùng là lúc nào chui vào cổ mộ, trộm ngọc nữ chân trải qua. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Lâm Tử bên kia văng động, Tiểu Long nữ thu tầm mắt lại, một tiếng không phát trở về cổ mộ. Trần Ngọc ngay tại cho Tiểu Chiêu ấm tay, tiểu cô nương bị hắn nắm tay trưởng, khuôn mặt liền đỏ bừng, giống như là chơi tuyết đông lạnh lấy, một đôi con mắt màu xanh lam hiện ra sáng ngời. Giáo chủ ca ca nàng nhẹ giọng kêu gọi, gặp Trần Ngọc nhìn nàng, lại ngon mặt cười, quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhắc nhở, công tử, có người tới rồi. Ân. Trần Ngọc đứng người lên, hắn tự nhiên đã sớm chú ý tới người tới. Chỉ gặp cách đó không xa đứng đấy một già một trẻ hai cái đạo sĩ. Lão đạo tiến lên chào, lại là không bước qua rừng cây giới hạn, toàn chân giáo Mã Ngọc, gặp qua Trần công tử. Nguyên lai là Đan Dương tử trưởng giáo chân nhân. Trần Ngọc đánh ra đối phương, cảm giác lao đạo này thổ nạp tự nhiên, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, liền biết nội công không kém được. Đi lên trước có chút ô quyền, tại hạ Trần Ngọc. Mã Ngọc gặp hắn khí vũ hiên ngang khí độ bất phàm, lúc này hai con ngươi sáng lên, cười nói, đã sớm nghe nói Trần công tử tuấn giật tuyệt luân, có anh hùng khí, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Chương 762, toàn chân của mộ 2, chương 762, toàn chân của mộ 2, Trần Ngọc ngược lại là không có đem hắn cung duy coi ra gì, nâng tay phải lên nói đạo trưởng xin mời bên này nói chuyện. Quay đầu đối với Tiểu Chiêu nói Tiểu Chiêu, chuẩn bị chút nước trà. Tốt, tiểu cô nương gật gật đầu, chạy vội trở về cổ mộ. Cùng Mã Ngọc đi vào rừng cây không trung cạnh một tảng đá lớn, Mã Ngọc ôn thanh nói, công tử đại danh như sấm bên hai, nghe nói công tử tới Trung Nam Sơn, nghĩ thầm vô luận như thế nào đều muốn gặp được thấy một lần. Trần Ngọc khỏe miệng có chút giơ lên, đạo trưởng chỉ sợ là muốn làm rõ ràng, ta cái này nổi danh đại tống gian vì sao đông nhiên tới Trung Nam Sơn đi. Lời này vừa ra khỏi miệng, mấy bước bên ngoài thanh niên đạo sĩ thần sắc mắt Trần có thể thấy khẩn trương lên. Mã Ngọc lại là mây trôi nước chảy, hỏi ngược lại, công tử là tống gian sao? Vậy phải xem đạo trưởng lý giải ra sao? Trần Ngọc buông lòng nói, Lư Châu phủ chủ quan là ta giết, Tương Dương thành Tần Xu mật cũng là ta giết, tại miếu đường mà nói, ta xem như đại tống chi địch, nói tống gian cũng không đủ. Cái kia tại Thương Sinh Lê Thứ mà nói đâu? Mã Ngọc mỉm cười hỏi thăm. Trần Ngọc bình tĩnh nói Trần Ngọc không thẹn lương tâm. Tốt, tốt, quả nhiên anh hùng. Mã Ngọc vuốt râu cười khẽ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền xác định thanh niên trước mắt tuyệt không phải tống đỉnh bố trí như vậy không chịu nổi. Trần Ngọc gặp lao đạo này vẫn rất hòa khí, không khỏi nhớ tới tại Tương Dương thành lúc ấy, xuất Tương Dương quần hùng đêm kích thát tử đại doanh chẳng cảnh. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông cũng tại dưới trướng hắn. Đối phương là Vương Trùng Dương sư đệ, cho nên xem như cái này Mã Ngọc sư thúc, lúc trước Triệu Mẫn thiết kế bắt được lao đầu kia, hay là chính mình ra mặt cứu rút, à đúng rồi, còn có đại tiểu võ cái kia hai cái bao cỏ. Anh hùng hay không, từ lợi hậu nhân bình luận. Trần Ngọc lắc đầu, lần này đến Trung Nam Sơn đều chỉ là vì gặp đồ nhi của ta. Hắn lời nói xoay chuyển, giống như cười mà không phải cười nói, toàn chân giáo tại Hà Bắc một vùng thế lực lớn, uy hổ trang sự tình, đạo trưởng hẳn là cũng biết, không sai, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu chính là ta đệ tử, cũng muốn cảm tạ các vị đạo trưởng hạ thủ lưu tình a. Lúc trước Mạc Sầu mang thai, đạo trưởng nhân hậu, không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chân tu hành giả cũng. Mã Ngọc ánh mắt khẽ nhúc nhích, chưa mở miệng, bên cạnh đạo sĩ tuổi trẻ lại lần nữa biến sắc. Chỉ là nghe thấy hắn nói lên cùng Lý Mạc Sầu tình duyên lúc, ánh mắt phức tạp bên trong mang theo một chút vẻ hâm mộ. Sau một lát, Mã Ngọc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, nếu là Trần công tử có thể thuyết phục cái kia Lý cô nương thiếu tạo sát nghiệt, vứt bỏ ác dương thiện, cũng là công đức một kiện. Về phần cái gì sư đồ đồ đệ, phản bội nhân luân, hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Ta để Mạc Sầu tạm thời đừng lại đối với Hà Bắc môn phái đạo thủ. Trần Ngọc đáp, đúng lúc gặp Tiểu Chiêu bưng nước trà chạy tới, liền ra hiệu cái này đàn dương tử theo chính mình tại trên đá lớn ngồi xuống. Tiểu cô nương có chút xấu hổ nói công tử, tôn bà nói trong mộ không có lá trà, chỉ có ngọc công tương, ta dùng nước nóng tưới pha một chút. Cái kia chấp nhận chấp nhận. Trần Ngọc gật gật đầu. Đối diện Mã Ngọc lại là thoải mái nhấp một hớp ngọc công tương trà, cười nói, đây chính là đồ tốt, trừ cổ mộ, trên đời này sợ là khó tìm nữa ngọc này ông tương, ngược lại là đa tạ công tử. Trần Ngọc cúi đầu nhấp một ngụm trà nước, do hỏi, ta nghe nói cổ mộ phái cùng toàn chân giáo rất có nguồn gốc, đạo trưởng có thể cáo chi một hai. Có gì không thể? Mã Ngọc tay trái cầm trà, chậm rãi đứng dậy, chỉ là việc này nói rất dài dòng, còn xin công tử đi theo ta. Tại hắn chỉ dẫn bên dưới, hai người hướng về phía sau núi chỗ cao đi đến, không lâu liền tới đến ngọn núi tuyệt đỉnh. Chỉ gặp được đầu có khối tảng đá lớn, tảng đá phía sau có chữ viết. Trần Ngọc tiến lên mắt nhìn, chữ viết xinh đẹp sau khi còn mang theo vài phần lăng lệ, nhất là đáng chú ý chính là lưu lại chữ viết phương thức. Trên đá văn tự chính là một nữ tử dùng vô thượng chỉ lực lưu lại. Bầu nhụy trí vong tần, từng tiến dưới cầu dậy đến nay Trung Nam bên dưới, điện các lăng sương mù. Mã Ngọc nhẹ giọng tụng niệm, thở dài, phía trước vài câu chính là trường tử phòng đến lão giả truyền dị sách, phía sau chính là ta toàn chân giáo trùng dương tổ sư chi cuộc đời sự tích. Hắn dừng một chút, sư phụ thời niên thiếu trước học văn, kẻ học sau võ, là cùng công tử một dạng anh hùng hảo hán, bởi vì lỗ khâu xâm lấn Hà Bắc, vì bách tính an cư, hắn tổ chức nghĩa quân, cùng kim nhân đối kháng, chỉ là liên chiến liên bại, thủ hạ tướng sĩ đều là chết, lúc này mới phẫn mà xuất ra, lấy người chết sống lại tự cho mình là, lúc đó hắn liền ở tại tòa kia hoạt tử nhân mộ bên trong. Thì ra là thế. Ngược lại là cùng trong trí nhớ mình không sai biệt lắm, Trần Ngọc khẽ bước cằm. Chỉ nghe Mã Ngọc nói lúc đó Vương Trùng Dương lòng như cho nguội, chỉ muốn tại trong mộ đợi cả một đời, vô luận cái gì thân thích bạn cũ mời hắn ra mộ tái chiến, đều thờ ơ, về sau tới cái cuộc đời kinh địch, gặp hắn không ra ngay tại hoạt tử nhân mộ trước mắng 7 ngày 7 đêm. Cho lão Vương sinh sinh mắng phá phòng, thế là ra mộ muốn cùng đối phương liều mạng, kết quả đối phương lại cười ha ha một tiếng, nói, ngươi đi ra, cũng không cần đi về đi, nguyên lai là không đành lòng gặp hắn một thân bản lĩnh mai một tại cổ mộ bên trong, thế là thiết kế kích hắn đi ra. Biết, Vương Trùng Dương ăn rất tốt. Trần Ngọc trong lòng đầu đen rau muống, cái kia mắng hắn 7 ngày 7 đêm nữ tử, dĩ nhiên chính là Lâm Triều Anh. Hắn thậm chí có thể não bổ cảnh tượng lúc đó, một cái dung mạo tuyệt diễm, 17-18 tuổi nữ tử áo tím chống nạnh tại cửa ra và mắng, Điền Văn Kính không phải, Vương Trùng Dương. Ta bên trên sở 8, ngươi có dám hay không đi ra cùng ta so vẽ qua tay, trong vòng 3 ngày giết ngươi, cho cốt đều cho ngươi Dương. Sau đó Vương Trùng Dương đỏ ấm lấy đá văng cửa mộ, muốn cùng đối phương liều mạng. Đối phương thì cười khúc khích, đùa bỡn mở đầu bẹp miệng, gấp gấp, xem như đi ra, chơi với ta. Ân. Trần Ngọc sắc mặt tối sầm, mẹ hắn làm sao cảm giác tràng cảnh này rất quen thuộc. Cùng lúc đó, trong trang viên, ngay tại nóc nhà dựng ngược lấy bỏ qua bỏ lại A Tử đống nhiên hắt hơi một cái, A Thu hừ hừ phía dưới A Chu ngay tại khẽ bước Nguyễn Tinh trúc bụng, ngẩng đầu một cái, chỉ gặp A Tử một tay dựng ngược, một tay khác đang đào lỗ mũi, tiêu tiếu trên mặt đỏ bừng. Vội vàng khuyên đủ, A Tử, phía trên gió lớn, đừng đông lạnh lấy. Nguyễn Tinh trúc đem chính mình bao lấy cùng bánh trưng giống như, cũng khuyên đủ, đúng nha quay bảo, nhanh đến mâu thân, cái này đến, chúng ta đi vào nhà, trong phòng lửa than đốt vượt đâu, có thể ấm áp. Rõ ràng là Trần Ngọc ca ca nhớ ta. A Tử rất là bất mãn nói, chợt một cái xoay người, vững vàng đứng ở trên mái hiên. Chính mình nuốt ve đôi mặt, nhắm mắt lại nhăn nhó tự luyến nói nguyên lai Trần Ngọc ca ca nghĩ như vậy niệm tiểu A Tử à, thật không có biện pháp, tiểu A Tử liền miễn cưỡng tới tìm ngươi chơi đi. Hoa ha 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 nàng chống nạnh, cất tiếng cười to, lại giơ lên móng đuốt học chó sủa, vùng, vùng vùng. Người này không bình thường, ngươi không có việc gì thiếu nói chuyện với nàng. Dưới mái hiên đi qua Lục Vô Song mặt không chút thay đổi nói, bên cạnh Lý Thanh Lộ nháy nháy mắt, nàng vừa cùng Trình Anh Lục Vô Song học dệt vải tới. Trở lại chính mình lầu các xương phòng thăng cấp tiếp thân thị nữ hiểu lôi hướng nàng có chút hành lễ, nói có người đến. Lý Thanh Lộ đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng khách. Chỉ gặp trên ghế từ trái đến phải ngồi 3 cái tướng mạo cùng chính mình giống nhau như lúc nữ tử áo trắng. Nàng lấy làm kinh hãi, tổ mẫu. Ánh mắt khóa chặt bên tay trái giống như cười mà không phải cười nữ tử, khẽ cười nói, tổ mẫu, là ngươi đi. Lý Thu Thủy lạc một tiếng nở nụ cười, a nha, Lộ Nhi mắt sắc, chưa từng lửa. Lý Thanh Lộ thì mỉm cười, kỳ thật muốn nhìn kỹ, ba người ở giữa hay là có không nhỏ khác biệt. Tướng mạo bên trên ngược lại là thứ yếu, trọng yếu nhất hay là khí chất bên trên. Lý Thu Thủy ung dung hoa quý đồng thời còn mang theo vài phần vũ mị, Lý Thanh La là xinh đẹp mang theo chút lăng lệ. Về phần cái kia trễ nhất tới Vương Ngự Yên Vương cô đường, thì nhiều hơn mấy phần không dành thế sự mà mịt, còn có chút chẳng biết tại sao thần sắc lo lắng. Mẹ Lý Thanh La bất đắc dĩ đứng người lên, mắt nhìn vẫn như cũ có chút chất phát Vương Ngự Yên, không có việc gì lời nói ta mang Yên Nhi đi về trước. Đương a, chúng ta một nhà thật vất vả trùng phùng, đúng vậy được nhiều thân cận một chút. Lý Thu Thủy khẽ miệng khẽ nhếch, đôi mắt đẹp đảo qua Vương Ngự Yên, quay đầu hạ giọng, cười tủm tỉm nói, "Ai, các ngươi đoán xem, bốn người chúng ta đứng cùng một chỗ, Mộc Lang tiểu tử kia có thể hay không nhận ra ai là ai?" Chương 763, mỗi ngày đánh sư tỷ, 1, chương 763, mỗi ngày đánh sư tỷ, 1, toàn chân trưởng giáo, Mã Ngọc người này, tính cách khiêm tốn, rất được đạo gia thần vận. Từ trong miệng hắn, Trần Ngọc biết được không ít có quan hệ nó sư Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh sự tích. Chỉ nói lúc trước Vương Trùng Dương kháng kim thất bại, mất hết can đảm, thủ Lâm Triều Anh tương kích ủng hộ, tới cùng xông vào giang hồ. Hai người lẫn nhau có tình cảm, chỉ là bởi vì tính cách cho phép, cuối cùng không có cùng nhau cùng qua một đời. Ở chỗ này triển khai quyết chiến, bên thắng ở cổ mộ, kẻ bại xuất ra thành đạo. Kết quả cuối cùng là Lâm Triều Anh mang theo thị nữ ở hoạt tử nhân mộ, Vương Trùng Dương xuất ra làm đạo sĩ, tại Trung Nam Sơn sáng lập toàn chân giáo, từ đó cả đời không còn gặp nhau. Nghe Mã Ngọc nói tới, Trần Ngọc ánh mắt phức tạp, nghĩ thầm cái này Vương Trùng Dương cũng là nhất đẳng cấm chủng. Lâm Triều Anh kỳ thật cho đối phương hai lựa chọn, một cái là cùng nàng cùng tồn tại cổ mộ, nghe nó điều khiển phân phó, trên thực tế cũng chính là kết làm vợ chồng. Một cái khác chính là xuất gia làm đạo sĩ, kết quả lão Vương không chút do dự lựa chọn người sau. Đương nhiên, hắn cũng vô ý đi công kích vị này toàn chân giáo tổ sư, thiên hạ đại danh đỉnh đỉnh bên trong thần thông, cá nhân lựa chọn khác biệt. Nếu như chính mình là Vương Trùng Dương, đại khái sẽ hóa thân chỉnh người nấm, nghĩ hết biện pháp lừa gạt Lâm Triều Anh nhập trang, tỉ như sửa chữa tiền đặt cược cái gì. Nhưng khi đạo sĩ là không thể nào. Trần Ngọc nghĩ đến, cẩn thận xem xét trên tảng đá văn tự, không khỏi nhăn đầu lông mày. Trong sách ghi chép, Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương lựa chọn quyết chiến phương thức là tại trên tảng đá lấy tay viết chữ, cự thạch này cứng rắn không gì sánh được, mình ngược lại là có thể dùng ngón tay ở phía trên viết, có thể người bên ngoài lại là muôn vàn khó khăn. Vương Trùng Dương tự nhiên viết không được, Lâm Triều Anh chính mình kỳ thật cũng viết không được, chỉ bất quá vị này của mộ tổ sư nhiều đầu óc, trong tay sớm đã ẩn dấu hóa thạch phấn, cho nên có thể ở phía trên lưu chữ. Có thể chỉ từ phía trên này chữ viết nhìn, nhưng cũng không có mượn dùng ngoại lực vết tích. Mã Ngọc còn tại trêu chọc Lâm Triều Anh cơ trí, Trần Ngọc nhưng lại đăm chiêu. Thầm nghĩ, hẳn là cựu cực một trong không phải Vương Trùng Dương, mà là Lâm Triều Anh. Cái kia lúc trước tại cổ mộ trông được gặp, còn có Lâm Triều Anh thi thể thạch quan, có phải hay không cũng có vấn đề. Trần công tử. Mã Ngọc gặp hắn hồi lâu không đáp, chỉ là nhìn chằm chằm trên đá văn tự suy tư, lên tiếng nhắc nhở. Trần Ngọc thu tầm mắt lại, lắc đầu nói, vô sự, chỉ là nghe đạo dài lời nói, nghĩ thầm cái kia cổ mộ tổ sư cũng là vị thiên hạ hiếm thấy kỳ nữ tử. Mã Ngọc mỉm cười, không sai, luận võ công, đối phương thậm chí tại Đồng Tả Tây Độc Nam Đế Bắc cái phía trên, vị tiền bối kia qua đời trước đó, truyền y bắt cho nàng vị thị nữ kia, mà Lý cô nương, còn có nguyên ở cổ mộ Long cô nương, đều là nó thị nữ đệ tử, đây cũng là toàn chân cùng cổ mộ nguồn gốc, cho đến hôm nay, toàn chân trên dưới vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt Trùng Dương tổ sư lời nói, không đặt chân cổ mộ nửa bước, công tử cùng cổ mộ đệ tử kết duyên, quả thật làm cho ta có chút không nghĩ tới. Đang khi nói chuyện, tùy thị đạo sĩ tuổi trẻ lại lần nữa mặt lộ dị sắc. Trần Ngọc kỳ thật lúc trước liền chú ý tới đối phương, do hỏi, vị này tiểu đạo trưởng là? Đối phương đội vàng thu liễm hình cho, tiến lên chào. Chỉ nghe Mã Ngọc giới thiệu nói, đây là ta chỗ phi công đệ nhị đệ tử, Trần Chí Bính. Ân. Trần Ngọc ánh mắt khẽ động. Đối phương có chút không người, hành lễ nói, toàn chân Trần Chí Bính, gặp qua Trần công tử. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Trần Ngọc xem như minh bạch nguyên nhân, chắc không được trước đó tại trong rừng cây, tiểu tử này một mực vụng trộm nhìn cổ mộ cửa vào. Bị tại Tương Dương lúc ấy, chính mình còn tại cân nhắc muốn hay không sớm đem Doãn Chí Bình xử lý tới. Nguyên lai có khác người khác a, hắn nhịn không được nhiều đánh giá đối phương vài lần, thấy đối phương mi thanh mục tú, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo vài phần cẩn thận chặt chẽ cùng do dự cảm giác. Trong sách tính toán, không đề cập tới cũng được, cái này phàm là nhìn qua Thần Điêu Hiệp Lữ liền sẽ không biết. Rất tốt, rất tốt, Trần Ngọc thuận miệng nói, quay đầu nhìn về phía Mã Ngọc, Đan Dương tử, bây giờ cổ mộ đã bị dưới trướng của ta Hồn Thiên giáo chiếm cứ, cổ mộ bên trong, vô luận nam nữ đều là người của ta, toàn chân trước đó cùng ta đổ nhi kia khập khiễng ta có thể tự mặc kệ, nhưng nếu là về sau có người đối với cổ mộ đệ tử lòng mang ý đồ xấu, ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mã Ngọc trong lòng giận mình, chỉ coi hắn là nói lý mặc xấu, nghĩ nghĩ, xuất phát từ chính đạo bản năng, nhẹ giọng thở dài, đó là tự nhiên, chỉ là Trần công tử có thể hay không ước thúc xích luyện tiết tử, mời nàng không cần tùy ý giết chóc. Bên cạnh Trần Chí Bính lại là mồ hôi lạnh ứa ra, hắn lặng lẽ ngẩng đầu, mắt nhìn công tử áo xanh kia, chỉ gặp Trần Ngọc cũng lặng lặng nhìn chăm chú chính mình, trong lòng càng là sợ hãi. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là đối phương nhìn ra chính mình đối với con rồng kia cô nương ôm lấy ái mộ chi tình. Cũng may Trần Ngọc cuối cùng không tiếp tục nhìn hắn, ngược lại đối với hắn trưởng giáo sư bá cười nói, yên tâm, sau đó một đoạn thời gian rất dài, Mạc Sầu cũng sẽ không lại ra ngoài, nhưng là Trung Nam Sơn có thể sẽ rất náo nhiệt. Đây là ý gì? Mã Ngọc cùng Trần Chí Bính cũng không rõ ràng lắm. Vu Sơn điên vội vàng phân biệt, vị này toàn chân trưởng giáo trung quy là không có mời Trần Ngọc tiến về Trọng Dương cùng một lần. Trên đường trở về hồi lâu cũng không lên tiếng. Thằng đến đi mau đến Trọng Dương cùng, Trần Chí Bính mới nghe Mã Ngọc ung dung mở miệng, "Chí Bính, ngươi cùng cái này Trần công tử số tuổi tương cận, cảm thấy người này như thế nào?" Trần Chí Bính dọc theo con đường này đều tại vì Trần Ngọc lời nói kia mà cảm thấy tâm thần bất định, đúng là nhất thời không có trả lời. Cái phản ứng sau mới nói chỉ nghe hắn anh hùng cái thế, hôm nay gặp mặt, chỉ nói giang hồ truyền ngôn rất là chuẩn xác. Loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân thượng bị giả khí tức, mỉm cười, nghiêm túc, đều làm người bên ngoài ghé mắt, không hổ là tuổi còn trẻ, liền tiếp nhận Tiểu Phong Bắc cái bang chức bang chủ thiếu niên anh hùng. Trần Chí Bính không cách nào nói thẳng sợ hãi trong lòng, Trần Ngọc nhìn hắn lúc, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương có thể nhìn thấu trong lòng mình bí ẩn nhất ý nghĩ, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. Đều biết tốt chi là tốt, tư bất tiện đã, trong họa có phúc, trong phúc có họa. Mã Ngọc thở dài một cái, nhớ tới Trần Ngọc cuối cùng nói câu nói kia, nghĩ thầm người này bỗng nhiên tới Trung Nam Sơn, họa phúc khó biết đã. Đi vào Trọng Dương cung, cửa ra vào, chỉ gặp cửa lớn rất là náo nhiệt, Đàm Sử Đoan, Lưu Sử Huyền, Khâu Sử Cơ, Vương Sử Nhất, còn có Quảng Linh Tử, Hách Đại Thông các loại toàn chân thất tử đều ở phía trước. Không chỉ có như vậy, gần trăm toàn chân đời thứ ba, đệ tử đời bốn cũng bày trận tại trước, toàn thần giới chuẩn bị. Chuyện gì xảy ra? Mã Ngọc khẽ nhíu mày, bước nhanh hướng về phía trước, bốn bề đệ tử gặp hắn tới nhao nhao hành lễ, gọi thẳng trưởng giáo. Sư Minh. Khâu Sứ Cơ bọn người cùng kêu lên la lên, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Quảng Linh Tử Hách Đại Thông đi lên trước, hắn dáng người mập mạp cao lớn, vẻ bề ngoài dường như cái quan lại bộ dáng, đạo bào hai tay áo đều đi một nửa, đến khuỷu tay mà dừng, bẩm báo đạo: "Sư Minh, dưới núi bỗng nhiên tới bảy minh giáo người, nói là đến tiếp giáo chủ." Ân. Mã Ngọc khẽ giật mình, nghĩ thầm Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Tiên không phải mất tích rất nhiều năm à, chạy thế nào Trung Nam Sơn đến tiếp giáo gì chủ? Hắn đi đến đội ngũ hàng đầu, chỉ gặp Trọng Dương cung bên ngoài còn có hơn 200 toàn chân đệ tử, giờ phút này chính cầm kiếm nhắm ngay trung ương hơn 40 người. Những người này mặc vàng, đỏ, lục chư sắc bảo phục, có thể không như nhau bên ngoài, và áo chỗ đều thêu lên hỏa diễm đường vân. Chính là Minh giáo đệ tử. Một người cầm đầu chính là cái thân cao chín thước, thân rộng thể mập đại hán cường tráng, gặp Mã Ngọc tới, ôm quyền hành lễ, thế nhưng là toàn chân trưởng giáo, Đan Dương Tử chân nhân. Chính là Mã Ngọc gật đầu, các hạ là Minh giáo làm việc thần bí, thường cùng quan phủ đối nghịch, lại riêng có ma giáo tên ở bên ngoài, toàn chân từ trước đến nay không cùng liên hệ. Những người này đông nhiên lên núi, lý do khả nghi, Khâu Sứ Cơ bọn người khai thác cảnh giới phương thức là bình thường. Đối phương cười ha ha, dâu quai nón có chút rung động, trả lời: "Ta chính là Minh giáo ngũ hành kỳ dưới trướng Duệ Kim kỳ Thái Nguyên phân đàn đàn chủ Kim Văn Thành, gặp qua chân nhân, bọn hắn cũng là Hà Bắc các lộ ngũ hành kỳ phân đàn đàn chủ, phó đàn chủ, lần này đến toàn chân, có nhiều cái dậy, còn xin chân nhân thông cảm." Mã Ngọc hoàn lễ, có thể trên mặt vẻ nghi hoặc vẫn không có biến mất, do hỏi: "Ngược lại là không sao, chỉ là chư vị tới này cần làm chuyện gì?" "Chính là đến tiếp giáo ta mới nhậm giáo chủ Trần giáo chủ, chân nhân có biết hắn hiện tại nơi nào?"